Chương 327, để bọn hắn trở lấy. Chương 327, để bọn hắn trở lấy. Ta đã biết, tiền luật ngài vất vả, dạng này ngày mai buổi sáng làm phiền ngài đang ngồi ta tự mình đi một chuyến. Nhạc Thế Nhân cường đè ép phẫn nộ thấp giọng nói ra. Không có vấn đề Nhạc lão bản, ngày mai chúng ta ngài điện thoại. Nói xong hai người trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Mà Nhạc Thế Nhân cầm điện thoại lại rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới cái họ này vông vậy mà một chút mặt mũi vậy không cho. Tại trong tưởng tượng của hắn, đối phương hẳn là muốn so chính mình càng chờ mong điều giải. Dù sao để Nhạc Huy ngồi tù đối với hắn cùng Từ Vận phòng làm việc cũng không có chỗ tốt. Huống hồ lời như vậy, ngược lại sẽ chọc giận chính mình, càng là được không bù mất. Có thể để hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả phía bên mình luật sư gặp cũng không thấy, cái họ này vông đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh, Nhạc Thế Nhân bên khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Trải qua một phen suy nghĩ đằng sau, hắn phát hiện chính mình là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Đối phương tại sao muốn báo động? Tại sao muốn đem Tiểu Huy bắt lại? Tại sao muốn đem sự tình làm lớn chuyện? Không phải liền là bởi vì bọn hắn hết biện pháp sao? Đối mặt chính mình đối từ Thanh Phong tỏa đã không có biện pháp cho nên lúc này mới muốn đùa nghịch loại này hạ tiện thủ đoạn. Mục đích của bọn hắn đơn giản chính là để cho mình thả từ Thanh một ngựa. Thật muốn đem Tiểu Huy đưa vào đi đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại sẽ còn càng thêm chọc giận chính mình. Đối phương cũng không phải đồ đần, loại tình huống này người bình thường đều hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Càng nghĩ Nhạc Thế Nhân càng là bướng lòng, hắn đã minh bạch đối phương tại sao phải không thấy tiền luật sư. Đơn giản chính là muốn cho mình một hạ mã uy, để cho mình coi trọng bọn hắn, từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Ha ha, nếu dạng này chính mình không ngại cho bọn hắn một chút ban ân. Nếu như trải qua việc này có thể làm cho cái họ này vùng cùng kia cái gì hạ sơ nhất ngoan ngoãn nghe lời, đối với mình tới nói cũng là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, chính mình cũng có thể cho Nam hội trưởng một cái công đạo. Ngày thứ hai, Vương quản lý, có người tìm. Vương Tuyền Minh vừa tới đến phòng làm việc không lâu, trợ lý liền gõ cửa đi tới nói. Là ai? Vương Tuyền Minh lên tiếng hỏi. Đối phương nói mình họ Nhạc, nói cùng ngài nói ngài liền sẽ biết. Họ Nhạc. Vương Tuyền Minh nhíu lông mày, sau đó trầm tư một lát tiếp tục nói, liền nói ta không có thời gian, để bọn hắn trở lấy. Tốt, ta đã biết. Trợ lý nhẹ gật đầu, sau đó đi ra phòng làm việc. Đối phương sau khi rời đi, Vương Tuyền Minh ngồi trên ghế sắc mặt âm trầm xuống. Đối phương so với chính mình dự đoán muốn tới còn nhanh, hiển nhiên cái họ này Nhạc đối với hắn chất tử mười phần coi trọng. Đây là đối với mình tới nói, là một chuyện tốt cũng là một chuyện xấu. Chuyện tốt chính là nếu như đem Nhạc Huy đưa vào đi hình phạt lời nói, có thể hung hăng đả kích một chút cái này Nhạc Phong biết phó hội trưởng. Chuyện xấu thì chính là mình cùng toàn bộ từ vận phòng làm việc sẽ đối mặt với đối phương điên cuồng trả thù. Bất quá rất nhanh hắn liền không ở suy nghĩ nhiều, như là đã làm quyết định, làm gì cố kỵ quá nhiều. Nghĩ đến cái này, Vương Tuyền Minh nhàn nhã bắt đầu xử lý trong tay sự tình, về phần Nhạc Thế Nhân. Ha ha, chờ xem. Ngươi nói cái gì? Hắn có việc. Để cho chúng ta lấy. Phòng khách, Nhạc Thế Nhân có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, cái họ này ông thật là lớn gan chó. Chính mình cũng đích thân đến, lại còn dám giả bộ sĩ diện. Hắn không biết có cái từ gọi là hăng quá hóa dở sao. Giống như, hai vị tiên sinh, còn xin chờ một lát, ta muốn ông quản lý chẳng mấy chốc sẽ làm xong. Hai vị, cần uống chút gì không? Nữ trợ lý mang trên mặt mỉm cười, để cho người ta căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Không cần. Nhạc Thế Nhân không nhịn được phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Tốt tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, có chuyện gì ngài có thể tùy thời tới tìm ta. Trợ lý nói xong vậy không tại nhiều lưu, rất nhanh liền về tới công tác của mình trên cương vị. Nhạc lão bản, cái này lúc này tiền luật sư cũng có chút ngoài ý muốn. Đối phương không thấy chính mình còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là bây giờ chính chủ đã tới, đối phương hay là không thấy, cái họ này vông đến cùng đang đánh tính toán gì. Chờ lấy. Ta cũng không tin hắn có thể một mực không xuất hiện. Nhạc Thế Nhân trong mắt mang theo nguy hiểm qua mang, từng chữ từng câu nói. Nói xong hắn an vị tại nguyên chỗ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, phản phất vừa rồi nóng này không phải hắn đồng dạng. Thấy vậy tiền luật sư cũng chỉ đành bồi tiếp đối phương cùng nhau chờ đợi, chính mình nếu thu tiền, chỉ là đơn giản chờ cái người mà thôi. Với hắn mà nói coi như nghỉ ngơi. Rất nhanh thời gian liền tới đến trưa. Nhạc Thế Nhân mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng từ hắn trên trán bại lộ gân xanh đến xem, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Nhạc lão bản, người kia chính là Vương Tuyền Minh. Đúng lúc này, tiền luật sư xuyên thấu qua cửa thủy tinh thấy được một bóng người chợt lóe lên, đang hướng về phòng làm việc cửa lớn đi đến, đội vàng mở miệng nhắc nhở. Ở đâu? Nghe vậy Nhạc Thế Nhân đột nhiên mở to mắt, theo bản năng hỏi. Vừa qua khỏi đi, hiện tại đuổi theo lời nói còn kịp. Tiền luật sư đã đứng lên, không kịp chờ đợi nói ra. Nhạc Thế Nhân cũng không nói chuyện, âm hàng nghiêm mặt trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Vương Tuyền Minh, ngươi có ý tứ gì? Vừa đi ra đi, hắn liền thấy một người trung niên nam nhân đang cùng sân khấu cười nói cái gì, thế là liền mở miệng trầm giọng nói ra. Ngươi là? Nghe được có người gọi mình, Vương Tuyền Minh quay đầu lại nghi ngờ hỏi. Ta họ Nhạc, Nhạc Thế Nhân. Nhạc Thế Nhân nhìn chòng chọc vào đối phương, tự giới thiệu đạo. A, ta nói ta có vẻ giống như quên chuyện gì. Nhạc hội phó, không biết ngươi hôm nay tới đây tìm ta có chuyện gì không? Nghe được tên của đối phương, Vương Tuyền Minh trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Vừa rồi xử lý mấy món quan trọng sự tình, hắn đích thực đem đối phương đang chờ chuyện này quên một sạch sẽ. Ngươi mà hắn câu này tìm ta có chuyện gì, kém chút để Nhạc Thế Nhân phá đại phòng. Chính mình không công đợi cho tới chưa không nói, nhìn đối phương cái dạng này hiển nhiên là chuẩn bị giữa chưa tan tầm muốn đi nghỉ ngơi tư thế. Họ Vương, ngươi đừng ở giả bộ, nói một chút đi ngươi đến cùng muốn thế nào. Nhạc Thế Nhân trước ngực không ngừng chập trùng, từ khi hắn gia nhập Nhạc Phong sau đó, còn không có nhận qua như vậy vũ đủ. Thế là vậy không tại cùng đối phương khách khí, chỉ gặp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái gì thế nào? Nhạc hội phó ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vương Tuyền Minh nháy nháy mắt, vô tội nói. Nhạc Huy, ta biết là ngươi báo cảnh, ngươi đến cùng muốn cái gì, thống khoái điểm nói thẳng. Nếu như thời gian trở lại sáng sớm, Nhạc Thế Nhân khả năng còn có tâm tình cùng đối phương kéo một hồi ra. Nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không có cái tâm tình này, lúc này hắn đã làm ra quyết định, liền xem như Tiểu Huy được thả ra. Về sau cũng sẽ không tại để cái này phá phòng làm việc mở đi. Ta đến cùng muốn cái gì? Ha ha, ta cũng không có cái gì muốn nhạc hội phó, nếu như ngươi là vì chuyện này mà đến, chúng ta không có gì đáng nói, ta còn có việc, ngài xin cứ tự nhiên. Vương Tuyền Minh cười lạnh một tiếng, hắn vậy không giả, quẳng xuống một câu sau, quay người muốn đi. Chương 328, mở mịt Nhạc Thế Nhân. Chương 328, mở mịt Nhạc Thế Nhân. Dừng lại, họ Vương ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng cho mặt ngươi không biết xấu hổ. Nhìn thấy đối phương thật dự định muốn đi, Nhạc Thế Nhân lại có thể chịu, giờ phút này vậy không khống chế nổi. Không phải hắn không quan tâm cháu của mình, mà là hắn căn bản cũng không tin tưởng đối phương dám cùng chính mình cá chết lưới rách. Trên đời này ai sẽ cùng tiền làm có dễ, không phải sao? Nhạc Thế Nhân chính là quyết định điểm này, lúc này mới dám hướng về đối phương nổi giận. Dù là đem đối phương đắc tội, làm cho đối phương công phu sư tử ngoạm vậy không quan trọng. Cùng lắm thì trước hết đáp ứng đối phương, các loại tiểu huy không sao, hắn có nhiều thời gian cùng cái họ này bông hào hào chơi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, nhạc hội phó ngươi không cần biết ta là ai, chính ta biết là có thể. Lại nói mặt của ta không cần ngươi cho, ngươi hay là từ chỗ nào đến liền về đi đâu đi. Vương Tuyền Minh ngữ khí sinh lạnh, căn bản là không có cho mình có lưu bất luận cái gì chỗ trống. Hừ, đến bây giờ còn đang cố làm ra vẻ, Vương Tuyền Minh ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi xác thực làm ra tác dụng. Chỉ cần các ngươi đáp ứng rút đơn kiện xuất cụ thư thông cảm, ngươi yên tâm từ thanh bên kia ta sẽ đánh chào hỏi tha hắn một lần. Nhạc Thế Nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp lộ ra ngay điều kiện, tự tin nói, thả từ thanh một ngựa. Vương Tuyền Minh khỏe mắt vẩy một cái, phản phất nghe được cảm thấy hứng thú sự tình, hắn vậy không nóng nảy đi xoay người lần nữa nhìn về phía đối phương. Không sai, không phải vậy mà nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, Nhạc Phong hội cũng không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại, đến lúc đó đừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nhìn thấy đối phương biểu tình biến hóa, Nhạc Thế Nhân trong lòng cười đắc ý, đối phương điểm ấy tiểu tâm tư đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Vương Tuyền Minh không nói gì, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Thế nào? Nghĩ kỹ sao? Vương đại quản lý cảm nhận được Vương Tuyền Minh ánh mắt, Nhạc Thế Nhân cho là mình đã đem người này cầm chắc lấy, thế là nhẹ nhõm mở miệng, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Về phần đối phương nhìn về phía mình loại kia dị dạng ánh mắt, cho Nhạc Thế Nhân cảm giác đơn giản chính là suy nghĩ nhiều muốn một chút chỗ tốt thôi. Nhưng ở trong lòng của hắn đối phương chỉ là tên ăn mày mà thôi, chính mình không cho lại có thể thế nào. Cứ như vậy nhìn đối phương mười mấy giây, Vương Tuyền Minh đột nhiên lấy điện thoại ra gọi một cái mã số. Đồng thời tại Nhạc Thế Nhân trước mặt mở ra công thả. "Lão ông, chuyện gì?" Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến thanh âm của một nam nhân. Mà thanh âm chủ nhân nghe mười phần quen hay. "Lão tử, cái kia đưa ngươi phong sát nhạc hội phó tới." Vương Tuyền Minh không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. "Hắn đến làm gì?" Nghe được câu này, trong điện thoại nam nhân đột nhiên trầm mặc. Qua hồi lâu lúc này mới có chút khẩn trương hỏi. Không cần Vương Tuyền Minh giới thiệu, Nhạc Thế Nhân đã biết bên đầu điện thoại kia người chính là Tử Thanh. Đang nghe đối phương khẩn trương như vậy thanh âm đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt. Cũng là, loại này minh tinh chết sống, không phải là chính mình nghĩ lại ở giữa sự tình sao? Nói một cách khác, hắn muốn cho đối phương lửa, đối phương liền có thể lửa cháy đến. Chỉ cần hắn không muốn, coi như đối phương tại làm sao đều như thế, đời này đừng nghĩ ra mặt. Nhạc hội phó nói, muốn giải trừ đối với người phong sát. Vương Tuyền Minh thanh âm bình thản đối với điện thoại nói ra. Cái gì? Lão ông, ngươi nói cái gì? Nghe vậy thanh âm của nam nhân lập tức kích động, âm lượng đều để cao mấy cái để xì bèn. Ngay tại hắn sau khi nói xong câu đó, giống như nghĩ tới điều gì tiếp tục nói, cái kia nhạc hội phó có phải hay không tại bên cạnh ngươi? Không sai, thế nào? Đến, ngươi đem điện thoại cho hắn, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Nam nhân tiếp tục kích động nói. Ê, lão tử nói hắn muốn cùng ngươi cho chuyện. Vương Tuyền Minh vậy không có cự tuyệt, đi về phía trước hai bước, đưa điện thoại di động đưa tới nói ra. Căn bản không cần đối phương lặp lại một lần nữa, bởi vì là công thả nguyên nhân, Nhạc Thế Nhân đã đem hai người nói chuyện với nhau nội dung nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn vậy không khách khí, trực tiếp cầm điện thoại lên cười híp mắt nói ra, "Từ Thanh đúng không? Ngươi yên tâm chỉ cần ngươi cùng cái họ này cùng nói, để hắn rút đơn kiện cũng xuất cụ thư thông cảm, ngươi thông cáo đều sẽ còn nguyên trở về, đồng thời chỉ cần ta hài lòng sẽ còn cho ngươi nhiều tài nguyên hơn. Họ Nhạc ngươi có phải hay không có bệnh?" Có thể để sau đó trong điện thoại nam nhân lời nói trực tiếp liền để Nhạc Thế Nhân cái kia tràn ngập ý cười khuôn mặt trực tiếp cứng ở trên mặt. "Ngươi câu nói này có ý tứ gì?" Nhạc Thế Nhân cho là mình nghe lầm, có chút mở miệng hỏi. "Có ý tứ gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có ý tứ gì? Không phong sát ta? Ngươi dựa vào cái gì không phong sát ta? Ngươi biết không biết lao tử từ khi một lần nữa tái xuất đằng sau, mỗi ngày trải qua đó là cái gì thời gian? Thật vất vả bị ngươi phong sát sau có thể đủ tốt tốt hơn một năm, ngươi ngược lại tốt nói không phong sát liền không phong sát. Ngươi mẹ nó hay là người? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là cái con trai liền tiếp tục phong sát lao tử, không phải vậy về sau ngươi sinh con ra không có lô đi." Ngay sau đó trong điện thoại truyền đến như súng máy giống như lốt bốt tiếng mắng. Vương Tuyền Minh nghe được cái này một trận chửi rủa, khoe miệng đều không tự chủ run nhẹ nhẹ, trong lòng vì cái này Nhạc Phong hội phó hội trưởng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cái này lão lôi thật sự là quá độc ác, căn bản không cho đối phương lưu nhiệm gì thể diện. Không sai, hắn đánh căn bản cũng không phải là từ Thanh điện thoại, mà là Lôi Quân điện thoại. Lấy hai người vài chục năm giao tình, có một số việc căn bản cũng không cần sớm nói rõ. Về phần tại sao không trực tiếp gọi từ Thanh điện thoại? Ha ha, những này tổn hại người, lão tử có thể nói không ra miệng. Mà Nhạc Thế Nhân trực tiếp làm cho đối phương cho mắng ngộng, ngơ ngác đứng tại chỗ một câu cũng nói không nên lời. Nhạc hội phó, ngươi nghe thấy được. Không phải ta không giúp ngươi, cho nên a, ngài hay là đi thôi. Vương Tuyển Minh từ đối phương cầm trong tay xoay tay lại cơ, sau đó cười híp mắt nhìn đối phương nói ra. Vương, Suối, Minh, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên Nhạc Thế Nhân trên mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn, hai mắt xích hồng quát. Hắn cảm giác mình bị buộc địch, thông minh của mình để người trước mặt này để dưới đất hung hăng ma sát. Ha ha, ha ha, rốt cuộc muốn làm gì? Nhạc Thế Nhân, ta minh bạch nói cho ngươi, ta không muốn làm gì, liền muốn để cho ngươi cái kia chất tử đi vào đếm thử ngồi tủ tư vị. Ngươi không phải ngưu bức sao? Không phải phong sát chúng ta nghệ nhân sao? Đến, ngươi tiếp tục phong sát ta, minh bạch nói cho ngươi, phòng làm việc chúng ta hết thể liền hai cái nghệ nhân. Một cái là Từ Thành, một cái khác gọi là Nam Bắc Thần, ngươi tiếp tục à, tiếp tục đem Nam Bắc Thần cũng cho phong sát. Thật sự là cho các ngươi mặt, Nhạc Phong hội. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Thứ gì? Ngươi coi lão tử là dọa lớn phải không? Nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng Nhạc hội phó, không nể mặt ngươi ngươi chính là cái gì mà? Có thể là nhận lấy Lôi Quân ảnh hưởng, Vương Tuyển Minh mắng gọi là một cái đương nhiên, gọi là một thông khoái. Giờ khắc này hắn phảng phất mở ra quanh thân hai mạch nhâm đốc, cả người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Chương 329, làm tốt bị hình phạt chuẩn bị đi. Chương 329, làm tốt bị hình phạt chuẩn bị đi ngươi. Ngươi Nhạc Thế Nhân bị Vương Tuyển Minh mắng có chút choáng váng, giơ ngón tay lên lấy đối phương mở môi khí run rẩy. Ngươi cái gì ngươi? Tranh thủ thời gian cút cho ta a, có bao xa liền cút bấy xa. Mẹ nó, cùng cái kia Nhạc Huy đơn giản chính là một cái đức hạnh. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, có dạng đó trưởng bối liền có dạng gì con bê. Liếm cái bê mặt còn tìm đến đây, ngươi vậy không kẻ dầm chiếu một chút, ngươi cho rằng chính mình là khối tã giấy siêu thấm, cái gì đều có thể giữ được à? Vương Tuyển Minh bị đối phương chỉ vào cái mũi, khinh thường cười một tiếng hé miệng tiếp tục điên cuồng chuyển vận. Họ, Vương ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhiều năm sống ăn nhàn sung sướng Nhạc Thế Nhân khi nào nhận qua đãi ngộ như thế, trong lúc nhất thời căn bản không tiếp tụ được. Ai ta thao, còn dám uy hiếp ta, đến, đến ta liền đứng đấy bất động, ta nhìn ngươi giết thế nào. Đụng ta một chút thử một chút, có tin ta hay không để cho ngươi thúc cháu hai người trong tủ trùng phùng. Nhớ kỹ, đây là hàng thành, không phải nhà ngươi. Bên trên địa bàn của ta đến, là long ngươi cho ta của lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy. Vương Tuyển Minh căn bản không mang theo sợ tiếp tục mở miệng điểm ai. Hắn ngược lại là muốn cho đối phương động thủ, sau đó chính mình liền hướng trên mặt đất một nằm. Đến lúc đó vết thương nhẹ trọng thương còn không phải chính mình nói tính. Nhạc lão bản, tỉnh táo. Tỉnh táo. Có camera. Có camera. Tiền luật sư nhanh tay lẹ mắt, một thanh liền tóm lấy hướng Tiền Sung Nhạc lão bản đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vương. Suối. Minh. Ta cho ngươi biết, ngươi nhớ kỹ ta và ngươi không xong. Chúng ta đi. Nghe được tiền luật sư nhắc nhở, cùng bị đối phương liều chết ôm lấy. Nhạc Thế Nhân rốt cục khôi phục một tia lý trí. Chỉ gặp hắn miệng lớn thở hổn hển, một mặt dữ tợn nói ra. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn sợ lại nhiều đợi một hồi, không phải là bị đối phương tức chết, chính là mình đem đối phương đánh chết. Cút đi, đừng đến à, lại đến cũng vô dụng, nhớ kỹ kia cái gì Nhạc Huy ta là không thể nào buông tha hắn. Thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Các ngươi dám làm sơ nhất, ta liền dám làm 15, chết ta cũng muốn kéo cái đệm lưng. Vương Tuyển Minh nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, nhịn không được lần nữa đánh lên miệng pháo. Ngươi Nhạc lão bản, rời đi trước lại nói. Nghe được đối phương, Nhạc Thế Nhân bước chân chính là một trận, nhưng cũng may tiền luật sư không phải cho không. Quả thực là lôi kéo đối phương đi ra từ văn phòng làm việc. Tiền luật, xài bao nhiêu tiền không quan trọng, ngươi nói cho trừ đi tìm cái này Vương Tuyển Minh bên ngoài, còn có thể thế nào có thể đem tiểu vi cứu ra. Trả lời trong xe, Nhạc Thế Nhân trong mắt hiện ra sắc ý, nhìn chòng chọc vào tiền luật sư lạnh giọng nói ra. Khó, khó, khó. Tiền luật sư lắc đầu khẽ nhả ba chữ. Tiền luật sư, chiến tích của ngươi ta vậy có chỗ nghe thấy, những đại án kia đặc biệt án ngươi tại tòa án thẩm vấn thời điểm ngươi cũng có thể lấy được thắng lợi, ta chỉ như vậy một cái nho nhỏ bản án, làm sao lại khó khăn? Hay là nói ta cho không đủ tiền? Ngươi yên tâm, ngươi nói số, chỉ cần có thể thắng, tiền không là vấn đề. Nhạc Thế Nhân sắc mặt tái xanh, gắt gao năm năm đấm, tiếp tục hỏi. Ai, Nhạc lão bản, ngươi có chỗ không biết, cái này căn bản liền không phải vấn đề tiền. Đó là cái gì vấn đề? Không phải vấn đề gì, lời nói thật cùng ngài nói, cũng là bởi vì vụ án này quá đơn giản, cho nên mới khó được. Tiền luật cười khổ lắc đầu. Vì cái gì? Vì cái gì đơn giản mới khó? Nhạc Thế Nhân vội vàng truy vấn. Manh mối rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân chứng vật chứng đều tại. Đủ đơn giản sao? Nói một cách khác, căn bản không cần phiền toái như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp phán hình. Quan tòa đối đãi loại án này hạ quyết định phán quyết thời điểm cũng sẽ không do dự vượt qua một giây. Tiền luật sư biểu lộ đều là bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng vụ án này là chính mình nhận được, không chỉ đơn giản, mà lại tiền còn nhiều. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình vậy mà phát triển đến trình độ như vậy. Chính là bởi vì vụ án đơn giản tính, lúc này mới dẫn đến để bọn hắn căn bản không có dư thừa đường tuyển chọn. Tiền luật sư, thật một chút biện pháp cũng không có sao. Ngươi vừa rồi nâng lên quan tòa, chắc hẳn ngươi đối pháp viện hẳn là rất là quen thuộc đi. Đột nhiên Nhạc Thế Nhân giống như nghĩ tới điều gì, khép mắt đôi mắt này, thanh âm dị dạng nói. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm, chính mình thân phận gì. lại bị một cái nho nhỏ phòng làm việc quản lý cho tướng quân. Vậy làm sao có thể để hắn nuốt xuống khẩu khí này? Nhạc lão bản, ta khuyên ngươi đừng như vậy làm, ta nhắc nhở ngươi đối phương lời mới vừa nói ngươi cũng nghe thấy cái này, Vương Tuyển Minh hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Khác không nói trước, người này tại cục công an khẳng định là có liên quan hệ, ngươi đừng quên nộp tiền bảo lãnh sự tình. Có thể kẹp lấy người trong cuộc không để cho ngươi dùng tiền làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm, bình thường cấp bậc nhưng làm không được quyết định này. Cho nên, ngươi tốt nhất từ bỏ vừa rồi ý nghĩ, làm sao ngươi biết đối phương tại pháp viện liền không có quan hệ? Nếu như đối phương thật sớm chào hỏi, một cái nút lót tội ngươi là trốn không thoát, đây chính là 5 năm phía dưới tù có thời hạn. Tiền luật sư vội vàng mở miệng nói ra, hắn không muốn đem chính mình cũng chụp vào. Dù sao đối phương là chính mình ủy thác phương, nếu như đối phương thật làm như vậy, mình coi như có thể thoát tội, vậy không khỏi bị đóng vai phụ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, tiền luật sư ta tìm ngươi có làm được cái gì? Lần nữa bị cự tuyệt Nhạc Thế Nhân triệt để nổi điên, hắn nắm lấy bả vai của đối phương âm lãnh nói, Nhạc lão bản, ngươi trước đừng kích động, đừng kích động. Cho ta đang suy nghĩ tưởng tượng. Không đúng, không đúng. Sai sai. Thấy vậy tiền luật sư như mày, vội vàng an ủi đối phương. Nhưng đột nhiên ở giữa hắn giống như nghĩ tới điều gì, lập tức vỗ đùi ánh mắt hưng phấn nhìn xem Nhạc Thế Nhân. Tiền luật sư, có ý tứ gì, cái gì không đúng, cái gì sai? Nhạc Thế Nhân bị đối phương bất thình lình kinh hỉ giật mình kêu lên, sau đó cũng có chút kích động hỏi. Ta liền nói làm sao một mực cảm giác có chút không thích hợp, thì ra là thế, thì ra là thế. Tiền luật sư giờ phút này giống như bị đánh thuốc kích thích, cả người đều trở nên phấn chấn. Tiền luật sư, ngươi có thể hay không sẽ lại nói minh bạch? Có lỗi với Nhạc lão bản, có chút thất thố, bất quá cái này không trọng yếu là chúng ta đi sai gặp kỳ ngộ. Hừ, cái này Vương Tuyển Minh đánh một tay tính toán thật hay, mặc dù hắn khả năng tiếp nhận bị hại phương trao quyền đến xử lý chuyện này, nhưng hắn quên hắn dù sao mình không phải thụ hại phương. Tiền luật sư ngươi, ngươi nói là? Nhạc Thế Nhân nghe vậy sững sờ, sau đó đột nhiên tim đập nhanh hơn, hắn biết tiền luật sư nói tới có ý tứ là cái gì. Đúng à, Tiểu Huy đánh chính là một tên nữ hại, mặc dù đối phương là từ vận phòng làm việc nhân viên, nàng ủy thác Vương Tuyển Minh xử lý chuyện này. Nhưng ông Tuyển Minh dù sao không phải người bị hại bản nhân, chỉ cần người bị hại bản nhân cố ý nguyện hòa giải, Vương Tuyển Minh là không có bất kỳ cái gì lý do có thể phản đối. Ha ha, tiền luật ta hiểu được, ngươi nói đúng, bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể vòng qua cái kia họ Vương trực tiếp đi tìm người bị hại, chỉ cần người bị hại đồng ý thông cảm, Vương Tuyển Minh tính là cái rắm gì? Nghĩ rõ ràng hết thảy đằng sau, Nhạc Thế Nhân cười to nói, Nhạc lão bản, ngươi cũng đừng đem sự tình nghị quá mức mỹ hảo, chúng ta có thể cân nhắc đến đối phương chưa hẳn không có khả năng nghĩ tới chỗ này. Mặc dù đó là cái biện pháp tốt, nhưng tiền luật sư vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Lấy đối phương những an bài này đến xem, cái kia Vương Tuyển Minh không thể lại lọt mất điểm này. Tiền luật sư, yên tâm đi, coi như bọn hắn có thể nghĩ đến lại có thể thế nào. Chẳng lẽ người bị hại kia không thiếu tiền? Mặc dù người người đều nói tiền không phải bản năng, nhưng ngươi đừng quên không có người hội không thích tiền. Nhạc Thế Nhân tràn đầy tự tin nói. Hắn cũng định tốt, liền dùng tiền đến làm cho đối phương thỏa hiệp. 100.000 được 500. 000, 500. 000 được liền 1 triệu, tiền. Hắn còn nhiều. Đi, Nhạc lão bản trong lòng ngươi có vài thuận tiện. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng liên hệ người bị hại bản nhân. Chúng ta ngươi yên tâm, ta tại trong cục công an bộ cũng có một số người mạch, tra một vụ án đặc biệt kiện người bị hại tin tức vẫn là có thể. Nhạc Thế Nhân vừa định hỏi cái gì, liền bị tiền luật sư phất tay đánh gãy, sau đó vừa cười vừa nói, ha ha, tiền luật ta quả nhiên không có tìm lầm người. Nghe vậy Nhạc Thế Nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi bệnh viện ta đã tìm hiểu đi ra người bị hại gọi là Tiểu Nhã, hiện tại ngay tại nằm viện trị liệu bên trong. Tiền luật sư liên tiếp bấm mấy cái điện thoại, sau đó không tới 10 phút đồng hồ liền biết tin tức mình muốn. Nói xong hắn đem xe nổ máy, thẳng đến bệnh viện mà đi. "Ngươi tốt, chúng ta muốn tìm Tiểu Nhã, xin hỏi nàng tại cái nào phòng bệnh?" Đi vào khu nội trú y tá đài, tiền luật sư lễ phép hướng về trước mặt y tá hỏi. "Tiểu Nhã, các ngươi là bệnh nhân người nào?" Y tá thông lệ dò hỏi. "Chúng ta là tới buổi lễ nói xin lỗi, ta lái xe không cẩn thận đưa nàng đụng bị thương." Tiền luật sư cười hồi đáp, bất quá hắn gắn một cái nói dối. "Tốt, ta giúp ngươi tra một chút." Trực ban y tá ngược lại là không có cảm thấy có vấn đề gì. Loại chuyện này nàng thấy cũng nhiều. "A." Ngay sau đó nàng liền tại trước mặt trên máy vi tính cơ lực mấy lần, sau đó trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ý y tá, có vấn đề gì không? Nhìn thấy đối phương thần sắc khác thường, tiền luật sư đột nhiên có loại dự cảm không tốt lập tức hỏi. Ngươi nói cái này Tiểu Nhã, nàng chuyển viện. Vừa cẩn thận nhìn mấy lần, y tá ngẩng đầu như nói thật đạo. Chuyển viện? Chuyển bệnh viện nào? Nghe được người bị hại chuyển viện Nhạc Thế Nhân cũng không đoái hoài tới cái gì trực tiếp đi lên trước mở miệng mà hỏi. Không biết. Trực ban y tá mở mịt lắc đầu. Không biết. Làm sao có thể không biết? Nếu như chuyển viện lời nói bệnh viện các ngươi hẳn là có ghi chép a. Nhạc Thế Nhân có chút gấp, nếu như tìm không thấy cái kia Tiểu Nhã, chính mình tất cả dự định đem toàn bộ là không, cuối cùng chỉ có thể lần nữa trở lại nguyên điểm. Không biết, hệ thống bên trong cũng không có ghi chép, chỉ ghi chép đối phương chuyển đến Đế Đô một nhà bệnh viện nào đó, nhưng cụ thể là nhà ai liền không có cho thấy. Trực ban y tá lần nữa thao tác một phen, sau đó bất đắc dĩ nói, loại tình huống này nàng vậy không có gặp qua, không biết nên giải thích như thế nào. Không có khả năng, bệnh viện các ngươi không có khả năng không có ghi chép, như thế là đối với người bệnh không chịu trách nhiệm, ta không tin. Tìm các ngươi y tá trưởng đến, ta muốn hỏi rõ ràng. Bởi vì quá mức sốt ruột, Nhạc Thế Nhân khuôn mặt đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Ngươi chứ đừng nóng nội, ta cái này đi tìm y tá trưởng. Trực ban y tá bị đối phương bộ đáng giật mình kêu lên, có chút sợ sệt nói. Nói xong nàng liền dùng kêu gọi khí, thông tri y tá trưởng. Tình huống như thế nào? Cũng không lâu lắm, một tên chừng 40 tuổi nữ nhân đi tới, mở miệng hỏi. Y tá trưởng, hai vị này tiên sinh tiếp lấy trực ban y tá đem tình huống nói một lần. Hai vị tiên sinh, các ngươi muốn tìm cái kia tiểu nhã xác thực đã chuyển viện, nơi này cũng không có các ngươi muốn tìm người. Y tá trưởng nghe xong, ánh mắt lóe lên, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Hiển nhiên nàng biết một ít chuyện, nhưng hiểu bao nhiêu cũng không biết. Ta biết nàng chuyển viện, ta hiện tại phải biết nàng chuyển đi nơi nào. Nhạc Thế Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Không có ý tứ, vị tiên sinh này, có thể là hệ thống xuất hiện vấn đề. Ngươi nói cái kia tiểu nhã cụ thể chuyển viện tin tức đã tra không được, nếu như ngươi muốn tìm nàng không ngại đi Đế Đô bệnh viện hỏi thăm một chút. Y tá trưởng nghe thấy đối phương như vậy không khách khí ngữ, nàng vậy không cho đối phương sắc mặt tốt, cứng rắn nói ra. Ngươi thái độ gì? Người bệnh bị các ngươi làm mất rồi các ngươi để ý tới. Nhạc Thế Nhân không tin đối phương, hắn cũng là lao hồ ly, đối phương vô luận biểu lộ hay là ánh mắt đều rất mất tự nhiên. Thế là hắn bắt đầu lớn tiếng hô, muốn gây nên chú ý của những người khác. Nếu như sự tình làm lớn chuyện bệnh viện phương diện, vì mặt mũi của mình cũng sẽ đem tiểu nhã tin tức nói cho hắn biết. Có lý a, chúng ta đương nhiên là có để ý, bất quá ngươi là ai? Ngươi đến bệnh viện có mục đích gì? Ngươi là tiểu nhã người nào? Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, trước mặt vị y tá trưởng này trên mặt không có chút nào lo lắng chi sắc. Mặc dù tiếng la của hắn đưa tới một số người chú ý, đồng thời hướng về chính mình nơi này vây xem tới. Nhưng vị y tá trưởng này chỉ là cười lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi ngược lại. Kỳ thật Nhạc Thế Nhân không biết, trước mặt hắn người cũng không phải một người hiền lành, cũng có thể nói tại bệnh viện nhậm chức y tá trưởng căn bản cũng không có loại lương thiện. Tại trong mắt đối phương, chính mình loại hành vi này so với một chút y nháo thật là chính là tiểu vu gặp đại vu. Phải biết xử lý y nháo xông vào trước nhất tuyến đều là những y tá trưởng này. Ta đối mặt y tá trưởng chất vấn, Nhạc Thế Nhân trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào. Ừ, ta khi có nhiều sức chiến đấu đâu. Nguyên lai chính là một cái nhược kê, cũng không biết là ai đưa cho ngươi lá gan, cũng dám đến bệnh viện náo sự. Bảo an sao? Đến chuyến khu nội trú, có người sinh sự, tới xử lý một chút. Nhìn đối phương há mồm nói không ra lời dáng vẻ, y tá trưởng cười lạnh, vậy không nói nhảm trực tiếp thông chi bảo an. Ai, đi thôi, Nhạc lão bản. Nhìn xem Nhạc Thế Nhân còn muốn nói điều gì, Tiền luật sư than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra. Tiền luật ngươi đi thôi, tại bệnh viện náo sự cũng không phải chuyện nhỏ, đi thôi. Tiền luật sư lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn không biết đối phương nhìn không nhìn ra, nhưng là hắn đã nhìn ra. Tiểu Nhã chuyển viện tuyệt đối cùng ông Tuyền Minh bọn hắn thoát không ra quan hệ. Vụ án này chỉ sợ thật không dễ làm. Nói xong hắn lại lần nữa lôi kéo đối phương, rời đi khu nội trú. Nhạc lão bản, ngươi không cần nói, bây giờ ta lời nói thật cùng ngài nói đi. Cháu ngươi, cũng chính là Nhạc Huy, ngươi làm tốt hắn bị hình phạt chuẩn bị đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể không tại ủy thác ta, ngươi yên tâm ủy thác phí ta một phần cũng sẽ không thu, hội đều cho ngài quay trở lại. Đi ra bệnh viện, không đợi Nhạc Thế Nhân mở miệng, Tiền luật sư sắc mặt nghiêm túc nói. Chương 330, Vương Dũng muốn đi Hàng Châu. Chương 330, Vương Dũng muốn đi Hàng Châu. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Nhạc Thế Nhân khó có thể tin nhìn đối phương. Trên mặt hắn thịt mỡ run nhẹ nhẹ, căn bản không tiếp thụ được chuyện phải đối mặt thực. Đây chính là Tiểu Huy A, là hắn cháu ruột, chính mình coi như con đẻ cháu ruột. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy bị giam vào ngục giam? Nhạc lão bản, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Đối phương muốn để người trong cuộc bị hình phạt quyết tâm, so với chúng ta tưởng tượng còn kiên định hơn. Tiền luật sư vậy tương đối bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào ai bảo chính mình đụng phải đâu. Hắn chính là có chút nghĩ không thông, cái này Nhạc Thế Nhân đến cùng làm cái gì, mới có thể để cho đối phương như vậy ghi hận trong lòng, một chút chỗ thương lượng cũng không lưu lại. Tiền luật, ngươi đang ngẫm nghĩ, còn có hay không biện pháp khác, ngươi đang ngẫm nghĩ. Đúng rồi, một mình ngươi không nghĩ ra được lời nói, ngươi nhận biết luật sư tương đối nhiều, đều tìm đến, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể nghĩ đến biện pháp, đem Tiểu Huy cứu ra, giá tiền mặc cho ngươi mở. Giờ phút này Nhạc Thế Nhân luống cuống, hắn thật bắt đầu luống cuống. Cái này cùng hắn dự đoán không giống với, tuyệt không một dạng. Đây không phải hắn muốn kết cục a. Nhạc lão bản, nghe thấy đối phương, Tiền luật sư nhíu nhíu mày, ngữ khí cứng nhắc rất nhiều. Ai, đang kêu đến bao nhiêu luật sư kết quả đều như thế, đều đến lúc này ngươi vẫn chưa rõ sao? Đối phương liền người bị hại đều suy tính đi vào, cái này đã nói rõ đối phương căn bản cũng không có muốn điều giải dự định. Có thể ngay sau đó Tiền luật sư thở dài một hơi, ngữ khí lần nữa mềm nhũn ra, mở miệng nói ra. Thật, không có biện pháp nào sao? Nhạc Thế Nhân lảo đảo lui về phía sau hai bước, nhỉ nó nói. Đế đô, khoái thủ tổng bộ. Vương Dũng mấy ngày nay có thể nói là Xuân Phong đắc ý, bởi vì Hà Nhuận Hy thụ thương nguyên nhân, lần này cuối cùng không có người để ý tới lấy chính mình. Bất quá mấy ngày nay cuộc sống của hắn mặc dù trải qua thoải mái, nhưng là trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Theo lý thuyết, âm lãng bên kia tiền vốn đã sớm hẳn là tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là vì cái gì trong khoảng thời gian này đối phương vẫn như cũ có thể cùng mình vừa đánh đến có về. Nếu như vậy đi xuống, phía bên mình ngược lại sắp không kiên trì được nữa. Không cần nhiều lời. Nhiều nhất 10 ngày khoái thủ liền tiền vốn liền muốn thấy đấy, nếu như khi đó Hà Nhuận Hy không tiếp tục đổi thêm đầu tư, khoái thủ liền đem thất bại thảm hại. Mặc dù nhanh thủ không biết vì vậy mà phá sản, nhưng trong nước video ngắn lĩnh vực vị trí lao đại liền bị hắn chắp tay nhường cho người, đây là Vương Dũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Reng reng reng, ngay tại Vương Dũng suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận chuông điện thoại vang lên. Nhìn xem trên điện thoại di động đầu tiên là số xa lạ, hắn theo bản năng nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, thuận tay liền theo hạ kết nối khóa. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là nhanh thủ mạng lưới công ty trách nhiệm hữu hạn pháp nhân Vương Dũng sao?" Số thẻ căn cước ít. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến một nữ nhân thanh âm thanh lãnh. "Ta là, xin hỏi ngươi là vị nào?" Nghe thấy đối phương rõ ràng báo ra chứng minh nhân dân của hắn hảo, Vương Dũng lập tức cau mày, nghi ngờ hỏi: "Ngươi tốt, ta là hàng thành nhân dân pháp viện nhân viên công tác. Ngươi công ty bị Âm Lãng Bóng Lạc khoa kỹ hữu hạn công ty lấy xâm phạm độc quyền tội danh khởi tố. Bản viện đã thụ lý đồng thời lập án, hôm nay gọi điện thoại mục đích là thông tri ngươi, hậu thiên ta viện sắp mở tòa án thẩm vấn để ý tiếp lấy pháp viện nhân viên công tác đem quá trình nói một lần, sau đó cúp điện thoại." "Mở phiên tòa?" Vương Dũng ngộp. Đối phương đúng là cho mình phát qua luật sư văn kiện, hắn biết việc này, nhưng hắn cũng không hề để ý, luật sư văn kiện thứ này, hắn muốn phát bao nhiêu thì bấy nhiêu, mà bị đối phương khởi tố vậy nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đã sớm làm xong phương diện này dự định, nhưng để hắn không có khả năng lý giải chính là, pháp viện vậy mà lựa chọn tại hậu thiên mở phiên tòa. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Lúc nào hạ quốc pháp viện làm việc có hiệu suất như vậy? Tại trong kế hoạch của hắn, coi như pháp viện muốn mở phiên tòa thẩm tra xử lý nhanh nhất cũng muốn đợi đến tháng 3. Trong lúc nhất thời, Vương Dũng lại có chút không biết như thế nào cho phải. Nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại, sau đó bấm công ty pháp vụ điện thoại. "Vương tổng, ngài tìm ta?" Không bao lâu một người nam nhân liền gõ cửa đi đến. "Ngươi xem trước một chút cái này." Nhìn thấy người tới, Vương Dũng đem trước mặt mình laptop tới một cái 180 độ chuyển hướng, một mặt âm trầm nói: "Đây là mở phiên tòa thông chi." Nam nhân sau khi xem có chút ngoài ý muốn nói: "Pháp viện điện thoại thông chi sau, điện tử thông chi vậy tại điện thoại cúp máy thời điểm đồng thời gửi đi qua." "Không sai, Phạm kinh lý, là Âm Lãng chuyện này ngươi thấy thế nào? Pháp viện tại sao phải nhanh như vậy liền mở phiên tòa?" Cứ việc Vương Dũng biết đối phương giải chuyện này, nhưng hắn hay là đơn giản đem tình huống nói một lần. Sau đó có chút lo lắng hỏi: "Ha ha, Vương tổng ngài an tâm chớ vội, ngài cũng không nghĩ một chút hiện tại là thời kỳ nào?" Nghe vậy Phạm Nghiêm cũng là khẽ nhíu lông mày, nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền giãn ra, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười nói ra: "Thời kỳ nào? Hiện tại là thời kỳ nào?" Vương Dũng nghi ngờ nhìn qua đối phương, có chút không hiểu hỏi: "Ngài đừng quên bây giờ cách Tết Xuân liền thừa không đến 20 ngày." Phạm Nghiêm mỉm cười hồi đáp: "Ta đây biết ta, nhưng là cùng pháp viện mở phiên tòa có quan hệ gì?" Vương Dũng vẫn như cũ nhíu mày, mở miệng hỏi: "Đương nhiên là có quan hệ, ngài đừng quên, bất luận cái gì một công ty đến cuối năm trước đó đều khảo hạch công trạng đạt tiêu chuẩn tình huống. Pháp viện đương nhiên cũng không ngoại lệ, bọn hắn chỗ có thể như vậy nóng nảy mở phiên tòa, đó là bởi vì bọn hắn cũng muốn tại Tết Xuân trước đó hoàn thành bọn hắn công trạng, ngài cảm thấy thế nào?" Phạm Nghiêm tràn đầy tự tin nói: "Kỳ thật loại chuyện này hắn thật đúng là trải qua như vậy một lượt bề, coi là thật." Sau khi nghe xong, Vương Dũng kinh ngạc nói ra: "Đương nhiên, ngài đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này cũng không phức tạp." "Tốt, tốt, ta đã biết, thì ra là thế." Nhìn đối phương tràn ngập nụ cười tự tin, Vương Dũng khẩn nhíu lông mày rốt cục giãn ra. Bất quá trong lòng y nguyên có chút hai thán. Nếu như pháp viện lựa chọn tại tháng 3 mở phiên tòa thẩm lý nói không chừng hắn đã sớm đem Âm Lãng cho chiếm đoạt. "Đúng rồi Phạm kinh lý, trận này kiện cáo chúng ta liền không có bất kỳ phần thắng nào sao?" Nghĩ một lát, Vương Dũng ngẩng đầu đột nhiên hỏi. "Nói thật, Vương tổng, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá, ngài cũng không cần lo lắng quá mức, coi như pháp viện ra bản án, tuyên án chúng ta thua. Vậy cũng không quan trọng, chúng ta vẫn như cũ có thể lên tố, ngài yên tâm, đến lúc đó hai lần thẩm lý thời điểm liền sẽ không nhanh như vậy mở phiên tòa. Nhanh nhất cũng muốn đợi đến tháng 4, đến lúc đó ta đoán chừng cũng không cần mở phiên tòa bởi vì khi đó Âm Lãng đã là chúng ta." Ha ha, Phạm Nghiêm nói xong trực tiếp cười ha hả. "Không sai, Phạm kinh lý ngươi nói không sai. Như vậy đi, không phải hậu tiên mở phiên tòa sao? Đến lúc đó ta cùng ngươi đi." Vương Dũng nghe xong đối phương phân tích đằng sau, vậy không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Giờ khắc này hắn đột nhiên đến hách vân bằng. Thế là con ngươi đảo một vòng quyết định đến. "Vương tổng ngài tự mình dự thính đó là đương nhiên là không thể tốt hơn." Phạm Nghiêm ngược lại là không có cự tuyệt, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể làm cho lãnh đạo tận mắt nhìn thấy năng lực của mình, cầu mong gì khác chi không được. "Hàng Thành, thế nào? Kia cái gì ưng thúc liên hệ bằng hữu của ngươi sao?" Đem Vi Doanh Ngữ tiếp về nhà, hai người ngồi ở trên ghế salon một bên xem TV một bên nói chuyện phiếm. "Liên hệ Mạt Minh để cho ta cảm ơn ngươi." Nâng lên chính mình khuê mà tốt, Vi Doanh Ngữ trên mặt liền ức chế không nổi nụ cười vui vẻ. Ngay tại hôm qua Hạ Sơ Nhất sau khi rời đi không lâu, bên kia người đại diện liền tự mình liên hệ Tô Mạt Minh. Đồng thời ở trong điện thoại liền quyết định tương quan công việc, sự tình thuận lợi để Tô Mạt Minh đều khó mà tưởng tượng. Mà ngày thứ hai Quy Doanh Ngữ liền cùng đi nàng cùng đi hướng đài truyền hình. Đồng thời đem chuyện này chi tiết báo cáo cho trong đài tương quan người phụ trách. Trong ngay mắt, Tô Mạt Minh mời được ứng thúc tin tức chấn kinh đài truyền hình tất cả lãnh đạo. Đài trường càng là tự mình đem Tô Mạt Minh gọi vào phòng làm việc, trọn vẹn trao đổi hơn một giờ. Quy Doanh Ngữ tận mắt thấy đối phương từ đài trường phòng làm việc sau khi ra ngoài trên mặt cái kia biểu tình mừng rỡ. "Cảm ơn cái gì, muốn tạ ơn cũng là ta tạ ơn nàng. Không có nàng ta cũng không dám muốn ta đi Bạch Đầu Ưng Quốc đoạn thời gian kia ngươi sẽ như thế nào?" Hạ Sơ Nhất nắm chặt tay của đối phương, lẩm bẩm nói: "Vậy là ngươi muốn cảm tạ nàng, đúng vậy a, ngươi không biết, ngươi đột nhiên biến mất đoạn thời gian kia, ta." Quy Doanh Ngữ nghĩ đến chuyện lúc trước, biểu lộ trong lúc bất chợt trở nên có chút khẩn trương, lại có chút hoảng sợ. Được rồi, lão bà ta cam đoan về sau sẽ không như vậy, vô luận ta đi nơi nào khẳng định sẽ sớm nói cho ngươi." Nhìn thấy nữ nhân cái dạng này, Hạ Sơ Nhất đau lòng đem đối phương lôi đến trong ngực của mình đội vàng an ủi: "Ngươi không cần cái gì đều nói cho ta biết, chỉ cần ngươi không biến mất liền tốt, để cho ta có thể tìm tới ngươi, nghe được thanh âm của ngươi ta liền thỏa mãn." Quy Doanh Ngữ vậy trở tay ôm cổ của nam nhân, tựa ở nam nhân rộng lớn trên lồng ngực nhẹ nhõm nói ra: "Đồ ngốc." Nam nhân đem nữ nhân ôm chặt hơn. Thật vừa đúng lúc, Giờ phút này trong TV chính để đó nam nữ chủ hôn đoạn ngắn. Trong lúc nhất thời cả phòng bắt đầu trở nên có chút mập mờ đứng lên. Mặc kệ là Hạ Sơ Nhất hay là Quy Doanh Ngữ hô hấp đều trở nên bắt đầu thô trọng. Reng 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 linh linh. Reng 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 lão công, ngươi. Ngươi trước nghe đi, đều vang ba lần khẳng định có việc gấp nào đó, ta. Ta đi trước tắm một cái. Quy Doanh Ngữ đẩy ra ôm nam nhân của mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Nói xong trực tiếp chạy vào phòng tắm. Mẹ nó lao hách, ngươi có hết hay không, ngươi nếu là không có chuyện đừng đắn, coi chừng ta xảo ngươi cá mực. Nhìn thoáng qua điện báo dãy số, Hạ Sơ Nhất kết nối sau cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão bản, ngươi. Ngươi đang làm gì? Hách Vân Bằng nghe đối phương, có chút khẩn trương nói. Mà nguyên bản tràn ngập ý mừng trên khuôn mặt cũng biến thành cổ quái. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến lúc này đã không còn sớm, chính mình bận bịu cả ngày cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng là lão bản khoảng thời gian này hẳn là. Nghĩ đến cái này hắn lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Bớt nói nhảm, tìm ta làm gì? Hạ Sơ Nhất không nhịn được nói. Lão bản, thành, đều thành không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai chúng ta vay liền có thể tới sổ. Nâng lên chính sự, Vương Tuyển Minh lập tức hưng phấn nói ra. Liên việc này. Hạ Sơ Nhất cường đè ép tức giận trong lòng, thâm trầm mà hỏi. Đúng a lão bản, ngài không cao hứng sao? Ta cao hứng cái rắm, ta làm nhiều như vậy, đây không phải hẳn là sao? Đi bất nói nhảm, còn có chuyện khác sao? Giờ phút này Hạ Sơ Nhất nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, đã sớm an mại không nổi chính mình khô nóng nội tâm, chỉ muốn nhanh lên cúp điện thoại. Có việc Hách Vân Bằng điếu đất nói. Có dám mau thả. Cái kia khoái thủ xâm phạm bản quyền bản án hậu thiên mở phiên tòa, mở phiên tòa liền mở phiên tòa, cùng ta có quan hệ gì? Công ty không phải có pháp vụ sao? Là có pháp vụ, nhưng chuyện này cũng muốn hướng ngài báo cáo a. Được được được, ta đã biết, còn có chuyện khác không có. Một bàn tay gian nan thoát lấy quần áo, Hạ Sơ Nhất hận không thể đem điện thoại ném qua một bên. Còn có, ngươi mẹ nó. Nói, chuyện gì? Lão bản kia, liên quan tới 2 tỷ sự tình ngài nhìn. Ta bên này đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể khởi hành tiến về Đế Đô. Ta biết, chờ ta về Đế Đô liền đi đàm luận chuyện này. Tốt, lão bản ta chờ ngươi tin tức. Còn có việc không có? Có ân. Không sao, nói xong Hách Vân Bằng quả quyết cúp điện thoại. Vương bắt đạn, cho lão tử chờ lấy. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Hạ Sơ Nhất đột nhiên hoài nghi đối phương có phải là cố ý hay không. Nhưng hắn không có chứng cứ. A lão công, ngươi đang làm gì? Ngay tại Hạ Sơ Nhất vừa để điện thoại xuống muốn xâm nhập phòng tắm thời điểm, đột nhiên cửa phòng tắm bị người từ bên trong mở ra. Hách Vân Bằng, ngươi cho lão tử chờ lấy. Nhìn xem nữ nhân ướt nhẹp mái tóc, đã ửng đỏ khuôn mặt, Hạ Sơ Nhất cảm giác mình bỏ qua 100 triệu. Lão bà, ngươi thật đẹp. Mặc dù có chút thất vọng không thể đạt tới mục đích, nhưng không ảnh hưởng chuyện kế tiếp. Hạ Sơ Nhất nói xong liền hướng nữ nhân ôm. Hì hì, lão công ngươi có phải hay không quên? Hắn gái này ôm một cái, bị nữ nhân linh xảo tránh khỏi. Quên cái gì? Hạ Sơ Nhất nhào không còn, nhìn về phía nữ nhân nghi ngờ hỏi. Ta cái kia còn chưa đi Quy Doanh Ngữ có chút ngượng ngùng nói ra. Cái nào không đi? Hạ Sơ Nhất trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chán ghét. Đại di mụ. Quy Doanh Ngữ nhỏ giọng nói ra. Ta trong nháy mắt đối phương câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, lôi Hạ Sơ Nhất gọi là một cái ngoài cháy trong mềm. Tốt. Chờ ta cái kia đi, ta gấp bội bồi thường ngươi có được hay không? Nhìn xem nam nhân thất vọng bộ dáng, Quy Doanh Ngữ cũng có chút không đành lòng, thế là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Thật. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất lập tức trở về qua thần đến, ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương. Ân, được rồi, ngươi nhanh đi tắm một cái đi. Tẩy xong ta có lời cùng ngươi nói. Nữ nhân có chút chịu không được nam nhân ánh mắt như vậy, ngượng ngùng thúc giục nói. Đạt được nữ nhân trả lời chắc chắn, Hạ Sơ Nhất thất vọng tâm tình quét sạch sành sanh, mừng khấp khởi đi tới phòng tắm. Lão công, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Hai người nằm ở trên giường, Quy Doanh Ngữ duỗi ra ngón tay một bên tại nam nhân ngực vẽ lên vòng vòng vừa nói. Ta vậy có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mà Hạ Sơ Nhất cũng là nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra. Cái kia, ngươi nói trước đi đi. Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng nói ra. Lão bà, có lỗi với ta có thể muốn nuốt lời. Hạ Sơ Nhất bắt lấy nữ nhân một mặt tay này nói. Chương 331, ta muốn hát ca khúc mới. Chương 331, ta muốn hát ca khúc mới. Nuốt lời. Quy Doanh Ngữ ngẩng đầu lên nhìn xem nam nhân, lông mày cau lại. Đúng vậy à, âm lãng chuyện bên này có chút gấp, ta cần mau chóng chạy về Đế Đô đi gặp một lần Đế Đô điện thị đại trưởng. Đáp ứng ngươi tự giá du chỉ sợ không có khả năng thực hiện. Hạ Sơ Nhất tại nữ nhân trên trán hôn có chút tự trách nói. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn sau khi nói xong Quy Doanh Ngữ lại cười đứng lên. Ngươi Hạ Sơ Nhất kinh ngạc há to miệng. Khanh khách, ngươi nói là việc này a? Quy Doanh Ngữ cười tủm tỉm nói ra. Đúng a, ngươi biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì sự tình sao? Không biết. Kỳ thật hôm qua Dương tỷ gọi điện thoại đến, để cho ta mau trở về, bởi vì Xuân Muộn đạo diễn thông chi công ty muốn bắt đầu tái tuyển tiết mục. Quy Doanh Ngữ ôm nam nhân eo, cười hì hì nói. Có đúng không? Xem ra chúng ta tự giá du kế hoạch muốn chỉ hoãn. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất giật mình, sau đó mở miệng nói ra. Chỉ hoãn sao? Cũng không biết lúc nào mới có thể có thời gian. Sau khi cười xong, Quy Doanh Ngữ đột nhiên có chút thất lạc nói. Yên tâm đi, không có thời gian ta liền sáng tạo thời gian. Hạ Sơ Nhất không đành lòng nhìn thấy nữ nhân lộ ra dạng này biểu tình thất vọng, lập tức kiên định nói ra. Ân, ta tin tưởng ngươi. Nhìn xem nam nhân một mặt trịnh trọng bộ dáng, Quy Doanh Ngữ trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta liền về Đế Đô. Tốt. Cứ như vậy Hạ Sơ Nhất ôm nữ nhân nặng nề ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, sâu đều.
Nhạc Phong hội tổng bộ. Hội trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta a. Sáng sớm, Nhạc Thế Nhân mang theo hai cái mắt u thâm, một mặt mệt mỏi đi tới hội trưởng phòng làm việc. Vào cửa liền nghiêm túc dị thường nói, hắn vì Nhạc Huy sự tình, dòng dã suy nghĩ một đêm, nhưng vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng hắn trong đêm thừa máy bay bay trở về sâu đều, chuẩn bị hướng Nhạc Phong chiếu cố trưởng cầu cứu. A, Nhạc hội phó, ngươi làm sao? Làm sao như vậy tiểu thụy, xảy ra chuyện gì sao? Nam hội trưởng nhàn nhạt quét mắt đối phương một chút, hắn nhìn như tại quan tâm đối phương, nhưng ngữ khí lại là dị thường bình tĩnh. Hội trưởng, chuyện này ngài cần phải giúp ta một chút, Tiểu Huy hắn bị người hãm hại, người cũng đã bị cục công an câu lưu. Nhạc Thế Nhân đắng chắc nói, cụ thể xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một chút. Nam hội trưởng nhíu nhíu mày, sau đó ra hiệu đối phương ngồi xuống nói, hội trưởng, ta cũng là dựa theo phân phó của ngài đi mời cái kia Hạ Sơn Nhất, ai ngờ đám người này. Nhạc Thế Nhân cũng không hề ngồi xuống, vẫn như cũ đứng đấy sẽ phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Hội trưởng ngài nhất định phải vì ta làm chủ, không phải vậy Tiểu Huy liền bị đối phương đưa vào đi ngồi tù. Hắn còn nhỏ, ăn không được ngục giam khổ, ngươi xem ở những năm này ta không có công lao vậy cũng có khổ lao phân thượng, liền giúp ta lần này đi. Nhạc Thế Nhân đi đến trước mặt của đối phương, thanh âm thê thảm cầu khẩn nói. A, đây cũng là có chút ý tứ, cái này Hạ Sơ Nhất không đơn giản a. Nam hội trưởng sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia trêu tức, nhiều hứng thú nói đạo. Hạ Sơ Nhất, hội trưởng cái này cùng Hạ Sơ Nhất có quan hệ gì? Đều là cái kia Bông Tuyển Minh, đều là cái kia họ Bông làm. Nhạc Thế Nhân nhíu nhíu mày, giải thích nói. Ngây thơ. Nhạc hội phó, ngươi cũng không nghĩ một chút, Hạ Sơ Nhất là dàn kia phòng làm việc lão bản, không có hắn cho phép, một cái cấp dưới dám công nhiên cùng chúng ta Nhạc Phong sẽ đối với kháng sao? Nam hội trưởng lắc đầu, nói khẽ. Ý của ngài là nói, những sự tình này kỳ thật đều là cái kia Hạ Sơ Nhất trong bóng tối dở trò. Nhạc Thế Nhân sau khi nghe xong trên mặt chợt xanh chợt tím, suy nghĩ cả nửa ngày hắn liền chân chính địch nhân đều không có làm rõ ràng. Đi, là ai đã không trọng yếu, nói một chút đi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Nam hội trưởng khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần quá mức xoắn xuýt, sau đó mở miệng hỏi. Hội trưởng, ta muốn triệt để phong sát phòng làm việc này. Nhạc Thế Nhân giọng căm hận nói ra. Triệt để phong sát? Ha ha, Nhạc hội phó ta nếu là đoán không sai, ngươi muốn cuối cùng đăng liệu một lần đi, mượn phong sát đối phương để cho đối phương thỏa hiệp, từ đó rút đơn kiện cũng xuất cụ thư thông cảm. Nam hội trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn xem người trước mặt nói ra. Hội trưởng, ta bị đối phương lập tức nhìn ra tâm tư của mình, Nhạc Thế Nhân không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Đi, ngươi không cần nói nhiều, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là Nhạc Phong biết phó hội trưởng, không phải tùy tiện người nào hoặc là phòng làm việc liền có thể khi dễ. Cho tới bây giờ đều là chúng ta Nhạc Phong hội ức hiếp người khác, còn không có ai dám cơi đến chúng ta Nhạc Phong biết trên đầu. Nam hội trưởng cười lạnh một tiếng, thanh âm dị thường âm trầm. Là, hội trưởng, ta biết nên làm như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho kia cái gì từ vận âm Nhạc phòng làm việc biết sự lợi hại của chúng ta. Nghe vậy Nhạc Thế Nhân triệt để yên tâm lại, sau đó hắn sẽ tại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhạc hội phó, nhắc nhở ngươi một câu, nhớ kỹ cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, phong sát một nhà phòng làm việc rất đơn giản, nhưng ngươi đừng quên lão bản của bọn hắn là thân phận gì. Cái này Hạ Sơ Nhất là một tên rất có tiềm lực người chế tác âm nhạc, nếu như ngươi chỉ nhắm vào phòng làm việc, không thèm quan tâm bản thân hắn, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nhà thứ hai, nhà thứ ba, thậm chí nhà thứ tư phòng làm việc. Lời như vậy, ngươi phong tới sao? Nam hội trưởng uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Nhạc Thế Nhân lập tức chính là một cái giật mình. Đúng a, muốn cứu ra Nhạc Huy Quang phong sát công tác thất căn bản là vô dụng. Chỉ có làm lão bản của bọn hắn cũng chính là Hạ Sơ Nhất, mới có thể để cho những người này biết cái gì gọi là sợ sệt. Hội trưởng, ta nên làm như thế nào? Còn xin ngài chỉ rõ. Thế là Nhạc Thế Nhân nhìn trước mắt nam nhân, cung kính nói. Đơn giản, không chỉ phòng làm việc muốn phong sát, còn muốn phong sát tất cả biểu diễn nghỉ mát Sơ Nhất ca khúc ca sĩ, đồng thời cùng những cái kia âm nhạc bình đài lên tiếng kêu gọi, chỉ cần là Hạ Sơ Nhất ca khúc đều không cho phép tuyên bố. Cái này Hạ Sơ Nhất nguyên bản ta tưởng rằng một cái tài năng có thể đào tạo, vốn muốn cho hắn gia nhập trong hội hảo hảo bồi dưỡng. Bất quá nếu người này như vậy không biết điều, như vậy tại ngành giải trí cũng không có hắn dung thân cần thiết. Nam hội trưởng đem chén trà bỏ lên bàn, nghĩ một lát sau đó lên tiếng nói ra. Thật ác độc. Nghe được đối phương, Nhạc Thế Nhân trong lòng thầm kinh hãi. Nếu quả như thật muốn theo Nam hội trưởng phân phó đi làm lời nói, vô luận cái này Hạ Sơ Nhất có tài hoa đi nữa, ca khúc sáng tác cho dù tốt cũng vô ích. Không có ca sĩ hội diễn hát hắn ca khúc, chỉ cần hát hắn ca, liền sẽ đứng trước bị phong sát phong hiểm. Bất luận cái gì một tên ca sĩ cũng sẽ không bởi vì một ca khúc từ đó đắc tội Nhạc Phong biết. Lại nói coi như hắn tìm tân nhân biểu diễn cũng không hề dùng, bởi vì chỉ cần Nhạc Phong sẽ cho âm nhạc bình đại bắt chuyện qua, không có bất kỳ cái gì một nhà âm nhạc bình đại hội tuyên bố hắn ca khúc. Hai bút cùng vẽ, Hạ Sơ Nhất không chết cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thế Nhân phảng phất có thể nhìn thấy Vương Tuyển Minh bị gối trước mặt mình cầu xin chính mình tha thứ hình ảnh. Hội trưởng, ta biết nên làm như thế nào, ngài yên tâm. Càng nghĩ Nhạc Thế Nhân càng là kích động, thế là hắn lập tức mở miệng nói ra. Đi, không có việc gì đi làm việc đi. Nam hội trưởng khoát tay áo, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Đế đô, rốt cục trở về rồi. Trả lời biệt thự của mình, Quy Doanh Ngữ bước bỏ dưới chân giày cao gót, sau đó liền ổ tiến vào trong ghế sofa. Hạ tiên sinh, Doanh Ngữ, ngươi có thể tính trở về, đài truyền hình bên kia đã thúc giục nhiều lần, ngươi nếu là không về nữa ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dương Thị đầu tiên là lễ phép đối Hạ Sơ Nhất lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn trên ghế salon nữ nhân một mặt u và nói, kỳ hỉ, đa tạ Dương Thị các ngươi định từ lúc nào?
ngày mai hay là hậu tiên. Quy Doanh Ngữ le lưỡi, ngượng ngùng đạo: ngươi nha, thật bắt ngươi không có cách nào. Dương Tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra: ta đã cùng bên kia nói xong liền ổn định ở ngày mai, ngươi chuẩn bị một chút. Đúng rồi, còn có một việc, chính là Xuân Muộn đạo diễn kia nói không muốn để cho ngươi biểu diễn Vội Vàng năm đó, bởi vì bài hát này niên đại cảm giác quá cường liệt, cùng Xuân Muộn bầu không khí có chút không hợp, để cho ngươi đổi một ca khúc.
Đổi một ca khúc?
Hát cái gì? Nghe vậy Quy Doanh Ngữ ngẩn ngơ theo bản năng hỏi:
ta làm sao biết?
Ngươi hát qua nhiều như vậy thủ, tự chọn. Dương Tỷ trắng đối phương một chút sau đó tức giận nói:
tự chọn?
Quy Doanh Ngữ khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết hát cái gì mới tốt. Một lát sau Quy Doanh Ngữ duỗi ra chính mình năm cái mảnh khảnh ngón tay, sau đó một cây đếm. Mỗi một cây đều đại biểu một ca khúc. Thế nhưng là đếm tới đếm lui, đem ngón tay của mình đều khép lại vậy không có chọn lựa ra thích hợp ca khúc.
Dương Tỷ, ta thật không biết hát cái gì.
Trừ Vội Vàng năm đó ta cảm giác vô luận bài hát kia đều kém một chút ý tứ.
Quy Doanh Ngữ quyền mồm, một mặt khó xử:
đừng hỏi ta chỉ là cái người đại diện.
Dương Tỷ mới mặc kệ đối phương phá sự này đâu, giang tay ra nói ra:
đừng nghĩ trước ăn chút trái cây đi.
Ngay tại Quy Doanh Ngữ mặt lộ vẻ u sầu thời điểm, Hạ Sơ Nhất Đoan lấy đĩa trái cây từ trong phòng bếp đi ra, bỏ vào hai nữ trước mặt sau đó vừa cười vừa nói:
lão công, ngươi đưa ta không muốn động, ta muốn ăn bồ đào nhìn xem nam nhân.
Quy Doanh Ngữ trên mặt vẻ u sầu lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra hạnh phúc chi sắc, nũng nịu nói ra:
đi, ta cho ngươi lột ra a.
Ừ.
Quy Doanh Ngữ như gà con mổ thóc một dạng, không ngừng gật đầu.
Còn biết xấu hổ hay không?
Nhìn xem trước mặt một nam một nữ bộ dáng như thế, Dương Tỷ khỏe miệng co giật một chút.
Ăn ngon thôi.
Hạ Sơ Nhất đem lột tốt ra bồ đào đút vào nữ nhân trong cái miệng nhỏ nhắn, sau đó hỏi:
ăn ngon?
Tốt. Nhìn bên cạnh nam nhân Quy Doanh Ngữ một bên nhai lấy bồ đào vừa nói, có thể nói đến một nửa, nàng cả người đột nhiên mà người, nhưng rất nhanh trên mặt liền hiện hiện thần sắc mừng rỡ.
Dương Tỷ, ta biết hát cái gì rồi.
Thế là nàng hưng phấn kêu to lên:
hát cái gì?
Dương Tỷ cũng bị đối phương cái này nhất kinh nhất xạ dáng vẻ khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Tại trong trí nhớ của nàng, đối phương tất cả ca khúc bên trong cũng không có cái nào một ca khúc có thể làm cho nàng có như thế phản ứng đi.
Ca khúc mới?
Không sai, chính là ca khúc mới, nhưng nguyện ta quyết định liền hát bài hát này.
Quy Doanh Ngữ nói xong, hướng về phía Hạ Sơ Nhất nháy máy mắt.
Thấy vậy, Hạ Sơ Nhất trợn trắng mắt, biểu thị chính mình không có ý kiến.
Như nguyện.
Hạ tiên sinh ca khúc mới.
Lúc này Dương Tỷ vậy phản ứng lại, bất quá nàng vẫn như cũ cao mày.
Mặc dù nàng biết có bài hát này, nhưng là nàng cũng không có nghe qua.
Đối.
Bất quá bài hát này ta còn không có luyện.
Quy Doanh Ngữ lập tức gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đôi mi thanh tú nhíu một cái, lo lắng nói ra:
không được, ta muốn đi trước luyện một chút ca khúc.
Đi Dương Tỷ, chúng ta đi công ty.
Nói xong nàng trực tiếp đứng dậy, liền muốn đi giày đi ra ngoài.
Trở về, ăn xong hoa quả tại đi, không kém mấy phút đồng hồ này.
Trông thấy nữ nhân như vậy hấp tấp bộ dáng, Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ một tay lấy đối phương kéo lại, sau đó có chút buồn cười nói ra:
ai nha, ta muốn đi luyện ca ân.
Được rồi, ta ăn còn không được thôi, thật là.
Nhìn xem nam nhân cau mày dáng vẻ, Quy Doanh Ngữ phiết cái miệng này, sau đó thành thật ăn lên hoa quả.
Ăn từ từ.
Dương Tỷ, buổi chiều ta còn có việc, liền không bồi Doanh Ngữ cùng nhau.
Hạ Sơ Nhất đem đĩa trái cây hướng nữ nhân phương hướng xê dịch, sau đó mở miệng nói ra:
Hạ tiên sinh ngài yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Doanh Ngữ.
Dương Tỷ lập tức bảo đảm nói:
cái kia tốt, liền nhờ ngươi có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta.
Hai nữ sau khi đi, Hạ Sơ Nhất lập tức cho Vương Bí Thư gọi điện thoại.
Nhị thiếu gia.
Vương ca, không biết cha ta cùng ngài có nói hay chưa, đài truyền hình sự tình.
Nói, Đế Đô Điện Thị đài trưởng họ Hồ, gọi Hồ Bằng Hỷ, 56 tuổi làm người coi như không tệ, ta tự mình tìm hắn uống đốn rượu, ngươi muốn đi lời nói trực tiếp tìm hắn là có thể.
Vương Bí Thư cười đem đối phương giới thiệu một lần.
Đa tạ Vương ca, quay đầu mời ngài ăn cơm.
Hạ Sơ Nhất mừng rỡ trong lòng, khách khí nói:
ta nói nhị thiếu gia, lời này ta giống như trước đó liền nghe từ tới, đều thời gian dài như vậy không gặp ngươi mời ta à?
Trong điện thoại Vương Bí Thư trêu ghẹo nói:
Vương ca, ta đây không phải bận điệu sao, dạng này các loại trong khoảng thời gian này làm xong, hai chúng ta hảo hảo uống một trận.
Hạ Sơ Nhất ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó giải thích:
ha ha,
đi, đùa ngươi, không có chuyện treo.
Nghe vậy Vương Bí Thư cười lớn một tiếng, sau đó hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện.
Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất vậy không có do dự đơn giản thu thập một phen liền rời đi biệt thự, thẳng đến đài truyền hình mà đi.
Đi vào đài truyền hình, Hạ Sơ Nhất trực tiếp dựa theo Vương Bí Thư nói ra ngồi thang máy tiến vào 20 lâu.
Đi một vòng hắn đứng tại bảng số phòng bên trên viết đài trưởng chữ trước phòng làm việc.
Đông đông đông, ngẫu nhiên Hạ Sơ Nhất gõ vang lên cửa phòng.
Tiến.
Rất nhanh bên trong liền truyền đến một người nam nhân thanh âm hùng hậu.
Hồ đại trưởng.
Mở cửa, Hạ Sơ Nhất đi vào.
Bên trong ngồi một cái vóc người hơi mập nhưng khuôn mặt hòa ái nam nhân trung niên.
Vị tiểu huynh đệ này ngươi là?
Hồ Băng Hỉ nhìn thấy tiến đến người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ.
Hồ đại trưởng ngài tốt, ta họ Hạ, Hạ Sơ Nhất.
Hạ Sơ Nhất bên trong mở miệng nói ra.
Hạ
công tử.
Nguyên lai là Hạ công tử, mau mời ngồi.
Nghe được người tuổi trẻ danh tự, Hồ đại trưởng đầu tiên là nghi ngờ đánh giá đối phương một chút, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới thân phận của đối phương.
Đối phương không phải là Vương Bí Thư đề cập tới Hạ ủy viên Nhị Nhi từ sao?
Thế là Hồ Bằng Hỉ vội vàng đứng lên, nhiệt tình nên đón đạo.
Hồ đại trưởng, ngài quá khách khí.
Thấy vậy, Hạ Sơ Nhất vội vàng khoát tay, sau đó vừa cười vừa nói:
chương 332, ngươi thay đổi. Chương 332, ngươi thay đổi. Hạ công tử, uống trà uống trà. Bất quá ta trà này không tính quá tốt, để cho ngươi chê cười. Nhìn thấy người tới ngồi xuống, Hồ Bằng Hỉ bận bịu từ phía, lục tung tìm ra một hộp lá trà. Hiển nhiên hộp này lá trà là hắn chân tàng, lúc bình thường chính mình cũng không bỏ uống được. Hồ đại trưởng, đừng công tử khách khí không phải. Ngài cùng Vương ca là bằng hữu, liền gọi ta tiểu hạ liền tốt, hoặc là sơ nhất đều được. Hạ sơ nhất vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận đối phương đưa tới chén trà, sau đó vừa cười vừa nói: "Ha ha, cái kia tốt vậy ta liền nhờ hô to ngươi một tiếng hạ lão đệ." Nghe vậy Hồ Bằng Hỉ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, có thể cùng dạng này công tử ca kéo chút giao tình với hắn mà nói thật đúng là một chuyện tốt. Không có vấn đề, Hồ ca lần này mạo muội tới chơi, một chút lễ mọn không thành tình ý. Hạ sơ nhất vậy không giả mồm, một tiếng ca kêu Hồ Bằng Hỉ tâm hoa nộ phóng. Nói xong hắn đem mang tới túi giấy đưa tới. "Không được, không được, hạ lão đệ ngươi nếu là để mắt ta, liền đem thứ này thu hồi đi. Chuyện của ngươi Vương bí thư cùng ta nói đơn giản nói, không phải liền là muốn tại trên tiệc tối đánh cái quảng cáo sao? Việc này ta làm chủ không có vấn đề. Đồng thời tiền quảng cáo một phần không cần như vậy." Hồ Bằng Hỉ sao dám thu người trước mặt quà tặng, đội vàng lắc đầu cự tuyệt. Mặt khác sợ đối phương đa tâm, trực tiếp liền đem sự tình đáp ứng xuống. "Hồ ca, quảng cáo sự tình, ta sau đó lại nói." Những này Hạ Sơ Nhất nói ra một nửa, trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, sau đó lúc này mới tiếp tục nói, "Những này thế nhưng là ta từ lão đầu nhà ta nơi đó thuận tới lá trà, ngươi có muốn hay không ta coi như ném đi à? Dù sao nếu bị ta lấy ra luôn không khả năng tại đưa trở về, ngài nói đúng không?" "A, hạ ủy viên nơi đó thuận tới, hay là lá trà?" Nghe được Hạ Sơ Nhất lời nói, Hồ Bằng Hỉ rõ ràng kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Theo lý thuyết hắn loại này lãnh đạo sớm đã làm đến không lấy vật vui không lấy mình buồn, nhưng duy chỉ có lá trà là một cái ngoại lệ. Người khác đều là thích rượu như mạng, hắn là thị trà như mạng. Mặc dù hắn bình thường cũng uống qua không ít trà ngon, thậm chí cấp cao nhất hắn cũng uống qua, nhưng cấp cao nhất lá trà hắn vậy vẹn vẹn nhờ uống qua mà thôi, cũng không từng có được qua. Mùi vị đó đến nay vang lên còn để hắn dư vị vô tận. "Không sai, Hồ ca nghe Vương ca nói ngươi thích uống trà, cũng không biết ngài thường xuyên uống là loại nào, ta liền mỗi dạng đều cầm một hộp, ngài nếu là không thu, ta thật là liền ném đi, dù sao ta vậy không uống." Hạ Sơ Nhất không quan trọng giang tay. "Đừng, đừng, hạ lão đệ đừng ném, lão ca thu, lão ca thu." Nhìn đối phương bộ dáng không giống như là nói đùa, Hồ Bằng Hỉ quá sợ hãi vội vàng một cái đi nhanh lao đến, đem túi giấy cầm tại trong tay của mình. "Lão đệ." Chê cười, "Ta người này cái gì không đều tốt, liền tốt trả một bụng này, ai." Hồ Bằng Hỉ đem lá trà cầm trong tay đằng sau, ngẩng đầu nhìn trước mặt người trẻ tuổi, lập tức mặt mo đỏ ửng. Sau đó vội vàng giải thích nói: "Hồ ca ngươi đây liền khách khí cùng đệ đệ có cái gì tốt giải thích? Đệ đệ cho ca ca đưa chút lá trà không phải chuyện đương nhiên sự tình sao?" "Ha ha, không sai, ngươi nói đúng, là ta giả mồm." Hạ Sơ Nhất câu nói này lập tức nói đến Hồ Bằng Hỉ tâm khảm trong, lập tức cả người hắn rõ ràng đều tự tại rất nhiều. "Lão ca, liên quan tới quảng cáo sự tình, ta có chút ý nghĩ, ngài nghe trước một chút." Tiếp lấy hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, rất nhanh Hạ Sơ Nhất thoại phong nhất chuyển nói thẳng lên chính sự. "Ngươi không cần nói nhiều, vừa rồi ta cũng đã nói, quảng cáo sự tình hoàn toàn không có vấn đề." Nghe được đối phương nói như vậy, Hồ Bằng Hỉ trực tiếp khoát tay chặn lại vừa cười vừa nói: "Lão ca, thứ không dám giấu giếm, ta lần này muốn quảng cáo hiện ra hiệu quả cùng dĩ vãng khác biệt." "A, hiện ra hiệu quả cùng dĩ vãng khác biệt?" Mà Hạ Sơ Nhất lời nói lại làm cho Hồ Bằng Hỉ vì đó sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn đối phương. "Quảng cáo còn có thể làm sao hiện ra?" "Đối, Hồ ca, bây giờ xuân buổi tối quảng cáo đều là đài truyền hình lấy cắm loa hình thức xuất hiện đúng không?" Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. "Không sai, bình thường đại bộ phận quảng cáo đều an bài tại xuân muộn mở màn trước đã tiếp sóng hình thức truyền ra, một chút trọng yếu quảng cáo hội tại xuân khí tiết tuổi ra mắt trong quá trình tiến hành cắm loa, cái này có vấn đề gì không?" Hồ Bằng Hỉ không rõ ràng cho lắm nói. "Không có vấn đề, bất quá Hồ ca, ta muốn quảng cáo không phải như thế. Nói một cách khác, ta có thể không chiếm các ngươi xuân muộn loại này quảng cáo số lượng." Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói. "A, không chiếm số định mức. Hạ lão đệ ngươi cho ta nói mơ hồ, ngươi cẩn thận nói một chút." Hồ Bằng Hỉ nghĩ nhiều hứng thú mà hỏi. "Hồ ca, đây là công ty của ta làm quảng cáo phương án, ngày trước tiên có thể nhìn xem." Hạ Sơ Nhất cũng không có miệng tự thuật, mà là từ trong bọc xuất ra hách vân bằng làm tốt quảng cáo phương án bỏ vào Hồ Bằng Hỉ trước mặt. Hắn biết so sánh chính mình nói, nhìn văn tự lời nói, có thể càng thêm trực quan một chút. Thấy vậy Hồ Bằng Hỉ nhíu mày mắt, vậy không có khách khí trực tiếp cầm lấy phương án liền nhìn lại. 2 tỷ hồng bao đại phái tống. Khi Hồ Bằng Hỉ lật ra tờ thứ nhất nhìn thấy phía trên nhất mấy chữ sau, cả người đều ngẩn người. Mánh lưới. Đây là trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên, bởi vì hắn còn không có gặp qua cái tia sản phẩm sẽ tiêu 20 cái ước đánh quảng cáo. Nếu như cho hắn bộ này phương án không phải Hạ Sơ Nhất mà là người khác, khi hắn nhìn thấy mấy chữ này liền sẽ thịt mũi coi thường đem phương án ném vào thùng rác không để ý. Hắn tắt phong trước sau như một chính là như vậy, vô luận dạng gì quảng cáo muốn tại ương thị đài phát ra đều phải chân thực. Miễn phí đưa ra 2 tỷ, thật coi hắn làm đồ đần đâu. Nguyên bản Hạ Sơ Nhất cho hắn ấn tượng 10 phần không sai, nhưng giờ khắc này hắn đối diện trước người hảo cảm trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Hắn xem thường nhất loại này tiêu phí khách hàng, lừa gạt người sử dụng công ty, thậm chí có chút chán ghét. Bất quá trở ngại thân phận của đối phương, Hồ Bằng Hỉ hay là nhẫn mại tâm tư nhìn xuống. Nhưng giờ khắc này ở trong lòng của hắn đã bắt đầu suy nghĩ làm sao cự tuyệt đối phương. Về phần là trà, cùng mình danh giới cuối cùng đem so sánh. Mặc dù không phân sàn sàn nhau, nhưng nên cự tuyệt vẫn là phải cự tuyệt, đây là hắn nguyên tắc làm người. Về phần có thể hay không đắc tội người trước mặt từ đó lọt vào trả thù, đây cũng không phải là hắn bây giờ suy nghĩ sự tình, đi được tới đâu hay tới đó đi. Vừa nghĩ Hồ Bằng Hỉ một bên nhìn xem. Cái này nhưng lại tại hắn thấy được trang thứ hai thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Lập tức lẩm bẩm phát ra giọng nghi ngờ. Ngay sau đó Hồ Bằng Hỉ liền không ở suy nghĩ lung tung, mà là chăm chú xem lên trước mặt quảng cáo phương án. Thiên tài, thật sự là thiên tài. Chế định bộ này phương án người, đơn giản chính là thiên tài. Chọn bộ phương án cũng không có bao nhiêu trang, có thể là Hồ Bằng Hỉ nhìn có chút chăm chú. Chọn vẹn bỏ ra một giờ mới xem xong. Khi hắn khép lại phương án sau, lập tức cảm khái nói ra. Đây là công ty của chúng ta tổng quản lý tự mình chế định, thế nào Hồ ca còn có thể nhập ngươi pháp nhãn đi? Hạ Sơ nhất nết miệng lên ý cười, mở miệng nói ra. Đâu chỉ nhập ta pháp nhãn. Đây quả thực là sách giáo khoa bình thường quảng cáo phương án A. Bất quá các ngươi bộ này phương án thật đúng là lớn mật. Chưa từng có bất luận cái gì một công ty dám ở xuân muộn loại tướng mạo này cả nước người xem trên tiệc tối động tâm tư. Các ngươi là đầu một nhà, không nói sau này không còn ai đi, khẳng định là xưa nay chưa từng có. Hồ Băng Hỉ lắc đầu lại là cười khổ, lại là khâm phục nói. Hồ ca, chuyện này còn xin ngươi giúp đỡ chút. Tựa như ngươi nói, trước đó không ai làm như vậy qua, nhưng không có nghĩa là đằng sau không ai làm. Ta tìm đọc qua các ngươi quy định, cũng không có cấm chỉ loại này quảng cáo hình thức, không phải sao? Hạ Sơ nhất cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Không sai, là không có cấm chỉ, nhưng nếu như ta đồng ý các ngươi bộ này quảng cáo phương án, như vậy thì không có khả năng dựa theo trước đó xuân muộn hình thức tiến hành. Không phải vậy về thời gian khẳng định không kịp. Tựa như các ngươi yêu cầu, tại người chủ trì miệng truyền bá bên trong gia nhập từ quảng cáo, còn muốn tại mỗi cái chỉnh điểm tiến hành mưa hồng bao, trong lúc vô hình này liền sẽ chiếm cứ mấy phần chung thời gian. Dạng này xuống tới, tất cả tiết mục thời gian đều cần lại lần nữa quy hoạch. Hồ Băng Hỉ có chút sầu muốn nói. Hồ ca, chuyện này liền muốn vất vả chúng ta nhân viên công tác ngài yên tâm ta bên này chắc chắn sẽ không việc phải làm, đến lúc đó mỗi người đều sẽ có một cái to lớn hồng bao, cam đoan để bọn hắn hài lòng, ngài cảm thấy thế nào? Hạ Sơ nhất cũng không có Hồ Bằng Hỉ lo lắng, mà là một mặt nhẹ nhõm nói ra. Đi, lời như vậy cũng không có vấn đề. Nghe vậy Hồ Bằng Hỉ nhẹ gật đầu, hắn chủ yếu cũng là lo lắng những nhân viên công tác này cảm xúc vấn đề. Nhất là tổng đạo diễn, đoán chừng hiện tại toàn bộ tiệc tối kịch bản đã lấy ra. Cái này lâm thời thông chi hắn sửa chữa toàn bộ kịch bản, sợ rằng sẽ trêu đến đối phương bất mãn. Nhưng nếu Hạ Sơ nhất đã nói như vậy, tự nhiên là người tốt ta thật lớn ra tốt. Hắn cũng không phải loại người cổ hủ, nên là cấp dưới tranh thủ được lợi ích hắn cũng là muốn tranh thủ. Cái kia tốt, Hồ ca ngày mai. Không đêm nay ta liền để công ty của chúng ta tổng quản lý đến Đế Đô, để hắn cùng đạo diễn tự mình kết nối. Nhìn thấy đối phương đồng ý, Hạ Sơ nhất cả viên mới lập tức để xuống, mở miệng nói ra. Hạ lão đệ, việc này không nổi, chuyện này ta còn muốn cùng một số người bao quát xuân muộn tổng đạo diễn thương lượng một chút, đến lúc đó ngươi chờ ta thông chi. Hồ Băng Hỉ nghĩ nghiêm cẩn nói ra. Cái kia tốt, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Hạ Sơ nhất nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy đối phương nói không sai, thế là lập tức đồng ý xuống tới. Lão đệ ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, có một số việc ta muốn để cho ngươi chính miệng nói cho ta biết. Đột nhiên Hồ Bằng Hỉ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Lão ca, chuyện gì ngài nói? Nhìn đối phương biểu lộ, Hạ Sơ nhất hơi nhướng mày cũng nghiêm mặt hồi đáp. Ngươi vừa trên bàn biết 2 tỷ hồng bao phái đưa là thật sao? Ngươi cũng không nên gạt ta. Hồ Bằng Hỉ không biết thế nào, cảm giác mình rất khẩn trương. Mặc dù phương án bên trong đối cái này 2 tỷ có rõ ràng miêu tả, cùng phân lượt phái đưa thời gian, nhưng hắn vẫn còn có chút không tin. Đây chính là 2 tỷ vàng dòng bạc trắng a, nói đưa liền đưa. Ha ha, lão ca ngài yên tâm đi, 2 tỷ bây giờ đã ở công ty trong sổ sách, ngài có thể tùy thời đi thăm dò. Điểm ấy ta sẽ không lừa gạt ngươi, Hồ ca không nói gạt ngươi nếu như cái này 2 tỷ có thể đạt tới ta dự đoán hiệu quả, như vậy về sau cái này 2 tỷ sẽ nhân 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí là 1000 lần cho ta trả về trở về. Hạ Sơ nhất tự tin nói. Tốt, ta hiểu được. Nguyên bản Hồ Bằng Hỉ sự tình muốn nói ta tin ngươi, nhưng nghe đến đối phương nói gấp trăm lần 1000 lần thời điểm, ngạnh sinh sinh đem ta tin ngươi 3 chữ này nuốt xuống. 2 tỷ 1000 lần, 2000 tỷ. Người trẻ tuổi kia, rời đi đài truyền hình, Hạ Sơ nhất đi một chuyến siêu thị, mua một chút hoa quả đi xem nhìn lao đầu tử. Lao đầu tử thân thể 10 phần cứng rắn, khi Hạ Sơ nhất đi vào lúc đối phương đang ở trong sân đánh quyền. Ra ra. Hạ Sơ nhất đi vào sân nhỏ, cười hô. Chiến Tinh, ngươi làm sao có rảnh đến xem ta lấy? Hạ lao ra tử thấy mình cháu trai tới, lập tức thu quyền thế. Sau đó cười híp mắt nói ra, ta đây không phải muốn ngài sao? Bây giờ đã là 1 tháng phần Đế Đô nhiệt độ không khí sớm đã hạ xuống âm. Lão nhân đánh xong quyền sau toàn thân bốc hơi nóng, chợt nhìn thật là có cái kia thế ngoại cao nhân cảm giác. Hạ Sơ nhất sợ lão nhân đông lạnh đến, vội vàng đi đến trước mặt, một bên đỡ lấy lão nhân cánh tay một bên hướng về trong phòng đi đến. Tiểu tử ngươi còn biết muốn ta a? Quanh năm suốt tháng đều không nhìn thấy bóng người. Đi vào trong phòng, lão đầu giống như cười mà không phải cười nói. Hắc hắc, ra ra ta đây cũng không phải là nắm chặt kiếm tiền thôi. Hạ Sơ nhất gãi đầu một cái, đem chính mình mang tới hoa quả lấy ra mấy cái, còn lại bỏ vào tủ lạnh. Đừng nói, tiểu tử ngươi sáng tác cái kia vài bài ca khúc thật đúng là không sai. Nhất là bài kia A Ma để cho ta nhớ tới ngươi tổ nãi nãi. Nói đến đây, lão nhân ánh mắt vui mừng, nói xong không ngừng gật đầu. Ra ra ngươi ưa thích liền tốt. Hạ Sơ nhất đem đánh tốt ra quả táo đặt ở trong tay lão nhân, sau đó trở về phía sau lão nhân bằng lão nhân xoa bóp bả vai. Tiểu Chiến Tinh, ngươi về sau thật sự dự định ở bên ngoài phát triển? Hạ lao ra tử cầm trong tay quả táo, thoải mái nheo lại hai mắt, mở miệng hỏi. Đúng vậy a ra ra. Ta bên ngoài tốt bao nhiêu, nhiều tự do, ta hiện tại tạo dựng một công ty, cùng một nhà âm nhạc phòng làm việc. Hắc hắc, ngài đừng nói, đến tiền đặc biệt nhanh. Hạ Sơ Nhất cười hì hì trả lời, thật không có ý định đi sĩ đồ. Hạ Lao gia tử tiếp tục hỏi, không được, gia gia ta có thể không tin ngài không nhìn ra, chúng ta Hạ gia bây giờ như mặt trời ban trưa, đã có không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Nếu như chúng ta đời này vẫn như cũ tiếp tục đi đường này lời nói, đối Hạ gia tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Cây cao chịu gió lớn đạo lý ta hiểu. Hạ Sơ Nhất ngữ khí mười phần thành khẩn nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Lão nhân nhẹ gật đầu, vươn tay vô vô tại trên bả vai mình Hạ Sơ Nhất mu bàn tay. Gia gia, hôm nay nghĩ như thế nào nói cái này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy lão nhân dạng này, Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có việc gì, có thể là người đã già nghĩ liền nhiều, hỏi một chút ngươi sợ không để cho tham chính ngươi sẽ thêm muốn, mà trong lòng còn có khúc mắc. Hạ Lao gia tử khe khẽ lắc đầu, cảm khái nói ra. Ta cũng không có suy nghĩ nhiều, Hạ gia về sau có đại ca liền tốt, ta chính là cái đánh xì dầu. Nghe được lão nhân nói như vậy, Hạ Sơ Nhất không khỏi mỉm cười. Ngươi nha, ngươi nha. Lão nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta cái gì ta? Hạ Sơ Nhất tại lão nhân trên thân gật gù đáp ý một thoại hoa thoại. Ngươi thay đổi, ta có thể cảm giác được. Bất quá ngay tại Hạ Sơ Nhất lâm vào ấm áp thời điểm, lão nhân một câu lập tức để trong lòng của hắn run lên. Ta thay đổi. Hạ Sơ Nhất nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương mà hỏi. Không sai, ngươi lần trước đến ta liền phát hiện ngươi thay đổi. Chương 333, Quy Doanh Ngữ, Lạc Thần Giải Trí khóa lại, ai cũng không đọc được. Chương 333, Quy Doanh Ngữ, Lạc Thần Giải Trí khóa lại, ai cũng không đọc được. Gia gia, ngươi cũng đừng nói đùa, ta làm sao không có cảm giác chính mình có thay đổi gì? Bởi vì lão nhân đưa lưng về phía Hạ Sơ Nhất, không thể trước tiên phát hiện trên mặt đối phương biểu lộ biến hóa. Đợi đến Hạ Sơ Nhất nói ra câu nói này thời điểm, cường đại tố chất tâm lý đã để hắn triệt để chấn định lại. Mặc kệ lão nhân phát hiện cái gì hoặc là không có phát hiện cái gì, đều khó có khả năng xuất ra bất cứ chứng cứ gì, bởi vì mượn xác hoàn hồn chuyện này quá mức huyền huyễn. Mà chính mình vô luận là tiền thân cũng tốt, hay là Hạ Sơ Nhất cũng được, mãi mãi cũng là trước mặt lão nhân cháu trai, điểm này sẽ không cải biến. Hạ Sơ Nhất nói, vậy không cho lão nhân nắn vai xoay người lại đến trước mặt lão nhân hay là hai bên đánh giá chính mình. Mà lão nhân nhìn xem đi đến trước mặt mình một mặt mở mịt Hạ Sơ Nhất, đục ngầu hai mắt lộ ra một sợi vẻ suy tư. Nhưng cái này một sợi suy tư vẹn vẹn duy trì không đến nửa giây, lão nhân ánh mắt lại lần nữa biến trở về tư tưởng. Mà loại này tư tưởng so dĩ vãng Hạ Sơ Nhất nhìn thấy đều muốn càng thêm mãnh liệt. Gia gia, muốn nói biến hóa khả năng này chỉ có nó phát sinh biến hóa. Hạ Sơ Nhất chu thân nhìn một lần, sau đó một mặt kiên định nói ra. A, cái gì phát sinh biến hóa? Hắc hắc, thực lực. Ta cảm giác thực lực bây giờ cường đại dị thường. Hạ Sơ Nhất trên không trung đánh ra một quyền, tiếng xé gió vang vọng cả phòng. Đầy chiêu tổn hại, khiêm được lợi. Ngươi tiểu tử này còn kém xa lắm đâu. Lão nhân nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, mở miệng nói ra. Ra, thật ta cảm giác so trước đó mạnh mấy lần không chỉ. Hạ Sơ Nhất biểu lộ một khổ, mở miệng nói ra. Có đúng không? Cùng chiến tiên tỷ như gì? Lão nhân nhíu mày mắt, nhàn nhạt hỏi. Đại ca. Ra, ngươi có phải hay không cố ý? Không cần bắt ta cùng quái vật so. Nghe được đối phương nhắc lên Hạ Chiến Thiên, Hạ Sơ Nhất lập tức ánh mắt trở nên u oán. Ha ha, ha ha. Nhìn xem Hạ Sơ Nhất cái kia bị khuất ba ba biểu lộ, lão nhân lập tức cười ha ha. Ngay tại lúc đó, Đế Đô điện thị đài. A, Ngụy phó đại trưởng, ngươi làm sao tại cái này? Vừa mở xong hội hứa Phàm Yến, trở lại phòng làm việc thời điểm liền phát hiện bên trong vậy mà ngồi hai người. Ha ha, Phàm Yến thế nhưng là chờ ngươi một hồi lâu, đang bận cái gì? Ngụy Thừa Trạch nhìn thấy chính chủ trở về trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười mở miệng nói ra. Hồ Đài Lâm thời triệu tập chúng ta mở một cái tiểu hội, vừa mở xong. Hứa Phàm Yến như nói thật đạo. Bất quá nói xong trên mặt của nàng liền lộ ra đắng chát biểu lộ. Thế nào? Thấy đối phương thần sắc có chút không đúng, Ngụy Thừa Trạch quan tâm hỏi. Không có việc gì, Ngụy phó đại trưởng, không biết ngài tìm ta là có chuyện gì không? Nghe được đối phương hỏi thăm, Hứa Phàm Yến lắc đầu. Mặc dù đối phương là Đế Đô điện thị đại phó đại trưởng, nhưng là vừa rồi Hồ Bằng Hỉ cùng bọn hắn nói sự tình thuộc về thương nghiệp cơ mật, cũng không thể tùy ý lộ ra. Ngươi nhìn ta, đem chính sự đem quên đi, Phàm Yến vị này chắc hẳn ngươi không xa lạ gì đi. Nghe được đối phương hỏi thăm, Ngụy Thừa Trạch vỗ hót một cái, chỉ vào một bên ngồi nữ nhân nói ra. Khương Nghiên, Khương Thiên Hậu. Nghe được đối phương nhắc nhở, Hứa Phàm Yến lúc này mới quan sát tỉ mỉ ngồi nữ nhân. Đối phương một đầu tóc con dài, dáng người linh lung tinh tế, nơi xa nhìn lại hoàn toàn nhìn không ra nữ nhân này có 40 tuổi tuổi tác. Nhưng là xem gần lời nói, đối phương khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt có thể tùy tiện bán đối phương thực tế số tuổi. Hứa đạo, ngươi tốt. Nghe được đối phương kêu lên tên của mình, Khương Nghiên nhíu mày mắt, nhàn nhạt trả lời. Bất quá nội tâm của nàng lại đối cái này Hứa Phàm Yến cực kỳ khó chịu. Từ đối phương tiến đến bây giờ vậy mà mới nhìn rõ chính mình, Khương Nghiên có một loại bị khinh thị cảm giác. Nhưng nghĩ tới chính mình dù sao có việc cầu người, thế là sau khi nói xong miễn cưỡng cười cười. Ngụy phó đại trưởng, Khương Thiên Hậu, không biết các ngươi đến chỗ của ta là. Trông thấy đối phương có chút khó chịu dáng tươi cười, Hứa Phàm Yến vậy lơ đễnh, hỏi lần nữa. Phàm Yến, là như vậy, tiểu Khương đối năm nay xuân muộn cũng có một chút hứng thú, không biết có thể hay không an bài một chút, ngươi cũng biết bài hát của nàng thâm thụ đại chúng ưa thích, một cái thiên hậu ra sân chắc hẳn có thể cho tiệc tối mang đến càng nhiều khen ngợi đi. Ngụy Thừa Trạch không chút hoang mang, đem sự tình nói ra. Ngụy phó đại trưởng, cái này không hợp quy củ đi. Mà Hứa Phàm Yến nghe xong trực tiếp liền nhíu mày, có chút không vui nói. Vừa rồi Hồ Bằng Hỉ để nàng đổi tiệc tối kịch bản đã đủ để nàng tâm phiền, ai nghĩ tới trở lại phòng làm việc còn gặp loại phá sự này. Phàm Yến, quy củ đều là chết, ngươi cũng không phải không biết, hàng năm không đều có chuyện như vậy thôi. Ngụy Thừa Trạch cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: Ngụy phó đại trưởng, tham gia tiệc tối danh sách nhân viên đều là các ngươi lãnh đạo trước đó quyết định, đồng thời mời đã phát ra ngoài, hiện tại muốn cùng đổi lời nói, ta bên này không tiện bàn giao à? Lại nói, hàng năm đều là bởi vì nghệ nhân tự thân nguyên nhân, không phù hợp tiêu chuẩn của ta lúc này mới lâm thời thay đổi. Có thể năm nay nên đổi đều đã đổi xong, ta chỗ này thật sự là không có danh lệch. Hứa Phàm Yến nhìn một chút Ngụy Thừa Trạch, lại nhìn một chút Khương Nghiên Nhất Kiểm khó khăn nói: Phàm Yến, đừng cho là ta không biết, nghệ nhân đổi hay không đều là dựa vào ngươi cái này đại đạo diễn chuyện một câu nói. Lại nói, ngày bình thường ta mang ngươi không tệ đi, có chuyện tốt gì ta đều là đệ nhất thời gian chiếu cố ngươi, bây giờ ta có việc tìm tới ngươi, ngươi không thể không cấp Ngụy ca ta mặt mũi này đi. Nghe vậy Ngụy Thừa Trạch thu liễm nụ cười trên mặt, ngữ khí lạnh nhạt nói: Ngụy phó đại trưởng, không phải ta không cho ngài mặt mũi, mà là cuối cùng danh sách ta đã đưa lên. Hứa Phàm Yến nghe được đối phương, trong lòng một trận cười lạnh. Chiếu cố chính mình, thuần túy chính là đánh rắm. Trong đài người nào không biết Ngụy Thừa Trạch là ai? Điển hình vô lợi không dậy sớm, vợ đỡ tiểu nhân. Ha ha, Hứa đại đạo diễn, ngươi nói như vậy chỉ sợ có chút không ổn đâu. Theo ta được biết còn giống như có một vị ca sĩ đến nay còn không có thông qua sơ tuyển đi. Không, không đúng, là liền người đều chưa từng xuất hiện. Dạng này nghệ nhân liền cơ bản nhất tuân thủ ước định đều làm không được, không biết còn giữ nàng làm gì. Ngụy Thừa Trạch cười lạnh, đem tự mình biết nói ra. Mà Hứa Phàm Yến sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng biết đối phương nói tới ai, Lạc Thần giải trí quy doanh ngữ. Đối với vị này nghệ nhân, kỳ thật Hứa Phàm Yến cũng là trong lòng còn có bất mãn. Còn không có cái kia diễn viên hoặc là ca sĩ dám đối ương thị xuân muộn mời hết kéo lại kéo. Nhưng nàng sở dĩ dễ dàng tha thứ đối phương đồng thời nhiều lần cùng đối phương ước định thời gian, chủ yếu là bởi vì quy doanh ngữ vô luận tiếng ca hay là hát ca khúc nàng đều mười phần ưa thích. Cho nên lúc này mới lặp đi lặp lại nhiều lần cho đối phương cơ hội. Cũng may đối phương ngày mai liền có thể tới sơ tuyển, không phải vậy Hứa Phàm Yến cũng không biết chính mình có thể hay không trực tiếp đem đối phương cho trực tiếp đổi đi. Ngụy phó đại trưởng, người này tình huống ta có hiểu biết, đồng thời đã cùng đối phương ước định cẩn thận xế chiều ngày mai nàng liền sẽ đến trong đài tiếp nhận bình thẩm, về phần lưu hoặc không lưu vẫn là phải nhìn nàng người biểu hiện. Hứa Phàm Yến nghĩ nghĩ, hay là chi tiết giảng sự tình nói ra. Hứa đạo, không cần phiền toái như vậy, cái kia quy doanh ngữ ta vậy có hiểu biết, mặc dù nàng bị ngoại giới xưng là tiểu thiên hậu, nhưng ngươi không được quên, nàng dù sao không phải chân chính thiên hậu, ngươi hiểu ý của ta không? Đúng lúc này, Khương Nghiên nhịn không được lên tiếng nói ra, trong giọng nói của nàng tràn đầy trào phúng. Dù sao nàng Khương Nghiên thế nhưng là hàng thật giá thật thiên hậu. Khương thiên hậu đúng không? Mặc dù quy doanh ngữ không phải thiên hậu, nhưng nàng biểu diễn trình độ thế nhưng là tất cả mọi người rõ như ban ngày, bằng không thì cũng sẽ không bị người ca tụng là tiểu thiên hậu một trong. Thế nhưng là ngươi đây, theo ta được biết, ngươi thật giống như có 5 năm đều không có tuyên bố mới đơn khúc đi. Ngươi biểu diễn trình độ còn lại bao nhiêu? Hứa Phàm Yến nghe xong đối phương, lập tức sắc mặt lạnh lẽo nhíu mày nói ra. Tại ngành giải trí, Khương Nghiên thiên hậu tên khả năng mặc cho ai đều sẽ cho một phen chút tình mọn. Nhưng là nơi này là đài truyền hình, hay là đế đô điện thị đài, nàng chút mặt mũi này ở chỗ này căn bản không đáng chú ý ngươi. Ngụy đại trưởng, đây chính là thuộc hạ của ngươi. Khương Nghiên há to miệng, đối phương để nàng không cách nào phản bác. Chính mình bây giờ nghệ thuật hát chính nàng rõ ràng nhất bất quá. Nếu không phải quanh năm hút thuốc uống rượu trải qua mi lạn sinh hoạt dẫn đến cuống họng xuất hiện không thể nghịch không may, nàng đã sớm thừa dịp bây giờ ngành giải trí tiền lãi tiếp tục ra ca. Làm sao hiện thực căn bản không cho phép nàng dạng này. Lần này sở dĩ muốn leo lên xuân muộn, vì chính là cuối cùng liệu một lần. Mặc kệ nàng hát thế nào, chỉ cần có thể đem chính mình thành danh khúc biểu diễn đi ra, để đã từng fan hâm mộ của nàng nhìn thấy là đủ rồi. Sau đó chính là lợi dụng đám này fan hâm mộ cho mình cuối cùng tại vòng một lần tiền. Đừng nóng đội tiểu Khương, Hứa đạo không phải còn chưa làm ra quyết định sau cùng thôi. Đúng rồi Hứa đạo, xế chiều ngày mai ta vậy không có việc gì, không bằng cùng đi xem xét quy doanh ngữ biểu diễn như thế nào. Ngụy Thừa Trạch thân mật vô Khương Nghiên bà bay, sau đó ý vị thâm trưởng đối với Hứa Phàm Yến nói ra. Ngụy phó đại trưởng ngươi muốn làm gì? Vấn đề, Hứa Phàm Yến mặt người, sau đó cao mày nói. Ha ha, không làm gì, ta làm đài truyền hình phó đại trưởng, tự nhiên vậy có tư cách phát biểu ý kiến của mình, ngươi cứ nói đi. Ngụy Thừa Trạch cười nhạt một tiếng, nói xong trực tiếp quay người liền đi, không còn cho Hứa Phàm Yến cơ hội nói chuyện. Mà Khương Nghiên nghe được đối phương nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó vậy đi theo đối phương sau lưng đi ra ngoài. Bất quá vừa ra đến trước cửa, nàng vẫn không quên khiêu khích giống như nhìn Hứa Phàm Yến một chút. Đáng giận. Thấy vậy, Hứa Phàm Yến trong lòng thầm mắng một tiếng. Cũng không phải bởi vì Khương Nghiên cái nhìn kia, mà là bởi vì Ngụy Thừa Trạch. Đối phương dù sao cũng là đài truyền hình phó đại trưởng, ý kiến của hắn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có người phản đối. Lạc Thần giải trí. Dương tỷ, đã trễ thế như vậy, các ngươi. A. Doanh Ngữ trở về. Các ngươi đang làm gì? Hầu Thụy đi ngang qua phòng thu âm, nhìn thấy bên trong có người thế là nghi ngờ đi vào. Đồng thời nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 7 giờ tối, lập tức đối với bên trong nữ nhân mở miệng nói ra. Ngươi mù a, không thấy được Doanh Ngữ đang luyện ca sao? Từ lần trước cùng đối phương dựa vào lý lẽ biện luận đằng sau, Dương tỷ đối mặt đã từng hầu tổng, cả người tâm thái đều phát sinh chuyển biến. Luyện ca? Ta nghe một chút. Đối mặt với đối phương không khách khí ngôn ngữ, Hầu Thụy vậy không thèm để ý, phản phất đã tập mãi thành thói quen một dạng. Nói xong hắn liền dẫn lên tai nghe, chăm chú nghe. Rất nhanh cả người hắn đều ngẩn ở đây đương trường. Cái kia. Dương tỷ, cái này. Đây là. Cái gì ca? Một ca khúc xong, Hầu Thụy không kịp chờ đợi tháo xuống tai nghe, nhìn đối phương khẩn trương nói ra.
Cái gì ca? Ngươi muốn nói cái gì?
Dương tỷ trừng lên mí mắt, không nhịn được nói.
Là cái gì ca a? Ai?
Ca khúc tên là cái gì? Ai ca?
Hầu Thụy giờ phút này vậy ý thức được chính mình nói có vấn đề, thế là lập tức một lần nữa nói ra.
Nhưng Nguyện Doanh Ngữ ca khúc mới, hắn lao công cho hắn biết.
Dương tỷ vậy không có ý định giấu giếm, nói thẳng.
Hạ Sơ Nhất sáng tác.
Hầu Thụy theo bản năng nói ra.
Nói nhảm, Doanh Ngữ lao công trừ Hạ Sơ Nhất còn có người khác sao?
Dương tỷ ghét bỏ nhìn thoáng qua đối phương, nhếch miệng.
Khó trách.
Khó trách.
Hầu Thụy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bài hát này không có gì bất ngờ xảy ra, đem lại là một bài hiện tượng cấp ca khúc.
Cổ nhân thật không lừa ta, Hạ Sơ Nhất xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm.
Hầu Thụy trong lòng thầm nghĩ.
Biết là được rồi, không có việc gì đi nhanh lên đừng chậm trễ Doanh Ngữ luyện ca.
Càng xem đối phương càng ghét bỏ, Dương tỷ bắt đầu đổi người.
Đừng a Dương tỷ, ta vậy không có việc gì, ta ngay tại đợi một hồi.
Đúng rồi Doanh Ngữ nói sao?
Bài hát này lúc nào tuyên bố?
Ta nhìn tháng 3 cũng không tệ, ngươi yên tâm tài nguyên công ty bên này khẳng định đỉnh phối, cam đoan tuyên truyền đúng chỗ.
Hầu Thụy cười hì hì nói.
Tuyên bố?
Cái gì tuyên bố?
Ta lúc nào nói bài hát này muốn ban bố?
Dương tỷ có chút quái dị nhìn đối phương, mở miệng nói ra.
Không phát bố.
Không phải Dương tỷ, không phát bố Doanh Ngữ luyện ca làm gì?
Nghe thấy đối phương nói không phát bố, Hầu Thụy đốn lúc cũng có chút sốt ruột.
Loại cấp bậc này ca khúc, chậm một ngày tuyên bố không biết muốn kiếm ít bao nhiêu tiền vậy.
Luyện ca là bởi vì Doanh Ngữ muốn tại Xuân Ban đêm biểu diễn bài hát này.
Về phần bài hát này, ngươi đừng nghĩ để Doanh Ngữ tuyên bố đơn khúc,
bởi vì nó là năm nay Doanh Ngữ tuyên bố album trong đó một bài. Ngươi hiểu ý của ta không?
Dương tỷ ngữ khí bình thản nói ra.
Xuân muộn biểu diễn,
album bên trong một bài.
Cái này hai đầu tin tức để Hầu Thụy trái tim không tự chủ được bành bành trực nhảy.
Nếu như Xuân muộn biểu diễn bài này như nguyện hiệu quả kia so tuyên bố đơn khúc không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.
Về phần album,
Hầu Thụy ít hầu hơi khô chắc chắn nói, năm nay Doanh Ngữ thật muốn xung kích thiên hậu.
Ngươi có phải hay không một thoại hoa thoại?
Xung kích thiên hậu chuyện này ta trước đó không phải cùng ngươi nói sao?
Dương tỷ chừng đối phương một chút, tức giận nói,
cái kia không giống với A Dương tỷ, lúc đó ngươi cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, ta cũng không coi là thật.
Bây giờ bài hát này đều có ta.
Ta Hầu Thụy trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt.
Ngươi cái gì ngươi?
Nhìn đối phương ngốc dạng, Dương tỷ có chút muốn cười.
Ngươi nói cho Doanh Ngữ, trùng kích thiên hậu chuyện này công ty nhất định không giữ lại chút nào trợ giúp nàng.
Nghĩ nghĩ Hầu Thụy chỉnh trọng nói,
a,
nói như vậy, ngươi cùng những cái kia cổ đông có kết quả?
Nghe vậy, Dương tỷ có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Không sai, đã có kết quả.
Hầu Thụy nhìn trước mắt người, nói nghiêm túc.
Kết quả gì?
Vừa rồi mặc dù nghe thấy đối phương, để Dương tỷ trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên.
Quy Doanh Ngữ, Lạc Thần giải trí khóa lại ai cũng không động được.
Hầu Thụy trịnh trọng nói.
Chương 334, Vương Dũng tuyệt vọng. Chương 334, Vương Dũng tuyệt vọng ngày thứ hai, Hàn Thành.
Ai u, để cho ta nhìn xem đây là ai.
Pháp viện cửa ra vào, Vương Dũng bụng phệ đi về phía trước hai bước, một mặt trêu tức nói.
Vương tổng, loại này tất thua kiện cáo ngươi cũng tự mình tới, xem ra là ta đưa cho ngươi áp lực còn chưa đủ à? Nếu dạng này tiểu lý, cho Dương kinh lý gọi điện thoại, nói cho hắn biết hôm nay tất cả quảng cáo trang bịa phải tất yếu vượt trên nhanh thủ nhất đầu.
Hách Vân Bằng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đối mặt mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin Vương Dũng, mở miệng đối với bên người trợ lý nói ra.
Mà trong miệng hắn Dương kinh lý chính là Dương Sâm thương vụ bộ quản lý.
Tốt Hách tổng, ta cái này cho Dương kinh lý gọi điện thoại.
Trợ lý nghe vậy cũng không có do dự, lập tức ngay trước hai người mặt gọi điện thoại thông chi Dương Sâm Hách tổng quản lý phân phó.
Người Vương Dũng nụ cười trên mặt thu liễm, nguyên bản không lớn con mắt để lộ ra âm độc thần sắc.
Ha ha, ngươi cái gì ngươi?
Vương tổng, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi làm Sơ Nhất ta làm 15, thế nào?
Tiếp chiêu sao?
Hách Vân Bằng cười lạnh, mở miệng nói ra.
Chó nhà có tăng thôi, ta có thể để ngươi thua một lần liền có thể cho ngươi thua lần thứ hai.
Hách Vân Bằng á, Hách Vân Bằng tại video ngắn trong lĩnh vực, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta.
Đối mặt Hách Vân Bằng khiêu khích, Vương Dũng sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt.
Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình, khinh thường nói.
Vương tổng tố nhân không có khả năng quá mức tự tin, coi chừng vui quá hóa buồn.
Nghe thấy đối phương, Hách Vân Bằng trong lòng cũng có chút nổi lên vẻ tức giận.
Sau khi nói xong vậy không để ý Vương Dũng, trực tiếp cất bước đi vào pháp viện.
Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm.
Nhìn đối phương bóng lưng, Vương Dũng khỏe miệng xẹt qua một vòng ý cười tàn nhẫn.
Hai người tiến nhanh, đi ra vậy nhanh.
Từ mở phiên tòa đến kết thúc hết thảy liền dùng chừng một giờ thời gian, khoái thủ càng là không có ngoại ý muốn bị phán thua.
Phán quyết khoái thủ lập tức đình chỉ đối Âm Lãng xâm phạm bản quyền hành vi, hơn nữa còn là lập tức chấp hành.
Phán quyết nhanh chóng để Vương Dũng căn bản cũng không có kịp phản ứng, đương nhiên vậy bao quát khoái thủ toàn bộ luật sư đoàn đội.
Bất quá từ bọn hắn một mặt vô lực biểu lộ có thể nhìn ra, đối đãi một kết quả như vậy hiển nhiên làm xong chuẩn bị tâm lý.
Kỳ thật muốn nói phán quyết sở dĩ như thế cấp tốc, chủ yếu là bởi vì Âm Lãng chứng cứ liên thật sự là quá mức vững chắc, quái thủ căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng.
Đương nhiên cái này cũng quy công cho Hạ Sơ Nhất phát vụ đoàn đội.
Từ trận này kiện cáo nhìn lại, hai phe nhân mã căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp.
Phạm Nghiêm, đây chính là ngươi nói nhìn ngươi biểu hiện.
Ngươi chính là dạng này biểu hiện.
Ngươi còn có thể hay không làm?
Không thể làm sớm làm xéo ngay cho ta.
Đương nhiên Vương Dũng là nhìn không ra trong này môn đạo, hắn dù sao cũng là ngoài nghề.
Mới ra pháp viện cũng không chút nào khách khí mở miệng liền khiển trách.
Vương tổng, đối.
Đối phương pháp luật đoàn đội 10 phần chuyên nghiệp, ta Phạm Nghiêm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, liền xem như thế lực ngang nhau chính mình vậy xác thực không phải đối thủ của đối phương. Đi, không cần cùng ta giải thích, chống án sự tình chuẩn bị thế nào? Vương Dũng lời nhắc tại cùng đối phương nhiều lời, khoát tay áo không nhịn được nói, đều đã chuẩn bị hoàn thành. Phạm Nghiêm sờ lên trên đầu mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lần này xác định không thành vấn đề đi. Vương Dũng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó có chút không yên lòng mà hỏi, Vương tổng, ngài yên tâm chúng ta vụ án này thuộc về tố tụng dân sự, bình thường thụ lý kỳ hạn là 3 tháng. Phạm Nghiêm như nói thật đạo, vậy ngươi còn không mau đi? Vương Dũng vừa trừng mắt, nghiêm nghị nói ra, Vương tổng, ngài có chỗ không biết, tại thụ lý chống án trước đó, chúng ta còn có 15 ngày chống án kỳ, cho nên cũng không sốt ruột, đợi đến thứ 15 cái ngày làm việc sau ta tự nhiên sẽ xin mời chống án. Phạm Nghiêm nhắc nhở nói, 15 ngày? Vương tổng, làm sao nghiên cứu làm sao chống án đâu? Không quan hệ, chịu trách nhiệm bên trên, vô luận là hai thẩm, ba thẩm hay là tối cao viện trung thẩm chúng ta Âm Lãng đều sẽ phụng bồi tới cùng. Ngay tại Vương Dũng trong lòng tính toán cuộc sống thời điểm, Hách Vân Bằng không biết lúc nào đã đi ra, mở miệng cười nói ra, "Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ để ý thẩm phán kết quả? Họ Hách lấy ngươi đầu góc buôn bán chắc hẳn là có thể đủ đoán được chúng ta muốn là cái gì sao?" Vương Dũng hừ lạnh một tiếng, sau đó giống như cười mà không phải cười nói, "Ta đương nhiên biết, các ngươi không phải liền là suy nghĩ nhiều đằng một chút thời gian sao? Tốt kéo đổ chúng ta." "Vương tổng à, Vương tổng biệt đang nằm mơ Âm Lãng cũng không phải ngươi có thể kéo đổ, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo, đem chính mình lôi sụp đổ." Hách Vân Bằng ý vị thâm trường nói ra. "Phô trương thanh thế." Hách Vân Bằng, ngươi chiêu này lúc trước ta liền lĩnh giáo qua còn muốn lập lại chiêu cũ. Các ngươi Âm Lãng còn thừa lại bao nhiêu tiền? Theo ta hiểu rõ cũng không đến 1 triệu đi. Vẹn vẹn 1 triệu liền muốn ta cùng đấu. Ngươi còn non. Dạng này, ta cho ngươi 15 ngày thì như thế nào? Phạm Nghiêm, đi lập tức xin mời chống án, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Vương Dũng hiển nhiên bị đối phương nhanh chọc giận, không bởi vì khác chỉ là bởi vì bây giờ khoái thủ trong sổ sách cũng không có tiền, nhiều nhất chỉ còn lại không đến 3 triệu. Vương tổng, cái này làm sao ta ngươi không nghe sao? Phạm Nghiêm muốn mở miệng nói cái gì, nhưng trực tiếp liền bị nộ khí dâng lên Vương Dũng cắt đứt. "Là, ta cái này đi." Vương Dũng thái độ 10 phần kiên quyết, Phạm Nghiêm không có cách nào lắc đầu, sau đó quay người một lần nữa đi trở về pháp viện. "Vương tổng, ngươi cứ như vậy tự tin?" Lần này đến phiên Hách Vân Bằng kinh ngạc, cái này Vương Dũng có biết hay không chính hắn đang làm gì? "Hừ, Hách Vân Bằng muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm." Vương Dũng giờ phút này đã quyết định quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn phá đổ Âm Lãng. Sở dĩ quyết định hiện tại liền xin mời chống án, chủ yếu là hắn không muốn lại phức tạp. Hắn phải dùng sau đó 3 tháng sự kiện, triệt để đem Âm Lãng giẫm tại dưới chân, để Hách Vân Bằng đã không còn bất luận cái gì xoay người khả năng. "Ha ha, ha ha. Vương tổng, kỳ thật hôm nay ta còn có chút việc, cũng không muốn cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta trước cùng ngươi chờ ngươi cái kia cấp dưới trở lại hắn nói." Ai ngờ Hách Vân Bằng một mặt nhẹ nhõm, căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Mà nghe được hắn, Vương Dung nhíu nhíu mày, mặc dù không biết đối phương đang đánh lấy tính toán gì, nhưng trong lòng cũng không để ý ngoan cố chống tự thôi. "Anh em, xin mời xong chưa?" Đợi có chừng nửa canh giờ, nhìn thấy một bóng người bước nhanh hướng về bên này đi tới, Hách Vân Bằng lập tức mở miệng hỏi. "Phạm Nghiêm Động, tình huống như thế nào? Câu nói này không phải là Vương Tổng Hòa chính mình nói sao? Làm sao đổi thành đối phương công ty tổng giám đốc?" "Thân, xin mời tốt." Nguyên bản Phạm Nghiêm là không muốn trả lời, nhưng hắn phát hiện Vương Dũng ánh mắt vậy rơi vào trên người mình thế là lập tức nói. "Đi thôi." Nghe vậy Vương Dũng nhẹ gật đầu, vậy không để ý tới một bên mặt lộ nụ cười Hách Vân Bằng mở miệng nói ra. Nói xong hắn liền muốn rời khỏi nơi này. "Chờ chút." Ai ngờ Vương Dũng cương quay người liền bị Hách Vân Bằng cho gọi lại. "Họ Hách, ngươi còn có chuyện gì?" Vương Dũng cau mày, thanh âm trầm thấp hỏi. "Chớ đi a Vương tổng, tin tưởng ta trò hay vừa mới bắt đầu. Nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi làm sao cũng muốn nhiều vết mực 15 ngày, vụ án này đoán chừng phải chờ tới Tết xuân đằng sau mới có thể có kết quả. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, kinh hỉ vậy mà tới đột nhiên như thế, ha 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 Vương tổng, không có ý tứ, ta có chút nhịn không được. Ha ha, ha ha." Nói ra một nửa Hách Vân Bằng bắt đầu cười ha hả. "Ngươi cười cái gì?" Vương Dũng nhìn đối phương không chút kiêng kỵ cười to. Trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương đang làm cái gì cho xiếc. "Vương tổng, ngươi trước chờ ta gọi điện thoại, chờ ta nói chuyện điện thoại xong đang nói." Hách Vân Bằng nói xong cũng không đợi đối phương đồng ý, trực tiếp gọi một cái mã số. "Uy, ngài tốt Ngô bí thư, là như vậy, lần trước cùng ngài nói bản án đã nhất thẩm phán quyết xong. Đối, chúng ta thắng, lần này cho ngài gọi điện thoại chủ yếu là muốn cùng ngài nói, đối phương đã xin mời chống án." "Hảo hảo, ta đã biết, cho ngài thêm phiền toái." "Ta ơn ngài, ngài trước bận điệu." Hách Vân Bằng cung kính cùng trong điện thoại người nói vài câu, liền đem điện thoại cho giật máy. "Ngươi đến cùng đang làm cái gì cho xiếc?" Vương Dung ở một bên nghe thấy đối phương gọi điện thoại nội dung, trong lòng đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung. "Làm cái gì cho xiếc?" "Ha ha, Vương tổng, thời gian không còn sớm, ngươi nếu thật xa đến cho ta đưa một món lễ lớn, ta cũng không thể không có chút nào biểu thị, dạng này mắt thấy là phải đến giờ cơm, nếu như không chê cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào?" Hách Vân Bằng cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là nhìn đồng hồ tay một chút, cười híp mắt nói ra. Nhìn xem người trước mặt như vậy bộ dáng, Vương Dung sắc mặt trở nên âm tình bất định. Thật lâu hắn lúc này mới gian nan phun ra một chữ. Chủ yếu là hắn thực sự có chút hiếu kỳ, đối phương đến cùng đang làm cái gì đồ vật, nếu như không hiểu rõ hắn luôn cảm thấy trong lòng giống đè ép một khối đá lớn, để hắn có chút thở không được khí. Tới đi, Vương tổng uống một chén đi. Rất nhanh bao quát Phạm Nghiêm ở bên trong, ba người đi tới một nhà quán rồi. Tiến tiệm cơm Vương Dũng liền một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Ngược lại là Hách Vân Bằng Ti không thèm để ý chút nào, tùy tiện điểm mấy món ăn sau, liền đem chính mình trong chén đổ đầy rượu. Về phần Vương Dũng hắn căn bản cũng không có quản tính toán của đối phương. Hừ, Hách Vân Bằng ngươi thật đúng là càng học càng trở về, ta loại thân phận này, người người cảm thấy ta hội uống rượu nơi này sao? Vương Dũng căn bản cũng không có động đũa dự định, an vị ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem người trước mặt. Ngươi không uống ta uống, hôm nay ta tâm tình tốt, uống gì đều là rượu ngon. Nghe vậy Hách Vân Bằng lắc đầu cười một tiếng, sau đó giơ lên chén rượu của mình, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đừng, họ Hách ta không có rảnh cùng ngươi tại cái này làm trò bí hiểm, ngươi đến cùng đang tính toán lấy cái gì? Nhìn đối phương như vậy thản nhiên tự đắc, Vương Dũng khí phấn vô bàn một cái, thanh âm không khỏi để cao mấy phần. Mà đột nhiên truyền đến văn động, không khỏi làm chúng quanh ăn cơm người nhao nhao ghé mắt. Hách Vân Bằng, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy chính mình trở thành tiêu điểm, Vương Dũng cũng không dám đang lớn tiếng nói chuyện, lần nữa thấp giọng hỏi. Vương tổng, không nổi, thật không nổi, ngươi nếu không ăn ta coi như ăn a. Nhìn thấy đồ ăn đã dâng đủ, Hách Vân Bằng từng ngụm bắt đầu ăn, mà lại càng ăn con mắt liền càng sáng. Có câu nói thế nào tới, tồn tại tức hợp lý. Đừng nhìn con rồi này tiệm ăn nhỏ, nhưng hương vị thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, khó trách có thể tại cái này đô thị phồn hoa bên trong sinh tồn được. Hách nói, Bằng, nói cho ngươi, ta không rảnh ở chỗ này cùng ngươi làm loạn, đã ngươi không chịu nói, vậy cũng chớ nói, chúng ta đi. Ngay tại Hách Vân Bằng ăn say sưa ngon lành thời điểm, đột nhiên Vương Dũng rốt cuộc không nhịn nổi, trực tiếp đứng dậy lớn tiếng hô. Nói xong thật liền mặc kệ đối phương, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Reng reng reng. Reng reng reng, nhưng vào lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Dũng nhíu mày, hắn biết tiếng chuông này đúng là mình điện thoại. "Uy, vị nào?" Ngay tại nổi nóng Vương Dũng nhìn cũng không nhìn điện báo biểu hiện, trực tiếp ngựa khí cứng rắn nhận. "Ngài tốt, xin hỏi ngươi là Vương Dũng, mã số giấy chứng minh nhân dân ít. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, Vương Dũng cầm điện thoại tay không khỏi chính là lắc một cái. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Phạm Nghiêm trên thân. "Ta là, xin hỏi ngươi là?" "Ngươi tốt Vương Dũng, ta là chiếc tỉnh trung cấp nhân môn pháp viện nhân viên công tác, điện thoại cho ngươi chủ yếu là thông tri ngươi, công ty của các ngươi vụ án số hiệu ít, chống án xin mời trải qua bản viện thẩm tra xử lý cũng thông qua lãnh đạo cấp trên quyết định, giúp cho bác bỏ. Cụ thể tin tức mời đến." Đối phương lời kế tiếp Vương Dũng không có chú ý nghe. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có đối phương nói bác bỏ hai chữ. "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?" Vương Dũng có chút không rõ ràng cho lắm. "Vương tổng, thế nào?" Phạm Nghiêm bị ánh mắt của đối phương nhìn có chút run rẩy, lập tức mở miệng hỏi. "Chống án xin mời bị bác bỏ." Vương Dũng từng chữ từng câu nói. "Không có khả năng, Vương tổng, đó căn bản không có khả năng. Ta còn không có nghe nói cái nào vụ án chống án sau không đến 2 canh giờ liền thẩm tra xử lý hoàn thành." Phạm Nghiêm tự tin nói. Mà hắn cũng làm cho Vương Dũng ánh mắt liền nổi lên nghi ngờ. Mặc dù hắn không phải luật sư, nhưng cũng biết thẩm tra xử lý bất luận cái gì vụ án cũng phải cần chu kỳ. "Thật? Vậy cái này điện thoại là Vương tổng, không cần để ý tới, gọi điện thoại cho ngươi người khẳng định là lừa đảo, đừng quên chúng ta tại pháp viện cửa ra vào thế nhưng là dừng lại không ít thời gian, loại này điện thoại không cần để ý tới chính là." Phạm Nghiêm vừa cười vừa nói. "Thì ra là thế." Nghe được đối phương giải thích, Vương Dũng bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, có chút phạm pháp người sát thực sự tình gì cũng dám làm. Lợi dụng thua kiện người loại này trong lòng, thông dong thiết kế cái bẫy từ đó lừa gạt tiền tài. Khục khục. "Cái nào hai vị, thật giả không như trên lưới tra một chút, ngươi cứ nói đi Vương tổng." Ngay tại Vương Dũng Tâm vừa thả lại trong bụng thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Mà thanh âm này chính là Hách Vân Bằng phát ra tới. "Vương tổng, không cần nghe hắn nói, căn bản không cần tra, không có khả năng." Phạm Nghiêm liễu mai cười một tiếng, hắn mặc dù không sánh bằng đối phương pháp vụ đoàn đội, nhưng một chút thưởng thức vẫn phải có. "Phạm Nghiêm, nhanh nhanh trang một chút." Mà Vương Dũng sững sờ nhìn Hách Vân Bằng mấy giây, đột nhiên có chút hốt hoảng nói ra. Trong đầu hắn không ngừng bắt đầu hiện hiện Hách Vân Bằng từ pháp viện đi ra hành động, tại liên tưởng đến đối phương cái kia một trận điện thoại, trong lòng lập tức dâng lên một loại đáng sợ ý nghĩ. "Vương tổng." "Tốt." Phạm Nghiêm vốn định lần nữa cự tuyệt, nhưng nhìn thấy đối phương cái kia vội vàng ánh mắt, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. "Kỳ thật Vương tổng, căn bản không có tra tất yếu, chúng ta bản án không có khả năng." Phạm Nghiêm một bên lẩm bẩm vừa bắt đầu lần xem điện thoại di động, có thể sau một khắc hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt thình lình một bộ gặp quỷ biểu lộ. Chương 335, tiết mục cuối năm xem như nó tuyên bố bình đại lại như thế nào. Chương 335, tiết mục cuối năm xem như nó tuyên bố bình đại lại như thế nào. "Làm sao?" "Chuyện..." Vương Dũng biết hầu khàn khàn hỏi, hắn giờ phút này nhịp tim 10 phần kịch liệt, cả người mồ hôi rơi như mưa, mà lại sắc mặt ngay tại một chút xíu trở nên trắng bệnh. "Vương tổng, ta..." "Chúng ta bản án thật bị bác bỏ." Phạm Nghiêm một mặt không thể tin, lẩm bẩm nói. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Vương Dũng đội vàng tiến lên một bước một phát bắt được đối phương cổ áo, hốt hoảng nói ra. "Vương tổng, bản án thật bị trung viện bác bỏ mà lại không có khả năng lại tiếp tục chống án." Mặc dù Phạm Nghiêm không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là phía quan phương cho ra kết quả lại là nhất thanh nhị sở. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói, vì sao lại sẽ thành dạng này?" Vương Dũng gấp, lần này là thật gấp. "Phán quyết kết quả đã xuất, để khoái thủ trong vòng 3 ngày đình chỉ xâm phạm bản quyền hành vi. Nói cách khác, khoái thủ phải tất yếu tại trong vòng 3 ngày khôi phục lại nguyên thủy phiên bản, không phải vậy sẽ đứng trước pháp viện cưỡng chế chấp hành. mà cưỡng chế chấp hành chính là quan bảo trì sẽ vở vũ khí. Đối mặt tình huống như vậy, Vương Dũng làm sao có thể không nổi? Nếu như trở lại trước đó phiên bản, khoái thủ liền sẽ trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Đến lúc đó tổn thất bao nhiêu tạm thời không nói, chủ yếu nhất chính là người sử dụng sói mòn. Không có người sử dụng quân thể, như vậy sau đó khoái thủ còn thế nào cạnh tranh? Là ngươi, Hách Vân Bằng là ngươi đúng hay không? Đều là ngươi dở trò quỷ. Vương Dũng trong lòng đã nôn nóng bất an, đột nhiên hắn nhìn về hướng chính mình đã từng vị này đối thủ cũ, lập tức hai mắt tràn đầy tơ máu quát. Vương tổng, ngươi làm sao hiện tại mới nhớ tới ta? Ta thế nhưng là đợi cả buổi. Hách Vân Bằng móc móc lỗ tai, vừa cười vừa nói. Ngươi Vương Dũng chỉ vào Hách Vân Bằng, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Ta cái gì ta? Không sai chính là ta làm sao ngươi cắn ta? Vương tổng a Vương tổng, ngươi cho rằng ngươi những tiểu thủ đoạn này ta không biết sao? Nói cho ngươi, từ ngươi ngày đầu tiên xâm chiếm chúng ta bản quyền thời điểm ta liền biết ngươi tính toán điều gì. Đơn giản chính là muốn cùng trước kia một dạng lợi dụng tiền vốn ưu thế chiếm đoạt chúng ta cái này video ngắn sản phẩm, sau đó chúng ta bản quyền tự nhiên mà vậy liền về các ngươi tất cả, đúng không? Buồn cười, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng Âm Lãng cùng khác video ngắn sản phẩm một dạng. Ta chờ chính là ngươi làm như vậy. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, không sai pháp viện bên này chính là ta tìm người. Nhưng ta cũng không có trái với quy định, chỉ bất quá tăng nhanh vụ án thẩm lý tốc độ mà thôi. Có phải hay không rất nhanh? Ha ha. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ các ngươi khiếu nại giai đoạn cái này 15 ngày ta hẳn là ứng đối như thế nào, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự chui đầu vào giỏ. Ha ha. Vương Dũng a Vương Dũng, ngươi đây coi là không phải mua dây buộc mình. Hách Vân Bằng đốt một điếu thuốc, vừa hút một bên chậm rãi nói. Quả nhiên là ngươi, Hách Vân Bằng. Ngươi thật là ác độc. Vương Dũng mặt phì nổi bên trên lộ ra vẻ dữ tợn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương một chiêu này trực tiếp cho mình sắp chết. Vương bản tử, chớ có trách ta hung ác, muốn trách thì trách chính ngươi dùng những bảng môn tà đạo này, bất quá kỳ thật coi như không có trận này kiện cáo các ngươi khoái thủ cũng là thua không nghi ngờ. Ta tính toán một cái, coi như ngươi có dựa vào bản thạch tư bản ngọn núi lớn này, nhưng đối phương cho các ngươi đầu tư hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Một năm này tiền quảng cáo, tại tăng thêm đoạn thời gian trước ngươi trắng trận thu mua video ngắn bình đại tiền, ta muốn cái này đã hẳn là đến bản thạch tư bản mức cực hẳn đi. Lần này ngươi cùng ta chính diện đánh lôi đài, mặc dù nhìn qua các ngươi mãnh liệt không gì sánh được, nhưng chắc hẳn coi như bản thạch tư bản thêm vào đầu tư cũng sẽ không quá nhiều. Hiện tại các ngươi còn trở lại bao nhiêu tiền? 8 triệu, 5 triệu, 3 triệu. Hách Vân Bằng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng căn bản là không có đem đối phương để vào mắt. Ngươi có ý tứ gì? Vương Dũng cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn không thể không bội phục đối phương phân tích xác thực hung ác chuẩn. Bây giờ khoái thủ có thể động tiền thật đã không nhiều lắm. Không có ý gì, cho ngươi xem cái vật có ý tứ. Hách Vân Bằng lấy điện thoại di động ra thao tác một chút, sau đó đặt ở đối phương trước mắt. Cái này, đây là, làm sao có thể? Không có khả năng. Đây là giả, là giả. Khi Vương Dũng nhìn lên trên điện thoại di động biểu hiện tấm hình sau, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Nguyên bản tức giận biểu lộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng. Đi lão bản tiền thả trên bàn a, không cần tìm. Nhà ngươi hương vị coi như không tệ, quay đầu ta tại đến. Hách Vân Bằng nhìn đối phương dáng vẻ, lắc đầu, sau đó la lớn. Được rồi, khách nhân lần sau ngài đến cho ngài giảm giá. Một người nam nhân từ sau chủ chui ra, một mặt thật thà nói ra. Ha ha, thực sẽ làm ăn, hẹn gặp lại. Vương tổng, ngươi cũng là sau này còn gặp lại. Ta liền đi trước. Hách Vân Bằng đầu tiên là đối với chủ quán cơm phất phất tay, sau đó vô vỗ Vương Dũng bả vai cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chỉ để lại đối phương đứng tại chỗ trong miệng không đứng ở lẩm bẩm cái gì. Đế đô, ta cùng đi với ngươi đi. Trong biệt thự, Hạ Sơ Nhất một mặt u và nói. Không được, ngươi muốn tại dưới đài ta hội khẩn trương. Quy Doanh Ngữ quả quyết lắc đầu. Ngươi khẩn trương cái gì a, vợ chồng đều. Hạ Sơ Nhất có chút buồn bực nói ra. Hạ tiên sinh, ngươi mặc dù là Doanh Ngữ lao công, nhưng tương tự ngươi cũng là một tên người chế tác âm nhạc, mà lại Doanh Ngữ muốn hát ca hay là ngươi làm thơ soạn nhạc ca khúc, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có thể hay không khẩn trương? Dương Tỷ khó được thay nhà mình nghệ nhân giải vây nói ra. Mà Quy Doanh Ngữ nghe được câu này, cũng là lộ ra một mặt nhận đồng biểu lộ. Được chưa, vậy ngươi đi sớm về sớm. Cuối cùng Hạ Sơ Nhất vậy không tại kiên trì, đưa mắt nhìn hai nữ này rời đi biệt thự. Đài truyền hình bên trong một gian cỡ nhỏ trong hội trường, Hứa Phàm Yến ngồi ở dưới võ đài ở giữa nhất vị trí. Hôm nay chủ yếu là bình thẩm tiểu phẩm loại tiết mục, nhưng ở trước đây nàng vẫn là phải nghe một chút Quy Doanh Ngữ mang đến ca khúc. Đây là trước đó ước định cẩn thận. Từ từ toàn bộ cỡ nhỏ hội trường theo nhân viên công tác đến bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bất quá Hứa Phàm Yến trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, vô luận ai cùng nàng chào hỏi, nàng đều là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Hiển nhiên trong lòng còn đang vì chuyện ngày hôm qua cảm thấy lo lắng, không biết hôm nay cái kia Ngụy Phó Đại trưởng sẽ có yêu thiêu thân gì. Ngụy Phó Đại trưởng, Ngụy Phó Đại trưởng. Không có quá nhiều lúc, cửa ra vào liền truyền đến trận huyên náo thanh âm. Nghe được thanh âm, Hứa Phàm Yến nghiêng đầu nhìn sang. Quả nhiên Ngụy Thừa Trạch chính một mặt ý cười hướng về nàng đi tới. Hứa đạo, không để ý ta ngồi ở chỗ này đi. Ngụy Thừa Trạch đi đến Hứa Phàm Yến trước mặt, chỉ về phía nàng bên người một cái chỗ ngồi mở miệng nói ra. Ngụy Phó Đại trưởng ngài muốn ngồi ở đâu là tự do của ngài, ta không xem bảo. Hứa Phàm Yến cứng rắn hồi đáp. Ha ha. Ngụy Thừa Trạch cười lạnh, vậy không thèm để ý, trực tiếp an vị tại vừa rồi hắn chỉ trên chỗ ngồi. Rất nhanh thời gian đã đến 2 giờ chiều, đèn phòng khách ánh sáng đột nhiên lóe lên một cái. Một thân ảnh từ phía sau đài bước nhẹ đi tới. Không phải Quy Doanh Ngữ còn có thể là ai? Hứa đạo ngài tốt, ta là Quy Doanh Ngữ. đứng tại trên sân khấu, Quy Doanh Ngự trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương, một mặt ý cười nói ra: "Đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, hôm nay rốt cuộc gặp được."
"Không sai, không sai."
Nhìn xem trên sân khấu nữ tử, Hứa Phàm Yến trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Không thể không nói trên người đối phương khí chất thật rất thích hợp xuân muộn sân khấu.
"Hứa đạo, ngài quá khen."
Quy Doanh Ngự không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp:
"Rất tốt, bắt đầu đi, ngươi chuẩn bị hát bài hát kia khúc. Mặc dù ta bản nhân rất thích ngươi bài kia Vội Vàng năm đó, nhưng vì toàn bộ xuân muộn sân khấu hiện ra, còn xin ngươi bỏ qua cho."
Hứa Phàm Yến giải thích nói ra:
"Không có quan hệ Hứa đạo, ta lần này chuẩn bị một bài ca khúc mới."
Quy Doanh Ngự lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói:
"Ca khúc mới?
Người ca khúc mới?
Quy Doanh Ngự đúng không?
Ngươi biết không biết nơi này là địa phương nào?"
Hứa Phàm Yến vừa định mở miệng nói cái gì, đột nhiên bị một bên Ngụy Thừa Trạch trầm mặt đánh gãy.
"Ta đương nhiên biết nơi này là địa phương nào."
Quy Doanh Ngự nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng người nói chuyện.
"Biết nơi này là địa phương nào ngươi còn muốn hát ca khúc mới?
Ngươi coi nơi này là ngươi ca khúc hiện trường buổi họp báo sao?
Cầm xuân muộn sân khấu làm trò đùa?
Loại người như ngươi xứng làm minh tinh sao?
Có thể cho người ta đám dân chúng truyền lại chính hướng dẫn đạo sao?
Muốn ta nhìn, ngươi căn bản cũng không hẳn là ở chỗ này."
"Hứa đạo, ngươi cứ nói đi."
Ngụy Thừa Trạch ngay sau đó là nhất đoạn gian dạy, trong giọng nói để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên. Nghe được dạng này một phen, trên đài Quy Doanh Ngữ nụ cười trên mặt từ từ bắt đầu thu liễm.
"Ngụy phó đại trưởng, không ngại trước nghe một chút như thế nào?"
Hứa Phàm Yến trong lòng thở dài một hơi, nàng biết đối phương hôm nay khẳng định nổi lên, nhưng không nghĩ tới đối phương ở thời điểm này nổi lên.
"Nghe một chút."
"Hứa đạo, ta muốn nhớ không lầm, giới trước xuân muộn không có bất kỳ cái gì một tên ca sĩ biểu diễn ca khúc mới đi."
Ngụy Thừa Trạch bất mãn nói:
"Mặc dù giới trước không có biểu diễn ca khúc mới tiền lệ, nhưng cũng không có quy định nói ca sĩ tại xuân muộn không có khả năng biểu diễn ca khúc mới."
Ngụy phó đại trưởng ngài khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to, muốn ta nói hay là nghe trước một chút thế nào?
Hứa Phàm Yến hít sâu một hơi, nàng biết đối phương nói vậy có nhất định đạo lý,
dù không có khả năng biểu diễn ca khúc mới lý do này hoàn toàn có thể đem Quy Doanh Ngự thay thế đi,
nhưng nàng chính là có chút tâm không cam tình không nguyện, tay của đối phương dỗi có chút quá dài.
Nếu như mình thỏa hiệp như vậy, về sau đối phương càng biết làm trầm trọng thêm.
Kỳ thật dựa theo hành chính cấp bậc tới nói, Hứa Phàm Yến so Ngụy Thừa Trạch thấp cấp một, nhưng Hứa Phàm Yến dù sao cũng là đài truyền hình đạo diễn, tại nhằm vào hạng nào đó hoạt động phía trên trong tay nàng quyền lợi cũng không so với đối phương nhỏ, rất là còn muốn lớn hơn một hai phần. Đây cũng là Ngụy Thừa Trạch tìm đến đối phương thương thảo thay người sự tình, mà không phải mình trực tiếp đánh nhịp nguyên nhân chủ yếu.
"Hứa đạo, không biết vị này là ai?"
Đúng lúc này, trên đài Quy Doanh Ngữ mở miệng nói ra:
"Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đài truyền hình phó đại trưởng Ngụy Thừa Trạch."
Hứa Phàm Yến như nói thật đạo:
"Ngụy phó đại trưởng, ta ca khúc mới ta có thể khẳng định 10 phần thích hợp xuân muộn sân khấu, không tin ngươi có thể nghe một chút."
Mặc dù không biết đối phương tại sao phải nhắm vào mình, Quy Doanh Ngữ kỳ thật cũng không muốn biết, nàng chỉ là muốn đem hạ sơ nhất ca khúc hát cho tất cả mọi người nghe.
"Nghe?
Ngươi thân phận gì?
Ngươi để cho ta nghe ta liền nghe."
Ngụy Thừa Trạch mang trên mặt vẻ trầm trọng, sau đó tiếp tục nói ra:
"Ngươi đừng hát nữa, từ giờ trở đi ngươi bị xuân muộn người mời viên bên trong bỏ đi."
"Hứa đạo, ta cảm thấy ca khúc mới thật không thích hợp xuất hiện tại xuân muộn sân khấu, nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp lời nói, ta cảm thấy hay là để Hồ đại trưởng đến phân xử thử đi."
"Quy Doanh Ngữ, ca khúc mới không được, ngươi hoàn toàn có thể hát ngươi thành danh khúc, thế nào?"
Nghe đối phương sao, Hứa Phàm Yến thật không muốn cứ như vậy từ bỏ, thế là con ngươi đảo một vòng nhìn về phía trên đài nữ tử mở miệng hỏi:
"Có lỗi với Hứa đạo, ta cũng không tính hát bài hát kia, nếu như có thể mà nói ta muốn hát ca khúc mới, nếu như không thể nói ta liền không hát."
Quy Doanh Ngữ lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra:
"Ngươi nghe vậy?"
Hứa Phàm Yến nhíu mày, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết tốt xấu, mình đã tìm một bậc thang, song phương đều có thể bàn giao, không nghĩ tới cái này Quy Doanh Ngữ vậy mà không lĩnh tình. Trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng cũng không khỏi đến dâng lên vẻ tức giận.
"Hứa đạo, ngươi thấy được đi, loại này nghệ nhân ngươi còn giữ làm gì?"
Ngụy Thừa Trạch cười, cười rất là tự đắc, hắn nhìn xem Hứa Phàm Yến lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường.
"Quy Doanh Ngữ đúng không? Vậy ngươi rời đi đi."
Hứa Phàm Yến không để ý đến bên người Ngụy phó đại trưởng, mà là nhìn chằm chằm sân khấu nhìn hồi lâu. Cuối cùng thanh âm lãnh đạm nói:
"Lúc này, nếu như nàng tại kiên trì, như vậy thật sự đem Ngụy Thừa Trạch người này triệt để đắc tội.
Bất quá để nàng đáng giận hơn là Quy Doanh Ngữ thái độ.
Đã như vậy, vậy liền bán Ngụy phó đại dài một cái mặt mũi đi."
Hứa Phàm Yến trong lòng thầm nghĩ.
"Tốt, đa tạ Hứa đại mời."
Quy Doanh Ngữ trên khuôn mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, đối với loại sự tình này nàng mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không để trong lòng.
Không để cho nàng hát nàng liền không hát.
Nói xong nàng không có nửa phần lưu luyến hướng thẳng đến hậu trường đi đến.
"Chờ chút, ta cảm thấy hát một bài ca khúc mới cũng không có cái gì quá không được."
Ngay tại tất cả mọi người thương tiếc nhìn xem Quy Doanh Ngữ lúc rời đi, một cái thanh âm uy nghiêm từ thính phòng vang lên.
Quy Doanh Ngữ thân thể dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc, sau đó dừng bước.
Mà Ngụy Thừa Trạch thì là cau mày, một mặt âm trầm hướng phía sau nhìn lại.
Lập tức liền muốn được thường mong muốn vậy mà xuất hiện một cái giảo cục, cái này để trong lòng của hắn lập tức bất mãn lên.
"Các ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ngụy Thừa Trạch phó bộ trưởng."
Hứa Phàm Biến đạo diễn.
Người nói chuyện chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là đối với trong sân khấu Quy Doanh Ngữ cười cười, sau đó nhìn hai người thản nhiên nói:
"Tề
bộ trưởng." Khi Ngụy Thừa Trạch thấy rõ người nói chuyện diện mạo sau, lập tức khẩn trương mồm miệng đều không lưu loát:
"Tề bộ trưởng."
Mà Hứa Phàm Yến vậy đứng lên, cung kính nói:
"Các ngươi một cái là đài truyền hình phó đại trưởng, một cái là Xuân Muộn tổng đạo diễn, chẳng lẽ liền không có một chút dung người chi lượng sao? Liền một chút cải cách sáng tạo cái mới dũng khí đều không có sao? Ca khúc mới thế nào? Vì cái gì Xuân Muộn không thể hát ca khúc mới? Chỉ cần thích hợp bầu không khí, thỏa mãn đại chúng nhu cầu, có thể hướng ra phía ngoài truyền lại chính hướng tinh thần, ca khúc mới hoàn toàn có thể tại Xuân Ban đêm biểu diễn. Nói một cách khác, nếu có tốt ca khúc, Xuân Muộn làm nó tuyên bố bình đại thì như thế nào? Tề Quân cất bước đi tới hàng trước nhất, đứng ở Ngụy Thừa Trạch cùng Hứa Phạm Yến trước mặt, một mặt nghiêm nghị nói ra. Chương 336, ta xem là thời điểm nên núp nhích một chút. Chương 336, ta xem là thời điểm nên núp nhích một chút. Tề Bộ trưởng ngài nói chính là chúng ta nông cạn. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Ngụy Thừa Trạch vội vàng cười làm lành nói. Hứa Phạm Yến không nói gì, nhưng là từ nàng cái kia hơi khẩn trương vẻ mặt có thể nhìn ra, giờ phút này tâm tình của nàng cũng là cực kỳ tâm thần bất định. Hừ, ta nói, các ngươi liền nông cạn, ta không nói đâu. Tề Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Hứa Phạm Yến trên thân tiếp tục nói, ngươi làm Xuân Muộn tổng đạo diễn, chẳng lẽ liền một chút làm đường, một chút chủ kiến của mình đều không có sao? Hay là nói, ngươi đạo diễn này đã thối vị nhượng chức, không có ý định tiếp tục làm tiếp giao cho người khác? Hắn hai câu này nói cực nặng, lập tức Hứa Phạm Yến mồ hôi lạnh liền từ trên trán nhỏ xuống xuống dưới. Tề Bộ trưởng, đối, có lỗi với, là ta không có kết thúc làm đạo diễn trách nhiệm, là của ta vấn đề. Hứa Phạm Yến lau mồ hôi nước, cúi đầu xuống có chút áy náy nói ra. Ha ha, ngươi muốn nói xin lỗi đối tượng không phải ta, vô luận diễn viên hay là nghệ nhân chỉ cần bọn hắn đứng ở chỗ này, khẳng định đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị mới tới. Cũng bởi vì một câu nói của các ngươi, những này ca sĩ liên tục mở miệng cơ hội đều tất đoạn. Nếu như cứ thế mãi, ai còn hội nguyện ý hưởng ứng quốc gia hiệu triệu? Công tín lực ở đâu? Tề Quân thật là có chút tức giận, trong đài những này bẻ lũ xu định sự tình hắn rõ ràng, nhưng là mặc cho chuyện gì cũng phải có một cái độ. Hôm nay chuyện này, rất hiển nhiên cái này độ đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Tề Quân không có ngồi xuống, Ngụy Thừa Trạch cùng Hứa Phạm Yến tự nhiên vậy không có ngồi xuống. Giờ phút này trong hội trường tất cả mọi người nhìn xem hàng trước nhất ba người bọn họ. Mặc dù những người này nghe không được mấy người đang nói cái gì, nhưng là từ Ngụy phó đại trưởng cùng Hứa đạo diễn cái kia thở mạnh cũng không dám tư thế đến xem, không biết nguyên nhân gì để vị này trung tuyên bộ Tề Bộ trưởng nổi giận. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tề thúc thúc. Ngay tại Ngụy Thừa Trạch cùng Hứa Phạm Yến không biết nói cái gì thời điểm, một cái thanh âm dễ nghe từ ba người vang lên bên tai. Chẳng biết lúc nào Quy Doanh Ngữ đã từ trên sân khấu đi xuống, đi tới mấy người bên cạnh, cười xếp hợp lý quân hô. Ha ha, nhỏ Ngữ a, đoạn thời gian trước nghe nói ngươi thụ thương thế nào xong chưa? Nghe thấy thanh âm, Tề Quân lập tức thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu hướng Quy Doanh Ngữ vừa cười vừa nói. Tề thúc thúc, ngài nói đều là chuyện xảy ra khi nào rồi, đã sớm được rồi. Quy Doanh Ngữ hé miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Trách ta. Cuối năm trong khoảng thời gian này quá bận rộn, lại thêm niên kỷ càng lúc càng lớn, có một số việc luôn luôn quên. Tề Quân lắc đầu bật cười đến. Nghe hai người nói chuyện với nhau, mặc kệ là Ngụy Thừa Trạch hay là Hứa Phạm Yến, hai người trên mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất là Ngụy Thừa Trạch sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thúc thúc. Rất rõ ràng cái này Quy Doanh Ngữ cùng Tề Quân là nhận biết, mà lại quan hệ xem ra còn không cạn. Trái lại Hứa Phạm Yến mặc dù sắc mặt cũng không tốt, nhưng so sánh Ngụy phó đại trưởng tới nói xem như tốt hơn nhiều lắm. Tề thúc thúc, ngài cùng Thẩm Thẩm có thời gian tới nhà ngồi một chút, cha ta hắn luôn luôn nhắc tới ngươi, đến lúc đó ta tự mình xuống bếp thế nào? Quy Doanh Ngữ nháy mắt, một mặt chờ mong. Tề Quân cùng nàng phụ thân là hảo hữu, trước kia hai nhà luôn luôn tập hợp một chỗ, bất quá theo hai người chức quan càng làm càng lớn, hai nhà cũng là thời gian rất lâu gặp không lên một mặt. Cái kia, nhỏ Ngữ à, cùng cha ngươi nói, chờ thêm năm thời điểm ta mở tiệc chiêu đãi các ngươi một nhà, chúng ta liền không ở trong nhà ăn, ra ngoài ăn cơm thuận tiện. Nghe được đối phương muốn đích thân nấu cơm, Tề Quân theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trong nháy mắt một chút không tốt ký ức hiện lên ở trong óc. Vậy được đi, kỳ thật Tề thúc thúc, tài nấu nướng của ta thế nhưng là rất có tiến bộ đâu, đáng tiếc. Được rồi, không cùng ngài nói, ta phải đi. Quy Doanh Ngữ trên mặt lộ ra một sợi biểu tình thất vọng, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa dương lên khuôn mặt tươi cười mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng là đi theo cái kia nam nhân đáng ghét học được không ít tự điển món ăn, hơn nữa còn khen nàng thông minh đâu. Nói xong nàng liền muốn về sau lên trên bục đi. Chậm đã. Còn không chờ hắn cất bước, một thanh âm đột nhiên vội vàng hô. Hứa đạo, ngài còn có chuyện gì sao? Quay đầu lại, nhìn vẻ mặt lúng túng Hứa Phạm Yến, Quy Doanh Ngữ một mặt bình tĩnh nói. Cái kia Quy tiểu thư, kỳ thật trong lúc này xuất hiện một chút hiểu lầm, Tề Bộ trưởng đã nghiêm khắc phê bình chúng ta. Ngài nhìn tốt như vậy không tốt, chúng ta tiếp tục, ngài nếu muốn biểu diễn ca khúc mới, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc đầu Hứa Phạm Yến liền đối Quy Doanh Ngữ hát ca khúc mới chuyện này cũng không phản đối. Chỉ bất quá trở ngại Ngụy Thừa Trạch từ đó gây sự, không để cho nàng đến không thỏa hiệp. Bây giờ có Tề Quân ở đây, Ngụy Thừa Trạch tính là cái dám gì? Có lỗi với Hứa đạo, ta không muốn hát, còn xin ngài thứ lỗi. Quy Doanh Ngữ không phải là không có tính tình, mặc dù nàng cũng có thể nhìn ra Hứa Phạm Yến có chút thân bất do kỷ. Nhưng cái này dù sao cũng là bọn hắn đài truyền hình nội bộ sự tình, chính mình vô duyên vô cớ bị người nhằm vào, mặc cho ai đều sẽ lòng sinh oán khí. Cái này Hứa Phạm Yến nghe vậy chỉ người như cha mẹ chết, nàng há to miệng vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Bất quá trong nội tâm nàng lại đem Ngụy Thừa Trạch tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Thương tại bờ sông đứng nào có không có dạy, lần này trợn tròn mắt đi. Đã trung thiết bản đi, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhận biết Tề Quân đi. Hứa Phạm Yến càng nghĩ càng giận, chứ Ngụy Thừa Trạch một chút. Hy vọng đối phương có thể nói một câu giải thích một chút. Thế nhưng là thời khắc này Ngụy Thừa Trạch đã hoàn toàn bị choáng váng, cả người đều ngốc đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì. Bất đắc dĩ Hứa Phàm Yến chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tề Quân, trong mắt xin giúp đỡ chi sắc đã hóa thành thực chất. Nhỏ ngữ à, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bài này ca khúc mới hẳn là tiểu tử kia viết đi. Tề Quân tự nhiên cũng nghĩ để Quy Doanh Ngữ xuất hiện tại Xuân Muộn trên sân khấu, không phải vậy do mặt mũi hắn thật làm có dễ. Quy nhà Hòa Thuận hắn quan hệ thế nào? Chính mình chút chuyện này đều giúp không được gì, về sau còn thế nào có ý tốt đi trong nhà người ta làm khách? Tề thúc thúc, làm sao ngươi biết? Nghe thấy câu nói này, Quy Doanh Ngữ khoe miệng không tự chủ khơi gợi lên một vòng mỉm cười, sau đó kinh ngạc hỏi: Ngươi coi chuyện lớn như vậy ta hội không biết rõ tình hình? Tiểu tử kia ta gặp qua, rất không tệ. Thế nào? Hắn không có khi dễ ngươi đi? Tiểu tử này nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta để hắn về sau một ca khúc vậy chuyển không đi ra. Hừ. Tề Quân một mặt nghiêm túc nói. Không cần. Tề thúc thúc, hắn đối với ta rất tốt, thật rất tốt. Ngươi nếu là dám cho hắn chơi ngáng chân, ta liền không để ý tới ngươi. Đối phương lập tức để Quy Doanh Ngữ có chút vội vàng đứng lên. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình từ đó mai một hạ sơ nhất tài hoa. Ha ha. Ha ha, ngươi cái tiểu ni tử, ta là đùa ngươi, xem ra hai người các ngươi chung đụng cũng không tệ lắm. Nhìn thấy đối phương bộ đáng, Tề Quân cười to nói. Tề thúc thúc, ngài, thử, không để ý tới ngươi. Quy Doanh Ngữ lại tu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ có chút nóng lên. Được rồi, nếu là tiểu tử kia sáng tác ca khúc, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, phải biết tiểu tử này ca đều là tinh phẩm. Tề Quân thu hồi dáng tươi cười, trong mắt lộ ra chờ mong. Ngài thật muốn nghe? Đó là đương nhiên. Tề Quân lập tức gật đầu. Vậy được rồi, ta hát. Cuối cùng Quy Doanh Ngữ nghĩ mở miệng nói ra. Đi tất cả ngồi xuống đi. Nhìn xem nữ tử một lần nữa về tới trên sân khấu, Tề Quân hít lên bên người hai người, thanh âm bình thản nói ra. Là. Tề Bộ trưởng. Ngụy Thừa Trạch lập tức trả lời. Mà Hứa Phàm Yến vậy lại lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, trên mặt lộ ra trịnh trọng biểu lộ. Không có để ba người đợi bao lâu, Quy Doanh Ngữ đứng tại trên sân khấu đằng sau, nhạc đệm liền văng lên. Mà nàng vậy tại trong chớp mắt tiến vào trạng thái. Người là xa xa đường. Sơn giã xương lớn bên trong đèn. Ta là Hài Đồng A đi tại con mắt của ngươi. Ngươi là Minh Nguyệt Thanh Phong, ta là ngươi trông nom ngậu, gặp cùng không thấy đều cả đời cùng ngươi ôm nhau. Quy Doanh Ngữ thanh âm không linh kia, như là một vòng xuyên qua mây đen ánh nắng, trong nháy mắt xuyên thấu ở đây trái tim tất cả mọi người linh, cho người ta mang đến một loại vô tận ấm áp cùng hy vọng. Hứa Phàm Yến nghe chủ này ca bộ phận, hai mắt híp híp. Không sai, đây chính là nàng muốn cảm giác. Mà một bên Ngụy Thừa Trạch thì cúi đầu, bất quá từ hắn run nhẹ nhẹ ngón tay nhỏ liền có thể nhìn ra, giờ phút này tâm tình của hắn vậy cực kỳ không bình tĩnh. Nếu như Quy Doanh Ngữ không tốt, hắn khả năng còn tốt thụ một chút. Bởi vì Tế Bộ trưởng khả năng trở ngại mặt mũi, không biết làm sao truy cứu trách nhiệm của hắn. Trái lại, hắn liền xong rồi, triệt để xong. Đối với Ngụy Thừa Trạch tâm lý hoạt động, Tề Quân tự nhiên không biết, hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị tiếng ca hấp dẫn, một bên gật đầu, một bên mỉm cười nhìn qua trên sân khấu. Mà ta đem yêu ngươi chỗ yêu nhân gian. Nguyện ngươi mong muốn nét mặt tươi cười. Tay của ngươi ta tập tên tại dắt. Xin mang ta đi ngày mai. Nếu như nói ngươi từng khổ qua ta ngọn, ta nguyện sống thành ngươi nguyện. Nguyện không uổng công a nguyện dũng hướng a. Cái này tịnh thế mỗi một ngày. Ca khúc điệp khúc bộ phận tại dự đoán của tất cả mọi người bên trong vang lên. Thế nhưng là coi như tất cả mọi người biết phía dưới là ca khúc cao trào, nhưng khi Quy Doanh Ngữ mở miệng biểu diễn ra câu đầu tiên thời điểm, nổi da gà hay là phảng phất như vi khuẩn bình thường, tại trên thân tất cả mọi người bắt đầu truyền bá ra. Nghe bài hát này cao trào, Hứa Phàm Yến thân thể kìm lòng không được bắt đầu run rẩy lên. Cái này, bài hát này, nàng khó có thể tin nhìn qua trong sân khấu nữ tử. Mà Tề Quân thì là đột nhiên mở hai mắt, trên mặt kinh hỉ căn bản ẩn tàng không nổi. Về phần Ngụy Thừa Trạch hắn cùng Hứa Phàm Yến một dạng, thân thể không ngừng rung động, nhưng hắn run rẩy cùng Hứa Phàm Yến hoàn toàn tương phản. Hứa Phàm Yến là bởi vì kích động, mà hắn là bởi vì sợ sệt. Vẫn chưa xong, ca khúc vẫn tại tiếp tục. Ngươi là Tuế Nguyệt Trường Hạ, tinh hỏa giấy lên bầu trời. Ta là nhìn lên người liền đem ngươi hát thành ca. Ngươi là ta chỗ đến, cũng là tâm ta chỗ về. Thế gian tất cả đường đều sẽ cùng ngươi gặp lại, mà ta đem yêu ngươi chỗ yêu nhân gian. Nguyện ngươi mong muốn nét mặt tươi cười, tay của ngươi ta tập tên tại dắt. Xin mang ta đi ngày mai. Nếu như nói ngươi từng khổ qua ta ngọn, ta nguyện sống thành ngươi nguyện. Nguyện không hưởng công a nguyện dũng hướng a. Cái này tịnh thế mỗi một ngày. Sơn Hà không việc gì, khói lửa bình thường. Và anh. Khi Sơn Hà không việc gì bốn chữ này vừa ra, Tề Quân đại não ầm vang nổ tung. Chỉ gặp hắn đột nhiên đứng dậy, thân thể vô ý thức liền đi về phía trước hai bước. Nhưng rất nhanh hắn liền ngạnh sinh sinh chế trụ thân hình, hắn kích động có chút không cách nào biểu đạt. Cuối cùng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, muốn dùng loại phương thức này đến để cho mình hơi bình tĩnh một chút. Hứa Phàm Yến ngồi tại nguyên chỗ lệ rơi đầy mặt, nàng không biết làm sao tại sao phải khóc, cũng không biết chính mình là thế nào chảy ra nước mắt. Nhưng những này tại lúc này trong mắt của nàng sớm đã không trọng yếu. Bây giờ trọng yếu nhất chính là nàng nhất định phải bài hát này xuất hiện tại Xuân Muộn trên sân khấu. Giờ phút này Ngụy Thừa Trạch đã sớm vô lực ngồi liệt tại trên ghế, hắn ánh mắt trống rỗng, bờ môi không ngừng run rẩy. Thế nhưng là ngươi như nguyện nhìn ra xa bọn nhỏ a ngủ yên mộng đẹp, giống ngươi yêu như thế, mà ta đem mộng ngươi chôn mộng đầm biên, nguyện ngươi mong muốn vĩnh viễn, đi ngươi chỗ đi được dài. Dạng này yêu ngươi a, ta vậy đem gặp ngươi không thấy thế giới, viết ngươi chưa viết bài thơ, chân trời nguyện tâm bên trong niệm, ngươi vĩnh tại bên cạnh ta. Cùng ngươi hẹn nhau cả đời thanh tịnh, như ngươi tuổi trẻ mặt. Ca khúc biểu diễn hoàn tất, Quy Doanh Ngữ chậm rãi bái. Đùng. đùng đùng đùng. Sau đó vô luận là trên khán đài người xem hay là hậu trường nhân viên công tác toàn bộ đều vỗ tay.
Tốt, tốt, tốt.
Khi vỗ tay đình chỉ, Tề Quân liền nói ba tiếng tốt. Nhưng cái này ba tiếng căn bản không có khả năng biểu đạt hắn cái kia sục sôi nội tâm.
Quy tiểu thư, cái này
bài hát này tên gọi là gì?
Hứa Phàm Yến lau mặt một cái bên trên nước mắt, vậy đứng lên đi tới Tề Quân bên người, ngẩng đầu nhìn phía sân khấu mở miệng hỏi.
Bài hát này tên là Như Nguyện.
Quy Doanh Ngữ hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó chậm rãi nói ra.
Như Nguyện,
Như Nguyện,
tên rất hay, tên rất hay a.
Hứa Phàm Yến trong lòng yên lặng thì thầm hai lần, sau đó không kìm ham được nói.
Hứa đạo diễn, nếu như năm nay xuân muộn bỏ qua bài hát này, ngươi biết ý vị như thế nào sao?
Đột nhiên Tề Quân trầm giọng mở miệng nói ra.
Ta biết. Chuyện này ta có chủ yếu trách nhiệm, Quy tiểu thư còn xin ngươi cho ta một cơ hội, không cần cự tuyệt xuân muộn mời, được không?
Lúc này Hứa Phàm Yến cũng là cam tâm tình nguyện buông xuống tư thái, nhìn xem Quy Doanh Ngữ thành khẩn nói ra.
Bởi vì nàng biết, vừa rồi đối phương đồng ý ca hát không phải là muốn tham gia xuân muộn, mà là đơn thuần hát cho Tề Quân nghe.
Nha đầu, ta biết trong lòng ngươi bị khuất, nhưng ta vậy nói cho ngươi câu lời nói thật, nếu như ngươi không tham gia xuân muộn, bài hát này ta cũng muốn giao cho người khác đi hát, bởi vì bài hát này đáng giá bị truyền bá.
Ngươi minh bạch thúc thúc ý tứ sao?
Tình hình như thế, Tề Quân cũng không thể không là Hứa Phàm Yến nói chuyện.
Ta,
Tề thúc thúc, ta đã biết, ta hội tham gia xuân muộn.
Nhìn xem Tề Quân cái kia nghiêm túc ánh mắt, Quy Doanh Ngữ trùng điệp nhẹ gật đầu.
Ý nghĩ của nàng rất đơn giản.
Bài hát này là hạ sơ nhất vì nàng biết, nàng mới không muốn để cho người khác tới hát đâu.
Ngụy phó đại trưởng,
đạt được Quy Doanh Ngữ đồng ý, Tề Quân hài lòng nhẹ gật đầu.
Sau đó hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Ngụy Thừa Trạch, thấp giọng kêu lên.
Tại, Tề bộ trưởng ngài có dặn dò gì?
Ngụy Thừa Trạch lập tức liền một cái giật mình, tiếp lấy hắn lộn nhào đi tới hai người trước mặt.
Ngươi tại bộ này đại trưởng vị trí bên trên không sai biệt lắm vậy có 5 năm đi.
Ta xem là thời điểm nên núp nhích một chút.
Chương 337, ta đại biểu Vạn Tượng Giải Trí ra khỏi Nhạc Phong Sẽ.
Chương 337, ta đại biểu Vạn Tượng Giải Trí ra khỏi Nhạc Phong Sẽ.
Tề Quân nói rất là thanh đạm, phản phất chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng.
Không,
Tề bộ trưởng, ngài,
ngài không có khả năng dạng này, ta cũng không có làm cái gì, ta không phục.
Đối phương giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, Ngụy Thừa Trạch ánh mắt hoảng sợ nhìn xem người trước mặt.
Ý tứ của những lời này hắn làm sao có thể không rõ? Hắn quá biết,
bởi vì câu nói này hắn đã từng vậy vô số lần đối đãi không nghe lời cấp dưới nói qua. Nhưng giờ phút này Ngụy Thừa Trạch vẫn còn có chút không thể tin được, chính mình chỉ bất quá làm vị trí này chuyện nên làm, dựa vào cái gì hàng chính mình trước?
Hừ, ngu xuẩn mất khôn.
Hứa Phàm Yến, quay đầu ngươi nói cho Hồ Bằng Hỷ, chuyện này để hắn ở trước mặt hướng ta báo cáo.
Tề Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không ở nhìn Ngụy Thừa Trạch, ngược lại hướng về Hứa đạo diễn nói ra.
Tốt, Tề bộ trưởng, lời của ngài ta nhất định chi tiết truyền đạt.
Hứa Phàm Yến sững sờ, tiếp lấy lập tức gật đầu nói.
Đi, các ngươi nên bận bịu giúp cái gì đi, ta đi.
Sau đó Tề Quân cười đối Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu, đằng sau cũng không quay đầu lại liền rời đi nơi này.
Toàn bộ quá trình liền nhìn Ngụy Thừa Trạch một chút đều không có.
Tại sao có thể như vậy?
Tại sao có thể như vậy?
Ngụy Thừa Trạch mặt xám như tro, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm.
Nhìn xem Tề Quân rời đi bóng lưng, hắn muốn theo ra ngoài giải thích, nhưng hắn không dám.
Làm sao bây giờ?
Đáng chết làm sao bây giờ?
Nếu như mất đi cái này phó đại trưởng chức vị, như vậy hắn liền xong rồi, hết thảy đều xong.
Chỉ là hắn hiện tại chỗ ở biệt tự vay cũng không phải là hắn có thể gồng gánh nổi.
Chớ nói chi là thường ngày tiêu xài cùng hài tử hàng năm ra nước ngoài học phí tổn.
Ngụy Thừa Trạch toàn thân thấu xương lạnh bướt, đối với cuộc sống sau này hắn có chút không dám muốn.
Nếu như mình không tại phó đại trưởng trên vị trí này, về sau ai còn hội coi hắn là một chuyện? Ai còn sẽ cho hắn đưa tiền?
Thời khắc này Ngụy Thừa Trạch cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người.
Trước khi vào cửa hắn đến cỡ nào hăng hái, hiện tại liền có bấy nhiêu a thống khổ.
Ha ha, Ngụy phó đại trưởng, còn xin ngài nhường một chút, ta muốn đi công tác.
Hứa Phàm Yến đương nhiên vậy chú ý tới bên cạnh một mặt chán trường Ngụy phó đại trưởng, không khỏi khẽ cười một tiếng nói ra.
Ngươi Ngụy Thừa Trạch căm tức nhìn từ bên cạnh hắn đi qua nữ nhân,
nhưng hắn không dám có bất kỳ động tác, nếu như lúc này cùng cái này trong đài số một số hai đạo diễn ầm ĩ lên lời nói, sẽ chỉ tăng tốc hắn diệt vong tốc độ.
Ngày thứ hai, sâu đều,
Nhạc Phong hội tổng bộ, phòng họp.
Các vị, hoan nghênh đến của các ngươi.
Bàn hội nghị chủ vị ngồi không phải người khác, chính là Nhạc Phong chiếu cố trưởng Nam Cảnh Hoa, mà bên tay phải của hắn thì là phó hội trưởng Nhạc Thế Nhân.
Chỉ bất quá thời khắc này Nhạc Thế Nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên cháu mình sự tình cho hắn tạo thành rất lớn của nhiễu.
Nam hội trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Ha ha, đúng vậy a, đã lâu không gặp Nam hội trưởng.
Đang ngồi người cũng đều là nhao nhao cười phụ hòa đến.
Những người này không phải người khác, chính là trong nước đỉnh cấp công ty giải trí tổng giám đốc, nhân số không nhiều vậy không ít, vừa vặn 10 người, nói cách khác Nhạc Phong sau đó mặt hội viên bên trong hết thảy có 10 gia đình cấp công ty giải trí. Đương nhiên đây không phải trong nước toàn bộ. Nhưng cái này 10 gia đình cấp công ty vậy chiếm được trong nước đỉnh cấp công ty giải trí 70.
Có thể nghĩ Nhạc Phong biết thực lực khủng bố cỡ nào.
Chớ nói chi là, trừ những này đỉnh cấp công ty giải trí bên ngoài, còn có mặt khác một hai tuyến công ty giải trí đâu.
Bất quá những này một hai tuyến căn bản cũng không có tư cách tham gia lần này hội nghị mà thôi.
Lúc đầu, năm nay hội nghị hẳn là tại một tuần lễ về sau, bất quá lâm thời ra một ít chuyện, cho nên liền trước thời hạn một chút.
Nam Cảnh Hoa hứng hở quét mắt một lần đám người, mở miệng nói ra.
Nhạc Phong chiếu cố tại hàng năm kim quốc thưởng, truyền hình điện ảnh thưởng các loại một loại bình chọn tiệp tối trước đó hội tổ chức một lần hàng năm hội nghị.
chủ yếu là hòa thuận vui vẻ phong hội những hội viên này công ty câu thông cân đối một chút giải thưởng vấn đề. Đương nhiên trọng yếu giải thưởng khẳng định là hắn Nam Cảnh Hoa chính mình nói tính, nhưng là còn lại giải thưởng đều có thể phân phát thôi. Coi như cho những công ty này phần thưởng. Nam hội trưởng, không biết đã xảy ra chuyện gì? Có cái gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương? Thoại âm rơi xuống, trong đó một tên công ty tổng giám đốc liền mở miệng cười hỏi. Việc nhỏ mà thôi, một hồi lại nói. Tốt, trong tay của ta những này là năm nay chủ yếu giải thưởng lấy được thưởng danh sách, đại gia nhìn một chút, có vấn đề có thể nói thẳng ra. Nam Cảnh Hoa khoát tay áo, đối với người nói chuyện lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, sau đó đem trong tay tư liệu đưa cho đứng phía sau trợ lý. Mà trợ lý rất nhanh liền đem từng phần danh sách phân phát đến đám người trong tay. A, có ý tứ. Khi một đám tổng giám đốc xem danh sách sau, lập tức sắc mặt khác nhau. Có nhân ý bên ngoài, có người nhíu mày, đương nhiên vậy có người kinh hỉ. Nam hội trưởng, cái này, phần danh sách này, ngài xác định không có lầm? Đột nhiên một người trên mặt vui mừng mở miệng hỏi. Đương nhiên không có lầm, Hà tổng ngài yên tâm đi. Nam Cảnh Hoa cười cười, thanh âm trầm ổn nói ra. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Vị này được xưng Hà tổng người, lập tức yên lòng, nụ cười trên mặt căn bản là ẩn tàng không nổi. Nam hội trưởng, như thế, chỉ sợ có mất thiên vị đi. Đúng lúc này, thanh âm của một người sâu kín vang lên. A, Hầu tổng, chỉ giáo cho. Nam hội trưởng nhíu mày mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Mọi người đều biết, Quy Doanh Ngữ Vội Vàng năm đó không chỉ cầm xuống hàng tháng bảng danh sách hạng nhất, mà lại vô luận fan hâm mộ yêu thích độ hay là khen ngợi độ đều muốn xa xa cao hơn năm nay tất cả ca khúc, không biết vì cái gì phần danh sách này trong không có nàng để danh đâu. Hầu Thụy thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, phản phất là tại hỏi thăm một kiện chuyện bình thường. Không sai, người nói chuyện chính là Lạc Thần Giải Trí tổng giám đốc. Họ Hầu ngươi có ý tứ gì, làm sao công ty của chúng ta ca sĩ liền không thể thu hoạch được cái này kim khúc thường sao? Còn không đợi Nam Cảnh Hoa mở miệng, trước đó vị kia Hà tổng liền đối với Hầu Thụy lạnh lùng nói: "Hà tổng, ngươi bất ở chỗ này trách trách hô hô, các ngươi bài hát kia trình độ gì trong lòng ngươi không có điểm số sao?" Ngớ ngẩn, Hầu Thụy phủi đối phương một chút, thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này hắn đã biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là Hạ Sơ Nhất không có đáp ứng Nhạc Phong biết mời, từ đó Nhạc Phong sẽ đối với nó tiến hành chèn ép. Bất quá để Hầu Thụy có chút không rõ ràng cho lắm sự tình, Nhạc Phong biết cái gì thời điểm như vậy tùy ý làm vậy, người khác không đáp ứng liền tùy tiện chèn ép sao? Dựa theo Nam Cảnh Hoa dĩ vãng thủ đoạn, khẳng định là trước cho đối phương chỗ tốt nhất định, sau đó lại cùng đối phương câu thông trao đổi. Lấy hắn đối Nam Cảnh Hoa hiểu rõ, chỉ là một cái kim khúc thưởng chắc chắn sẽ không bị hắn để vào mắt. Nhưng giải thưởng này lấy ra làm đưa cho Hạ Sơ Nhất chỗ tốt là lại thích hợp cực kỳ. Có thể Hầu Thụy không biết sự tình, nếu như không có Nhạc Thế Nhân sự tình, nói không chừng Nam Cảnh Hoa thật sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, không có nếu như. Ngươi, họ Hầu ngươi khinh người quá đáng. Bị người khác trước mặt mọi người trông trọng, Hà tổng trên mặt có chút không nhịn được, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nam hội trưởng, không biết ngươi có ý tứ gì? Nhằm vào chúng ta Lạc Thần Giải Trí sao? Không dối gạt ngài nói, sang năm Quy Doanh Ngữ liền sẽ tuyên bố album, từ đó trùng kích thiên hậu bảo tọa, năm nay cái này kim khúc thưởng vô luận đối với chúng ta Lạc Thần hay là nàng cá nhân tới nói đều mười phần trọng yếu, còn xin ngài suy nghĩ tỉ mỉ. Đối mặt Hà tổng phẫn nộ, Hầu Thụy căn bản cũng không cho để ý tới, ánh mắt nhìn chăm chú Nam Cảnh Hoa tiếp tục nói. Đúng. Hầu Thụy, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Nam hội trưởng làm ra chuyện quyết định, sao lại tùy tiện làm ra cái biến? Nam hội trưởng nếu lựa chọn như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Ngươi thức thời, liền thành thật thật tiếp nhận an bài này. Nam Cảnh Hoa vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nhạc Thế Nhân. Nhạc Thế Nhân lập tức trong lòng thần hội, vỗ bàn một cái mở miệng nói ra. Mọi người đang ngồi người nhìn trước mắt một màn, tâm tư dị biệt. Bọn hắn không nghĩ tới, năm nay hội nghị từ vừa mới bắt đầu giống như lửa này bạo. Đương nhiên cũng có chút người chú ý tới Hầu Thụy. Cái này Hầu Thụy có vẻ như cùng trước kia có chút không giống. Chỉ bất quá nghe được giải thích của hắn, cũng liền trong lòng hiểu rõ. Dù sao tấn thăng thiên hậu cơ hội cũng không nhiều. Thời khắc mấu chốt một cái kim khúc thưởng hoàn toàn có thể làm thành công mấu chốt. Hắn không muốn từ bỏ giải thưởng này tâm tình, cũng có thể lý giải. Nhạc hội phó, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao chúng ta Lạc Thần Niên Liễm không có giao đủ, vẫn là chúng ta có đắc tội chỗ của các ngươi? Đổi lại trước kia, lấy Hầu Thụy tính cách mặc dù cũng sẽ giành giật một hồi, nhưng hắn sẽ không như thế tranh. Ngươi tốt, Hầu tổng đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói rõ với ngươi. Đương nhiên, các vị đang ngồi tổng giám đốc, cũng nghe một cái đi. Ngay tại Nhạc Thế Nhân còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, Nam Cảnh Hoa không nhanh không chậm mở miệng ngắt lời nói. Nghe được đối phương nói chuyện, Nhạc Thế Nhân lập tức ngậm miệng lại bên cạnh, khoe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười. Nói rõ trước, Hầu tổng phần danh sách này cũng là không nhằm vào ngươi, cũng không phải nhằm vào Lạc Thần, mà là nhằm vào một tên người chế tác âm nhạc. Chắc hẳn các vị trong lòng cũng có một chút phỏng đoán, không sai tên của người này gọi là Hạ Sơ Nhất. Về phần tại sao nhằm vào hắn, ta liền bất quá nhiều giải thích. Giống như trong tay các ngươi nhìn thấy ta quyết định hắn ca khúc cùng biểu diễn hắn ca khúc ca sĩ, cũng sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì giải thưởng. Không chỉ như vậy, vì giết gà dọa khỉ, chỉ cần cùng Hạ Sơ Nhất từng có tiếp xúc nghệ nhân, tại năm nay đều sẽ lọt vào Nhạc Phong biết phong sát. Đương nhiên, tựa như Hầu tổng dạng này, đồng thời đã là chúng ta Nhạc Phong biết hội viên, nhưng dưới cờ lại có nghệ nhân cùng Hạ Sơ Nhất hợp tác, loại quan hệ này ta vậy cần nhắc đến. Hầu tổng, lời nói của ta sẽ không cải biến, điểm ấy ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ. Về phần Quy Doanh Ngữ, ta cho ngươi cái lời khuyên, hay là từ bỏ đi, bất quá ta cũng sẽ không để các ngươi Lạc Thần ăn thiệt thòi, trong vòng nửa năm ta hội điều phối nhiều tài nguyên hơn đến các ngươi Lạc Thần giải trí, ngươi xem ta an bài ngươi còn hài lòng không? Nam Cảnh Hoa ngữ khí để cho người ta không thể nghi ngờ, nhưng hắn quyết định vậy thu được phần lớn người tán thành. Nam ngay tại Hầu Thụy còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, hắn vừa mới mở miệng liền bị Nam Cảnh Hoa đánh gãy. "Hầu tổng, ngươi trước hảo hảo suy nghĩ một chút, không đợi cho ta trả lời chắc chắn." "Đúng rồi, ta nhớ được chư vị ngồi ở đây bên trong, còn có một công ty nghệ nhân cùng Hạ Sơ Nhất từng có hợp tác, đúng không Hứa tổng?" "Nếu như ta nhớ không lầm, công ty của các ngươi dưới cờ có cái rất có tiềm lực nghệ nhân gọi là gì Chu Giản Y Y đúng không?" "Nàng thế nhưng là một mực tại hát Hạ Sơ Nhất ca khúc." "Nói đi Hứa tổng, muốn cái gì bồi thường?" Nam Cảnh Hoa vậy phát hiện Hầu Thụy dị thường, nhưng mình quyết định không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn, dù là đối phương bồi dưỡng ca sĩ muốn tấn cấp thiên hậu cũng không được. Hắn dự định làm cho đối phương suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, tỉnh táo lại. Thế là Nam Cảnh Hoa ánh mắt rơi vào Vạn Tượng Giải Trí Hứa Chết trên thân. "Bồi thường?" Hứa Chết trừng lên mí mắt, có chút buồn cười hỏi. "Không sai, bất quá Chu Giản Y Y dù sao không phải là các ngươi Vạn Tượng đầu bài, cho nên cho các ngươi tài nguyên hội tương đối ít hơn một chút." Nam Cảnh Hoa nhìn đối phương lộ ra dáng tươi cười, chính hắn cũng cười nói ra. "Dạng này à, vậy quên đi. Bồi thường cái gì ta cũng không muốn rồi, về phần Chu Giản Y Y ngươi muốn phong sát liền phong sát đi. Từ hôm nay trở đi, ta đại biểu Vạn Tượng Giải Trí rời khỏi Nhạc Phong hội." Sau đó Hứa Chết một câu trong nháy mắt liền để mọi người ở đây kinh điệu cái cằm, liền liền Hầu Thụy cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nhạc Thế Nhân đầu tiên phản ứng lại, khó có thể tin mà hỏi. "Nhạc hội phó, ngươi là được sao? Ta nói chuyện, ngươi nghe không rõ?" Hứa Chết đào đào lỗ tai của mình, có chút trào phúng nói. "Họ Hứa ngươi có ý tứ gì? Ngươi coi Nhạc Phong sẽ là địa phương nào, muốn rời khỏi liền rời khỏi. Hậu quả ngươi liền không suy nghĩ một chút sao?" Nhạc Thế Nhân chỉ vào đối phương, sắc mặt âm trầm nói. "Cân nhắc." "Làm sao không có cân nhắc, ta cũng không phải tiểu hài tử, về phần hậu quả đơn giản chính là các ngươi Nhạc Phong sẽ nhằm vào chúng ta Vạn Tượng thôi, tùy tiện. Các ngươi cũng liền chút tiền đồ này trừ những này còn biết cái gì?" Hứa Chết một mặt khinh miệt, chẳng hề để ý nói. "Đủ." "Hứa Chết, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Lúc này Nam Cảnh Hoa rốt cục đổi sắc mặt, chỉ gặp hắn một mặt tức giận nhìn chằm chằm đối phương lạnh giọng hỏi. Hầu Thụy chất vấn thời điểm hắn không có sinh khí, hắn thấy cái này đúng là bình thường, nếu như Hầu Thụy không tranh mới khiến cho hắn ngoại ý muốn đâu. Nhưng Hứa Chết rời khỏi, là để hắn vạn lần không ngờ. Đối phương cách làm càng là trực tiếp quấn tới phổi của hắn cái ống phía trên, nói rõ quả thực tại khiêu chiến quyền uy của hắn. "Ta không có ý gì, ý tứ đúng như tên gọi." Hứa Chết hứng hở trả lời. Những năm này Vạn Tượng Giải Trí cho Nhạc Phong hội giao nạp niên liễm cùng các loại ca khúc truyền hình điện ảnh thu hoạch đầy đủ Vạn Tượng tại bồi dưỡng được 1-2 vạn thiên vương thiên hậu cấp các minh tinh. Thế nhưng là lúc trước Nhạc Phong sẽ đáp ứng thật tốt hàng năm đều sẽ có tài nguyên trợ giúp Vạn Tượng Giải Trí phát triển. Nhưng kết quả là, Vạn Tượng những năm này cũng chỉ ra một cái vạn ngày nay, còn con mẹ nó là trước kia chính mình bồi dưỡng được đến. Nhạc Phong sẽ cho những tài nguyên kia căn bản cũng không đau nhức không ngứa, không có đưa đến nửa phần tác dụng. "Hứa Chết, ngươi có thể nghĩ tốt, các ngươi Vạn Tượng Giải Trí ta biết đoạn thời gian trước tổn thất một vị thiên vương, nhưng là cái này dù sao cùng ta Nhạc Phong hội không quan hệ, ta hy vọng ngươi không cần bởi vậy còn có oán khí." Nam Cảnh Hoa cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, nếu như ở chỗ này thật tùy ý Vạn Tượng Giải Trí lui hội, như vậy hắn Nam Cảnh Hoa mặt mũi thật là liền mất hết. "Đúng à, tựa như ngươi nói, chúng ta tổn thất một vị thiên vương, cùng các ngươi Nhạc Phong sẽ có quan hệ thế nào?" "Không có quan hệ, không có một chút quan hệ." Hứa Chết nhẹ gật đầu, đương nhiên trả lời. "Hứa Chết, không liền muốn phong sát các ngươi một vị 1-2 tuyến ca sĩ sao? Ngươi thật muốn lui hội? Ngươi nghĩ kỹ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, các ngươi Vạn Tượng Giải Trí đi đến hôm nay không dễ dàng, ngươi hiểu ý của ta không?" "Hứa tổng." Nhìn thấy đối phương chẳng hề để ý dáng vẻ, Nam Cảnh Hoa rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ, trực tiếp lạnh giọng luôn đến. Chương 338, Hầu Thụy hiểu. Chương 338, Hầu Thụy hiểu. "Nam hội trưởng, lời này của ngươi nói, ta lại không đốc, đương nhiên minh bạch. Không quan trọng, ngươi muốn thế nào được thế nấy, ta Vạn Tượng tiếp lấy chính là." Hứa Chết một mặt không quan tâm. Hắn là thật không quan tâm, bây giờ Vạn Tượng Giải Trí mặc dù hay là vận chuyển bình thường, nhưng bây giờ toàn bộ công ty trọng tâm thật không ở trong nước, mà là nước ngoài, Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian này, nương tựa theo Hạ Sơ Nhất cho hai bài nữ đoàn ca khúc tại tăng thêm Giang Nam Xì Thạch kiếm lời gọi là một cái chậu đầy bắt đầy. Kiếm lời tiền của người ngoại quốc gọi là một cái hương. Lạc Phong hội coi như có bản lãnh đi nữa có thể nhằm vào trong nước Vạn Tượng Giải Trí, nhưng hắn tại Hàn Quốc công ty coi như Nam Cảnh Hoa tay tại trường vậy rồi không đi qua. Cho nên Hứa Chết giờ phút này đối mặt Lạc Phong hội không có nửa phần ý sợ hãi. Lại nói, hắn sở dĩ lựa chọn rời khỏi Hòa Thuận vui vẻ Phong hội chính diện vừa, chủ yếu là vì cho Hạ Sơ Nhất xuất khí. Hạ Sơ Nhất là ai? Đây chính là hắn cùng Trương Ngọc cặp vợ chồng kim chủ A, không nói Hạ Sơ Nhất thân phận bối cảnh như thế nào, chỉ là đối phương có thể làm ra bạo hỏa Hàn Quốc ca khúc, liền có thể để Hứa Chết không tiếc bất cứ giá nào đến ủng hộ. Đương nhiên những lời này hắn không nói, im lặng phát đại tài đạo lý hắn hiểu. Nhưng Hạ Sơ Nhất sự tình chính là chuyện của hắn, mặc dù hắn dung chuyển không được Lạc Phong hội, nhưng có thể liên lụy Lạc Phong hội một bộ phận tinh lực Hứa Chết cũng liền thỏa mãn. "Hứa Chết, ngươi, ngươi thật nghĩ kỹ?" Nam Cảnh Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chòng chọc vào đối phương. "Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, được rồi được rồi, lười nhắc cùng các ngươi vết mực, nếu lui hội ta liền không ở tại nơi này, đi các vị." Như là đã vạch mặt Hứa Chết cũng không có ý định lưu thêm, trực tiếp đứng người lên liền đi ra phòng họp. Bất quá trước khi đi, hắn quay đầu lại một chút không che giấu cho Hầu Thụy một cái ánh mắt ý vị thâm trường. "Thảo, tên chó chết này." Hầu Thụy trông thấy ánh mắt của đối phương sau, trong lòng thầm mắng. "Cái này Hứa Chết ngươi đi thì đi thôi, nhìn ta làm gì? đây là muốn đem ta cộng lại nướng tiết tấu a, nhưng Hầu Thụy vừa nghĩ tới quy doanh ngựa sự tình, cũng liền không thèm để ý, đến lúc nào rồi cho Nam Cảnh Hoa một chút áp lực cũng tốt. Nghĩ đến cái này, Hầu Thụy khỏe miệng không tự chủ có chút bệnh lên một chút. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, cái này Hứa Chết rốt cuộc muốn làm gì? Rời khỏi Lạc Phong hội, hắn làm sao dám? Từ khi Hứa Chết sau khi rời đi, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Trên mặt mỗi người đều trở nên âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Cảnh Hoa cũng là nhìn xem Hứa Chết rời đi phương hướng thật lâu không nói. Ha ha, tốt các vị, nếu Hứa tổng làm ra lựa chọn, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu không phải. Đi, lần này hội nghị liền đến nơi này đi, bất quá các vị trước đừng rời bỏ, ta vì mọi người chuẩn bị một chút tiết mục, ban đêm chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Hầu tổng, có thời gian không? Cho chuyện một chút. Thật lâu, Nam Cảnh Hoa đột nhiên sắc mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, mở miệng nói ra. Mọi người thấy hắn bộ dáng như thế, từng cái càng là sợ không tới đầu não. Hứa Chết đi Nam hội trưởng vậy mà như vậy vui vẻ. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng vẫn là từng cái cười theo. Mọi người ở đây chỉ có Nhạc Thế Nhân không cười. Hắn trông thấy Nam Cảnh Hoa nụ cười sáng lạ kia, trong lòng chỉ có vô tận sợ hãi. Muốn nói ai hiểu rõ nhất Nam hội trưởng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhạc Thế Nhân không biết dài bao nhiêu thời gian chưa thấy qua Nam Cảnh Hoa cái dạng này. Lần trước nhìn thấy, hay là âm nhạc hiệp hội bên kia thay máu đi. Có thời gian. Hầu Thụy nghĩ nghĩ, trực tiếp gật đầu nói ra. Cái kia tốt, Hầu tổng mời đến phòng làm việc của ta một lần. Nam Cảnh Hoa cười phát ra mời. Hứa Chết trước khi đi ánh mắt hắn đương nhiên cũng nhìn thấy. Vì phòng ngừa Hầu Thụy vậy đại não phát nhiệt vậy học tập muốn rời khỏi Lạc Phong hội, sự tình từ đó trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nam Cảnh Hoa lập tức làm ra tan họ quyết định. Bọn người rời đi không sai biệt lắm, Nam Cảnh Hoa cùng Hầu Thụy còn có Nhạc Thế Nhân lúc này mới hướng về phòng làm việc đi đến. Có thể là Hầu Thụy tâm thái xuất hiện biến hóa, vậy mà cùng Nam Cảnh Hoa song song đi thẳng về phía trước, mà Nhạc Thế Nhân thì đi theo hai người sau lưng. Đổi lại thường ngày, mượn Hầu Thụy hai cái lá gan cũng không dám làm như vậy, Nhạc Thế Nhân dù nói thế nào cũng là phó hội trưởng, làm sao có thể khi đối phương đi tại cuối cùng. Có vẻ như nhận lấy Hứa Chết ảnh hưởng, Hầu Thụy bây giờ căn bản liền không cầm Nhạc Thế Nhân coi ra gì. Mà Nhạc Thế Nhân hòa Nam Cảnh Hoa vậy phát hiện tình huống này. Bất quá Nam Cảnh Hoa nhưng không có nói cái gì, hắn chỉ coi Hầu Thụy đang mượn dùng việc này để diễn tả bất mãn trong lòng mà thôi. Hắn người hội trưởng này không nói gì, Nhạc Thế Nhân đương nhiên vậy không có khả năng mở miệng gian dạy. Chỉ có thể sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hầu Thụy bóng lưng, trong lòng nổi lên lãnh ý Nhạc hội phó, ta cùng Nam hội trưởng nói chuyện, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Đi vào Nam Cảnh Hoa phòng làm việc, Hầu Thụy quay đầu lại đối với Nhạc Thế Nhân thản nhiên nói, ngươi lão Nhạc ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Hầu tổng tâm sự. Nghe thấy lời này, Nhạc Thế Nhân trong mắt lập tức liền lộ ra ngọn lửa tức giận. Bất quá không đợi ngọn lửa này bốc cháy lên, liền bị Nam Cảnh Hoa một câu cho tới tắt. Là, hội trưởng. Đối phương phân phó Nhạc Thế Nhân không dám không nghe, cuối cùng chỉ có thể túi đầu xuống lui về phía sau. Bất quá khi hắn túi đầu xuống sau, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ bán độc. Hầu tổng, ngồi xuống nói đi. Làm được trên vị trí của mình, Nam Cảnh Hoa giá hiệu làm cho đối phương ngồi xuống. Sau đó Hầu Thụy vậy không khách khí, trực tiếp an vị tại một bên trên ghế salon. Nam hội trưởng, ngươi muốn đối phó ai theo lý thuyết ta không xem bảo, cũng không muốn quản. Nhưng nếu như chạm tới chúng ta Lạc Thần giải trí lợi ích, ta liền muốn cùng ngài nói một câu. Sau khi ngồi xuống, Hầu Thụy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Hầu tổng, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng ta dù sao cũng là Lạc Phong hội hội trưởng, lời ta từng nói sẽ không cải biến, cũng không thể cải biến. Đừng nói là ngươi, coi như các ngươi tất cả mọi người đến, ta cũng sẽ không nhả ra. Nam Cảnh Hoa trực tiếp liền đem chuyện này vẽ xuống nhạc dạo. Ý tứ trong đó chính là Hạ Sơ Nhất hắn đối phó định, mà cùng Hạ Sơ Nhất có hợp tác nghệ nhân hắn cũng sẽ không bỏ qua, trong những người này đương nhiên vậy bao quát các ngươi Lạc Thần công ty giải trí quy doanh ngữ. Nam hội trưởng, đó chính là không có nói chuyện. Hầu Thụy nhíu mày mắt, không khách khí hỏi. Có thể hay không đàm luận, không tại ta, mà tại ngươi, ngươi cứ nói đi Hầu tổng. Nam Cảnh Hoa một mặt bình tĩnh trả lời. Hầu Thụy nghe vậy rơi vào trầm tư. Nam Cảnh Hoa loại bá đạo này hắn là biết đến, nhưng trước đó đối phương loại bá đạo này cũng không có dùng tại trên người mình, hắn cũng liền cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng khi hắn tự mình trải nghiệm cái này Lạc Phong hội Nam hội trưởng bá đạo đằng sau, Hầu Thụy cũng không thể không có chút tim đập rộn lên. Mặc dù hắn giờ phút này trong nội tâm có phẫn nộ, muốn cùng đối phương dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng càng nhiều hay là bất đắc dĩ, muốn thỏa hiệp. Dù sao mặc kệ là hắn hay là Lạc Thần giải trí, cầm Lạc Phong hội loại quái vật khổng lồ này căn bản cũng không có biện pháp, mà trái lại Lạc Phong hội lại có thể tùy tiện ngăn được hắn. Hầu Thụy trong lòng giờ phút này có chút phức tạp. Thỏa hiệp đi, hắn không cam lòng, dù sao vô luận ban giám đốc vẫn là chính hắn, đều đã làm ra muốn cùng Lạc Phong hội chống lại đến cùng chuẩn bị. Nhưng khi hắn hôm nay nhìn thấy đang ngồi những này tổng giám đốc thời điểm, trong lòng chồng cũng có chút phát sầu. Phải biết trong những người này bất cứ người nào địa vị đều không thể so với chính mình thấp, ai chính mình Lạc Thần lấy cái gì đến chống lại? Làm sao chống lại? Nhưng không thỏa hiệp lời nói, nếu như Lạc Phong hội nhằm vào Lạc Thần, chính mình lấy cái gì để kiêng? Đương nhiên cũng không phải không có khả năng kiêng, dù sao quy doanh ngữ thân phận ở nơi đó bày biện đâu, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Bất quá, đây cũng là để Hầu Thụy sầu muộn địa phương, chính mình mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng quy doanh ngữ cũng không có đáp ứng nói công ty có việc nàng sẽ hỗ trợ, a vạn nhất đối phương không giúp vậy nhưng làm sao bây giờ? Cũng không biết Vạn Tượng Hứa tổng có át chủ bài gì, dám dạng này hòa thuận vui vẻ phong hội đối nghịch. Vậy mà lựa chọn rời khỏi, nói thật đối phương quyết định thật đúng là để hắn giật nảy cả mình. Thời khắc này Hầu Thụy trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, căn bản là bắt không được trọng điểm. Mà Nam Cảnh Hoa vậy không đổi, cứ như vậy ngồi, chờ lấy đối phương lựa chọn. Chờ chút. Nghĩ đến Hứa Chiết, Hầu Thụy trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang. Hứa Chiết, Vạn Tượng Giải Trí, át chủ bài. Hầu Thụy hai mắt nhắm lại, cái này ba cái từ tại trong đầu hắn không ngừng chuyển đổi. Vạn Tượng, Hứa Chiết, át chủ bài, Hạ Sơ Nhất. Đồng nhiên, Hầu Thụy nghĩ tới, không sai, chính là Hạ Sơ Nhất. Hắn đã từng cùng Dương Tỷ nghe qua Hạ Sơ Nhất sự tình. Mặc dù đối với người này thân phận bối cảnh không hiểu rõ, nhưng hắn biết đối phương chính là tại Vạn Tượng mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Chẳng lẽ Hầu Thụy đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Hứa Chiết cũng chính là Vạn Tượng Giải Trí át chủ bài có thể hay không chính là Hạ Sơ Nhất? Ý nghĩ này vừa ra, Hầu Thụy trong óc trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Sau một khắc hắn liền hiểu, không sai, chính là như vậy, nhất định là Hạ Sơ Nhất. Hứa Chiết khẳng định là biết thân phận của đối phương mới dám rời khỏi Lạc Phong Hội. Càng nghĩ Hầu Thụy nhịp tim liền càng nhanh. Hạ Sơ Nhất hắn mặc dù không biết, nhưng là mình dưới cờ nghệ nhân nhận biết, đã không chỉ nhận biết, hay là chính mình dưới cờ nghệ nhân lão công. Lấy Hạ Sơ Nhất cùng Phi Doanh Ngữ quan hệ, đến Phi Doanh Ngữ cùng Dương Tỷ quan hệ, tại đến Dương Tỷ cùng mình quan hệ, thấy thế nào mình cùng Hạ Sơ Nhất quan hệ khẳng định vậy, so Hạ Sơ Nhất cùng Hứa Chiết quan hệ muốn gần đi. Nếu Hứa Chiết dám làm như vậy, tại sao mình không dám? Nghĩ đến cái này, Hầu Thụy lập tức cũng cảm giác lòng tự tin bạo giảm. Mặc dù vẫn còn không biết rõ Hạ Sơ Nhất thân phận bối cảnh, nhưng cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu, trọng yếu là Hứa Chiết biết là được rồi. Đã như vậy lời nói, Hầu Thụy cúi đầu xuống, con mắt tại trong hốc mắt loạn chuyển, mà khoe miệng thì lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Ai, Nam hội trưởng, lời nói thật cùng ngài nói đi, kỳ thật Quy Doanh Ngữ sở dĩ biết hát Hạ Sơ Nhất ca khúc, hay là công ty giúp một tay. Lúc trước Hạ Sơ Nhất ca khúc gặp may sau, chúng ta liền liên hệ hắn, để hắn cho Quy Doanh Ngữ sáng tác một ca khúc. Không nghĩ tới, cái này Hạ Sơ Nhất quả nhiên danh bất hư truyền, dạng này một bài hiện tượng cấp ca khúc cứ như vậy bị chúng ta tùy tiện đạt được. Thực không dám dâu dếm, vì Quy Doanh Ngữ năm nay có thể ngồi lên thiên hậu bảo tọa, công ty của chúng ta đằng sau còn cố ý ủy thác Hạ Sơ Nhất đến sáng tác cả tấm album. Ai? 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 Nói ra cái này thời điểm, Hầu Thụy liên tục thở dài. Ai ngờ cái này Hạ Sơ Nhất vậy mà công phu sư tử ngoạm, vậy mà hố chúng ta không ít tiền. Cũng không có biện pháp, chúng ta cũng là tiền đã trên dây không phát không được, cuối cùng chỉ có thể đồng ý đối phương giám vị. Nếu như ngài lúc này muốn phong sát Doanh Ngữ lời nói, công ty của chúng ta một năm này chỉ sợ Hầu Thụy không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng hắn biết đối phương minh bạch chính mình là có ý gì. Người muốn bao nhiêu tiền? Nam Cảnh Hoa trong lòng thở dài một hơi, hắn biết đối phương nếu nói như vậy liền đại biểu đối phương đã thỏa hiệp. Thế là khỏe miệng mang theo ý cười mà hỏi. 40 triệu. Hầu Thụy nuốt một cái nước miếng, nhỏ giọng nói. Hầu Tổng, ta nói qua ta sẽ cho ngươi hưởng ứng bồi thường, yên tâm đi, chỉ là 40 triệu mà thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý ngày mai liền sẽ đánh tới công ty của các ngươi trong chương mục. Nam Cảnh Hoa không thèm để ý chút nào nói ra. Nghe vậy, Hầu Thụy cả quả tim phanh phanh chực nhảy, nhưng hắn sắc mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ sắc mặt phát khổ nói, Nam hội trưởng, ngài hiểu lầm, ta nói cái này 40 triệu chỉ là cho Hạ Sơ Nhất sáng tác phí, nếu như ngài tiền chỉ muốn phong sát Doanh Ngữ, công ty của chúng ta tổn thất. Chỉ sợ cái này 40 triệu còn thiếu rất nhiều. Hầu Thụy cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương, thời khắc đang quan sát đối phương biểu tình biến hóa. Hầu Tổng, ngươi dự tính hội tổn thất bao nhiêu? Nam Cảnh Hoa nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, thanh âm bình thản hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn có chút chán ghét đối phương lòng tham không đáy, nhưng có Hứa Chiết sự tình sau, hắn cũng không muốn đem đối phương làm cho thật chặt. Hội trưởng, Lạc Thần năm nay mục tiêu chiến lược chính là Doanh Ngữ tấn thăng thiên sau sự tình, nếu như chuyện này thất bại lời nói, dự tính cả năm công ty không sai biệt lắm tổn thất có. Có Hầu Thụy nói ra một nửa, vụ trộm nhìn đối phương một chút, cũng không nói đi xuống xuống dưới. Bao nhiêu? Nam Cảnh Hoa không nhịn được hỏi lần nữa. 120 triệu. Cuối cùng Hầu Thụy khẽ cắn, báo ra một con số. Hầu Tổng. Nghe được cái số này đằng sau, Nam Cảnh Hoa cũng có chút không bình tĩnh. Mặc dù Lạc Phong Hội có tiền, nhưng mỗi một năm tiêu xài vậy đại a, nếu như cái này cho ra đi cái này 120 triệu, như vậy Lạc Phong Hội tại năm nay có chút hoạt động căn bản là tổ chức không được nữa. Nam hội trưởng, nếu như ngài nếu không tin, ta để công ty cho ngài xuất cụ một phần ước định báo cáo, 120 triệu thật chỉ thiếu không nhiều 100 triệu. Nam hội trưởng ta làm chủ liền 100 triệu. Chỉ cần ngài có thể bồi thường chúng ta 100 triệu, chính ta hướng ban giám đốc giải thích, mà lại phong sát Quy Doanh Ngữ sự tình ta tuyệt đối phục tùng. Nếu như ít hơn so với 100 triệu, có lỗi với Nam hội trưởng, ta cũng chỉ là một cái tổng quản lý. Cùng lắm thì ta không làm nữa. Cuối cùng Hầu Thụy nói ra yêu cầu của mình, đồng thời vậy biểu lộ thái độ của mình. Liên 100 triệu, chính ngươi quyết định cho hay là không cho đi. Nam Cảnh Hoa trầm mặc, nụ cười trên mặt vậy thu liễm. 100 triệu, cái này mẹ nó trực tiếp chém vào Lạc Phong Hội trên động mạch chủ. Nhưng tiền này không cho còn không được. Nếu như không cho, hôm nay sự tình náo thành dạng này, về sau ai còn hội nghe bọn hắn Lạc Phong Hội lời nói. Đến lúc đó hội cũng không phải là tiền đa tiền thiếu sự tình. Càng nghĩ Nam Cảnh Hoa càng đau đầu. Có thể, tiền sẽ đánh đến công ty của các ngươi trong chương mục. Cuối cùng Nam Cảnh Hoa sắc mặt tái xanh nói, đồng thời trong lòng của hắn còn có chút may mắn. May mắn Hứa Chiết thối lui ra khỏi Lạc Phong Hội. Không phải vậy cái họ này Hứa vậy đòi hỏi nhiều nói, hắn thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Còn tốt, trừ Quy Doanh Ngữ cùng Chu Giản Y Lệ bên ngoài, liền không có Lạc Phong Hội thành viên nghệ sĩ của công ty cùng Hạ Sơ Nhất có chỗ liên quan. Nghĩ đến cái này, Nam Cảnh Hoa trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chuyện còn lại liền đơn giản, phong sát chính là. Chương 339, mở tiệc chiêu đãi. Chương 339, mở tiệc chiêu đãi hội trưởng, cái này Hầu Thụy quá mức tiến thêm thước. Hầu Thụy sau khi rời đi không lâu, Nhạc Thế Nhân liền gõ cửa đi đến. Vừa mới vào nhà liền không kịp chờ đợi nói ra, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhạc Thế Nhân a, Nhạc Thế Nhân, ngươi có biết không hôm nay là tình huống gì? Nam Cảnh Hoa ánh mắt thâm thúy nhìn xem người trước mặt, ngữ khí sâm nhiên nói. Nam hội trưởng, nay, hôm nay. Nghe được đối phương loại ngữ khí này, Nhạc Thế Nhân thanh âm có chút phát run. Cứ việc đối phương niên kỷ muốn so chính mình nhỏ vài tuổi, nhưng đối phương trên thân phát ra khí chàng, để hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Hứa Chích Vạn Tượng Giải Trí lựa chọn rời khỏi Lạc Phong hội, đây là ta không có nghĩ tới. Nếu như Hầu Thụy cũng muốn học tập lần lượt rời khỏi lời nói, ngươi nói cho ta biết chuyện này hẳn là kết thúc như thế nào? Nam Cảnh Hoa tiếp tục quát lạnh mà hỏi. Ta hiểu được, hội trưởng. Giờ phút này Nhạc Thế Nhân mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Vô luận Hứa Chích hay là Hầu Thụy, bọn hắn rời khỏi cũng không rời khỏi, đối Lạc Phong hội lợi ích này quần thể tới nói căn bản không trọng yếu. Bất quá phá hủy ở liền phá hủy ở Hứa Chích chọn lựa khoảng thời gian này, chính là Lạc Phong hội muốn nhằm vào hạ sơ nhất thời điểm. Phải biết tại năm ngoái luận ai đối ngành giải trí ảnh hưởng lớn nhất, đều không ngoại lệ đó chính là ở phía sau nửa năm liên tục âm nhạc bảng danh sách cái kia người chế tác. Mà cái này người chế tác tất cả công ty giải trí ba kết còn đến không kịp đâu, không nghĩ tới lại muốn bị Lạc Phong hội một câu cho phong sát. Mặc dù vừa rồi hội nghị bên trong các vị đang ngồi không có nói rõ, nhưng trong lòng khẳng định đối Nam Cảnh Hoa Nam hội trưởng rất có một chút phê bình kín đáo. Nhưng có liền có đi, không có gì bất ngờ xảy ra, những này bất mãn sẽ rất nhanh liền sẽ theo thời gian mẫn diệt tại mọi người trái tim. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hứa Chích vậy mà nhảy ra ngoài, hay là tại xử lý Lạc Thần giải trí quy doanh ngữ thời điểm, nhảy ra, trực tiếp liền đánh Nam Cảnh Hoa một trở tay không kịp. Nếu là tại loại này thời điểm, Hầu Thụy vậy lựa chọn cùng hắn ngạnh cương đến cùng từ đó tuyên bố rời khỏi lời nói. Như vậy trong nháy mắt Lạc Phong hội uy tín liền sẽ không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó dưới tay mình những này đỉnh cấp công ty giải trí đối Lạc Phong hội bằng mặt không bằng lòng, vậy đối với hắn tới nói chính là tính hủy diệt đả kích. Vừa rồi ta đã cùng Hầu Thụy nói xong Lạc Phong hội sẽ xuất ra 100 triệu làm bồi thường cho đến Lạc Thần giải trí. Nam Cảnh Hoa nhẹ gật đầu, sau đó bình thản nói ra. Cái gì? 100 triệu? Hội trưởng, dựa vào cái gì? Nghe được cái giá tiền này, Nhạc Thế Nhân lập tức liền giống bị dẫm vào đuôi mèo trực tiếp sù lông. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi hành sự bất lực, để cho ta tới cho ngươi kèm cái mông. Nếu là không có cái này 100 triệu sự tình, Nam Cảnh Hoa căn bản liền sẽ không nhắc lên việc này. Nhưng giờ phút này nhìn trước mắt người một mặt không cam lòng dáng vẻ, hắn lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Hội trưởng, ta ngươi cái gì ngươi? Nhạc Thế Nhân những năm này người quen sống trong nhung lụa rồi, đem một số việc đều giao cho cháu ngươi đi xử lý, ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Lần này hạ sơ nhất sự tình, nếu không phải là các ngươi trước được tội đối phương, hội náo ra hiện tại sự tình tới sao? Cháu ngươi bị bắt ngươi gấp, ngươi có nghĩ tới không, nếu như hắn có thể đủ tốt xong đi câu thông, sẽ xuất hiện kết cục như vậy sao? Ngươi qua đây tìm ta, để cho ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, mục đích của ngươi đơn giản chính là muốn mượn chuyện này tiếp tục cho đối phương áp lực, để cho đối phương bỏ qua ngươi chất tử. Ta nói đúng không? Nhạc hội phó. Không đợi đối phương giải thích, Nam Cảnh Hoa hừ lạnh một tiếng nói ra. Hội trưởng, ta sai rồi. Nghe được đối phương, Nhạc Thế Nhân phủ một chút quỳ trên mặt đất. Ngươi biết ta vì cái gì không có truy cứu trách nhiệm của ngươi sao? Nam Cảnh Hoa nhìn thấy đối phương quỳ xuống, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Không biết. Ngươi vì cháu của ngươi, mà ta thì là vì Lạc Phong hội mặt mũi, cả hai cũng không xung đột. Ngươi dù sao cũng là Lạc Phong hội phó hội trưởng, trước đây ít năm vất vả ta đều nhìn ở trong mắt, cho nên ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Bất quá, làm trừng phạt, cho Hầu Thụy 100 triệu, cá nhân ngươi xuất ra 30 triệu đi. Nam Cảnh Hoa đứng người lên, đi đến Nhạc Thế Nhân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Là, Nhạc Thế Nhân không dám ngẩng đầu, nội tâm gì máu nói. 30 triệu, cũng không phải một số lượng nhỏ, đây chính là hắn hơn phân nửa giá trị bản thân. Nhưng sự tình đã như vậy, hắn không thể không đồng ý, nếu như không đồng ý, hắn biết mình cái này Lạc Phong hội phó hội trưởng không ra một ngày liền sẽ thay người. Chỉ có chính mình tiếp tục đảm nhiệm phó hội trưởng chức vị này, chỉ là 30 triệu không ra mấy năm liền sẽ kiếm về tới, hơn nữa còn hội càng nhiều. Đi, đứng lên đi. Để cho ngươi cha sự tình biết rõ ràng không có. Vạn Tượng đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Cảnh Hoa tiếp tục hỏi. Hứa Chết đột nhiên rời khỏi, giống như là một cây gai đâm vào cổ họng của mình chỗ, không rút ra hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Hội trưởng, vừa rồi ta tra xét một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, Vạn Tượng giải trí cũng không có bất luận cái gì tin tức chuyển tới. Không biết cái này Hứa Chết vì sao lại sẽ thành dạng này làm. Nhạc Thế Nhân đứng lên cung kính nói. Hắn vừa rồi tìm người dò xét một chút, không có thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Đi, ta đã biết, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, chính ta xử lý đi. Nghe vậy Nam Cảnh Hoa gật đầu nói. Đối phương cái gì vậy không có điều tra ra vậy tại trong dữ liệu của hắn. Bởi vì hắn chính mình cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Hội trưởng, chuyện kế tiếp, ngài an bài thế nào? Nhạc Thế Nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. Ân, sau đó ngươi chủ yếu làm cái này mấy món sự tình. Phàm là cùng hạ sơ nhất có liên quan tất cả nghệ nhân, toàn bộ phong sát một tên cũng không để lại. Mặt khác chuyển đi, ai muốn cùng hạ sơ nhất hợp tác chính là Hòa Lạc Phong hội là địch, để bọn hắn chính mình ước lượng lấy nhìn. Còn có, từ vận phòng làm việc, đừng quên, cái này nên làm như thế nào lâu không cần ta đến nói cho ngươi biết đi. Nam Cảnh Hoa nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương một chút. Hội trưởng, ngài yên tâm đi, ngài nói ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý, về phần từ vận phòng làm việc. Bọn hắn chính là thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày. Nhạc Thế Nhân cười lạnh, lập tức nói ra. Đi, đi thôi, nên bận bịu giúp cái gì đi thôi. Nhìn lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, Nam Cảnh Hoa khoát tay áo nói ra.
Hội trưởng, còn có một việc muốn xin ngài chỉ thị.
Nhạc Thế Nhân nghĩ nghĩ, cao mày nói ra.
Chuyện gì?
Hội trưởng, cái kia Hạ Sơ Nhất dù sao cũng là người chế tác, nếu như hắn đem chính mình ca khúc để tân nhân biểu diễn làm sao bây giờ? Ngành giải trí bên trong những cái kia không được coi trọng tiểu minh tinh cũng không quan tâm chúng ta phong sát. Trái lại chúng ta nếu như lao sư động chúng đối với mấy cái này tân nhân phong sát lời nói, chính là cho những người này đưa nhiệt độ, đưa lưu lượng. Nhạc Thế Nhân nói ra chính mình vấn đề.
Ừ, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi còn cần hỏi ta?
Nghe được đối phương sầu lo, Nam Cảnh Hoa bất mãn nói.
Còn xin hội trưởng chỉ rõ.
Rất đơn giản. Đi cùng Quy Âm cùng lưới nền tảng âm nhạc bên kia câu thông một chút, chỉ cần là Hạ Sơ Nhất tác phẩm, hết thảy không cho phép tuyên bố.
Ta.
Minh Mạch.
Hội trưởng, vậy ta liền đi trước.
Nghe vậy Nhạc Thế Nhân đại hỉ, hắn làm sao không nghĩ tới.
Nếu như vậy, hoàn toàn có thể tại nguồn cội giải quyết Hạ Sơ Nhất vấn đề này.
Kỳ thật vô luận là Quy hay là lưới thể lượng đều không phải là một cái Lạc Phong hội có thể so sánh. Nhưng là Lạc Phong hội có thể tại ngành giải trí một tay che trời, vẫn còn có chút bản lãnh. Chỉ ít tại Quy dưới cờ Quy Âm, còn có lưới dưới cờ Lưới Âm, còn có thể chen mồm vào được. Dù sao những âm nhạc này bình đại cùng ngành giải trí xem như một loại cộng sinh quan hệ. Vô luận Quy Âm hay là Lưới Âm, chỉ cần không lốc, cũng sẽ không lựa chọn vì một cái nho nhỏ người chế tác, từ đó đắc tội Lạc Phong hội.
Đế Đô,
Lao Hách, ngươi xuống phi cơ.
Đối với Lạc Phong hội muốn đối phó chuyện của hắn, Hạ Sơ Nhất căn bản hoàn toàn không biết gì cả.
Kỳ thật coi như hắn biết cũng sẽ không để ý, năm trước hắn trọng tâm hoàn toàn đều đặt ở âm lãng phía trên. Hắn giờ phút này đang cùng Hách Vân Bằng gọi điện thoại.
"Lão bản, vừa xuống phi cơ, ta dự định hiện tại liền đi đài truyền hình."
Hách Vân Bằng thở hồng hộc nói.
"Ngươi trước đừng đi đài truyền hình, tới trước trong nhà của ta đi."
Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra.
"Đi trong nhà ngài,
có chuyện gì không?"
Nghe vậy Hách Vân Bằng sững sờ, hỏi.
"Ngươi đến lại nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?
Ta cho ngươi phát địa chỉ, ngươi đi nhờ xe tới."
Hạ Sơ Nhất không nhịn được nói xong, liền cúp điện thoại.
"Ngươi người này, liền không thể thật dễ nói chuyện."
Đứng tại trong ghế sofa Quy Doanh ngữ trắng nam nhân một chút, tức giận nói.
"Hắc hắc, ngươi không hiểu, đây chính là nam nhân giao lưu phương thức. Ta cầm Lao Hách làm bằng hữu mới như vậy nói chuyện cùng hắn."
Hạ Sơ Nhất cười giải thích nói.
"Cắt, mặc kệ ngươi."
Quy Doanh ngữ nhếch miệng, nghiêng đầu qua đi.
"Đúng rồi lão bà, hiện tại thời gian cũng không sớm, mà lại Lao Hách vậy đến đây, nếu không ngươi cho kia cái gì đạo diễn gọi điện thoại.
Chính là ta nói cho ngươi sự kiện kia."
Hạ Sơ Nhất nhìn thấy đối phương cái dạng này, lập tức định mà nói.
"Hứa đạo những ngày này vì chủ bị xuân muộn sự tình chắc hẳn sẽ rất bận rộn, hẳn là sẽ không đáp ứng ta đi."
Quy Doanh ngữ quay đầu nhìn xem nam nhân có chút lo lắng nói ra.
"Yên tâm đi, nàng khẳng định đáp ứng ngươi."
Hạ Sơ Nhất lòng tin tràn đầy nói ra.
Kỳ thật hắn để Quy Doanh ngữ tìm Hứa Phàm Yến không có gì đặc biệt sự tình, chính là muốn mời đối phương tới nhà ngồi một chút, thuận tiện giới thiệu Hách Vân Bằng cho đối phương nhận biết. Dù sao hai người trước quen thuộc một chút, đối với kế tiếp làm việc khai triển rất có chỗ tốt. Nguyên bản Hạ Sơ Nhất cũng không có ý nghĩ này, mà là hắn nghe được hôm qua Quy Doanh ngữ tại đài truyền hình phát sinh sự tình sau, lúc này mới làm quyết định này. Dù sao có Tề Quân Trung tuyên bộ bộ trưởng mặt mũi còn tại đó, không có người hội giả bộ như nhìn không thấy. Mặt khác chính là Hạ Sơ Nhất cũng nghĩ cách không mượn Tề Quân mặt mũi cho Hứa Phàm Yến một chút áp lực, từ đó làm cho đối phương tại âm lãng sản phẩm tốt nhất một chút tâm.
Một cái đạo diễn đối một cái quảng cáo lừa gạt cùng tỉ mỉ chu bị, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Cho người xem hiện ra cảm giác vậy hoàn toàn không giống. Bây giờ âm lãng có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hắn cũng không muốn lại giai đoạn sau cùng bởi vì một chút chi tiết không có xử lý tốt, mà dẫn đến quảng cáo hiệu quả giảm mất đi nhiều. Nếu như vậy, hắn khóc đều không có chỗ để khóc.
"Tốt a, ta gọi ngay bây giờ."
Quy Doanh ngữ cười cười, sau đó liền cầm lên điện thoại đánh lên. Kết quả chính như Hạ Sơ Nhất nói như vậy, Hứa Phàm Yến liền do dự đều không có, trực tiếp đáp ứng xuống tới.
"Lão bản,
bà chủ."
Không cần bao lâu thời gian, Hách Vân Bằng liền đi tới biệt thự.
Vào cửa liền mở miệng gọi vào.
"Ta nói Lao Hách, ngươi là tổng quản lý, không phải tiểu nhị, ngươi cái kia một bộ định nọ dáng tươi cười có thể hay không kiềm chế một chút?"
Hạ Sơ Nhất từ trong phòng bếp đi ra, cười mắng.
"Ta đây là tôn kính ngươi còn chọn ta để ý."
Hách Vân Bằng bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
"Hách tổng, ngươi đừng để ý đến hắn, mau mời tiến."
Quy Doanh ngữ làm nữ chủ nhân, lúc này mang theo đoan trang mỉm cười mở miệng nói.
Nàng bộ dáng bây giờ, cùng bình thường trong nhà tiểu nữ nhân giống như bộ dáng đơn giản chính là tưởng như hai người.
"Tốt, bà chủ."
Hách Vân Bằng nói xong cũng cất bước đi vào biệt thự phòng khách.
"Ngươi thật coi chính mình là khách nhân.
Nhanh, giúp ta một chút sống bận đột."
Trông thấy đối phương sau khi đi vào tuyệt không khách khí liền muốn hướng trên ghế salon tỏa.
Hạ Sơ Nhất chỉ phòng bếp phương hướng, bất mãn nói.
"Lão bản, ta thế nhưng là khách nhân."
Hách Vân Bằng vừa trừng mắt, ưu và nói.
"Ngươi là cái giám khách nhân, nhanh, ta biết ngươi biết làm cơm."
Hạ Sơ Nhất nói xong lôi kéo đối phương liền chui tiến vào phòng bếp. Nhưng rất nhanh hắn lại ra lại đi ra đối với Quy Doanh ngữ nói ra,
"Lão bà, ngươi ăn trước quả ướp lạnh, mặt khác Hứa đạo sau khi đến, ngươi giúp ta nên đón một chút."
"Biết rồi, biết rồi."
"Vậy ta liền cùng Lao Hách nấu cơm đi."
Quy Doanh ngữ khoát tay áo, ra hiệu đi thôi.
"Lão bản, tình huống như thế nào?"
"Thật ra để cho ta tới, chính là để cho ta cho ngươi trợ thủ."
Hách Vân Bằng một bên cắt lấy đồ ăn, một bên nghi ngờ hỏi.
"Ngươi có bệnh?"
"Ta có bệnh."
"Để cho ngươi tới giúp ta nấu cơm."
Hạ Sơ Nhất tức giận nói.
"Vậy ngươi đây là ý gì?"
Hách Vân Bằng chỉ dưới đao của mình rau quả, tiếp tục hỏi.
hẹn Xuân Muộn đạo diễn tới nhà, để cho các ngươi nhận thức một chút. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem ý nghĩ của mình nói ra. Lão bản, còn phải là ngài. Nghe vậy, Hách Vân Bằng hai mắt sáng rõ, hướng về phía đối phương thụ một cái ngón tay cái. Đối với giao tế hắn nghề nghiệp này quản lý rất là am hiểu. Chỉ bất quá có một số việc khó làm liền khó làm tại không có cho hắn giao tế cơ hội mà thôi. Đi, cơ hội cho ngươi, ngươi tốt nhất nắm chắc. Mặt khác, nên chuẩn bị tốt, cái này có thể không tính là hối lộ, là nên có trả thù lao. Hạ Sơ Nhất dặn dò. Yên tâm đi, lão bản khác không dám cùng ngài so, điểm ấy ngài khẳng định không bằng ta. Tặng lễ là cần kỹ xảo, đưa cái gì lễ, làm sao đưa, đều là có coi trọng. Trùng hợp đây cũng là Hách Vân Bằng am hiểu một trong, thế là hắn tràn đầy tự tin nói. Hạ Sơ Nhất cùng Hách Vân Bằng tại trong phòng bếp bận rộn một trận. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói. Hai người liếc nhau một cái, biết chính chủ tới. Ta đi ra ngoài trước, một hồi ngươi tại đi ra. Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó một tay bưng một món ăn liền đi ra ngoài. Lão bà, vị này chính là Hứa đạo đi. Hứa đạo, ngài tốt. Hạ Sơ Nhất trước đem hai món ăn bỏ vào bữa ăn ngồi lên, sau đó đi đến phòng khách đối với Quy Doanh Ngữ bên cạnh trung niên nữ nhân mở miệng cười nói. Nghe được nam tử, Hứa Phàm Yến mở người, nàng có chút mờ mịt cũng không dám tin nhìn một chút Quy Doanh Ngữ. Tiếp lấy lại nhìn một chút một mặt ý cười nam tử. Nàng trong lúc nhất thời lại có chút choáng váng. Chương 340, phong sát đang tiến hành. Chương 340, phong sát đang tiến hành. Doanh Ngữ tiểu thư, ngươi kết hôn? Lấy lại tinh thần tay, Hứa Phàm Yến theo bản năng hỏi. Bây giờ đối phương kết hôn tin tức đã tại trong vòng tròn truyền ra. Bất quá gần nhất Hứa Phàm Yến vì Xuân Muộn sự tình, loay hoay hôn thiên ám địa, căn bản là không có chú ý ngành giải trí những này tin tức mới nhất. Giống như, Hứa đạo. Quy Doanh Ngữ mỉm cười nhìn Hạ Sơ Nhất một chút, sau đó khẽ gật đầu. Không có ý tứ, ta có chút thất thố, chỉ là không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ vậy mà kết hôn. Vị này chính là Hứa Phàm Yến lấy lại tinh thần, cười cười xấu hổ, sau đó ánh mắt rơi vào một bên nam tử trên thân, mở miệng nói. Ha ha, Hứa đạo ngài tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hạ Sơ Nhất, là Quy Doanh Ngữ lao công. Hạ Sơ Nhất cười đưa tay ra. Ngài tốt Hạ tiên sinh, Hạ Sơ Nhất. Hứa Phàm Yến vậy đồng dạng vươn tay cùng nam tử nắm chặt lại. Có thể đem lấy tay về thời điểm, trong mắt nàng hiện lên một vòng vẻ ngờ vực. Hứa đạo, không sai, lão công ta chính là Hạ Sơ Nhất, đồng dạng cũng là một tên người chế tác âm nhạc. Hắn tác phẩm tiêu biểu chắc hẳn ngài cũng nghe qua, Bình Phàm Chi Lộ Vội Vàng, năm đó Hạ Quốc thiếu niên thuyết chờ chút cùng ta muốn tại Xuân Muộn biểu diễn như nguyện đều là hắn sáng tác. Quy Doanh Ngữ ở một bên nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, thế là mở miệng giải thích. Nguyên lai thật là Hạ Sơ Nhất, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Anh hùng xuất thiếu niên, khó trách Doanh Ngữ có thể coi trọng ngươi, hai người các ngươi quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Đạt được người trong cuộc xác nhận, Hứa Phàm Yến trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ gặp nàng từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, sau đó cảm thán nói: "Hứa đạo, ngài quá khen. Lão bà, các ngươi trước trò chuyện, còn có đạo đồ ăn lập tức ra nổi, một hồi ta liền ăn cơm." Hạ Sơ Nhất hướng về phía Hứa Phàm Yến lễ phép cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi trở về phòng bếp. Tiếp lấy hắn cùng Hách Vân Bằng ra ra vào vào, chỉ chốc lát công phu liền đem bàn ăn bày đầy thức ăn. Đây đều là Hạ tiên sinh làm. Mấy người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, Hứa Phàm Yến nhìn trước mắt tràn đầy cả bản sắc hương vị đều đủ đồ ăn, giật mình hỏi: "Hứa đạo, cái này có thể không chỉ là ta làm còn có ta người bạn này công lao?" Hạ Sơ Nhất chỉ vào nam nhân bên cạnh mở miệng nói ra: "Hứa đạo, ngài tốt, ta gọi Hách Vân Bằng là Âm Lãng Võng Lạc Khoa Kỹ Hưu Hạn Công Ty tổng quản lý." Hách Vân Bằng đứng dậy, chỉnh trọng nói: "Âm Lãng?" Nghe vậy Hứa Phàm Yến nhíu nhíu mày, nàng nhìn một chút Hách Vân Bằng, lại nhìn một chút Uy Doanh Ngữ. "Hứa đạo lão bà, hay là ta tới nói đi?" Uy Doanh Ngữ vừa định giải thích, Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ đối phương tay nhỏ ngắt lời nói: "Hứa đạo, thứ không dám dâu dếm, để Doanh Ngữ đem ngài mời tới, nhưng thật ra là ý của ta. Về phần lao hách hắn là thuộc về thay ta làm việc, nói một cách khác ta mới là Âm Lãng lớn nhất lão bản. Hôm trước ta cùng Hồ Ca gặp mặt một lần, hắn mặc dù đáp ứng trợ giúp Âm Lãng tại Xuân Ban đêm làm quảng cáo, nhưng Hồ Ca làm lãnh đạo, bên trên môi đụng hạ miệng ra, vất vả hay là ngài những này làm hiện từ người. Lần này mời ngài tới, vậy không có ý tứ gì khác, chính là cùng ngài quen biết một chút, nếu có địa phương cần ngài cứ mở miệng." Hạ Sơ Nhất mục quang chân thành nói ra. Sau khi nghe xong Hứa Phàm Yến rơi vào trầm tư. Đối phương vài câu lộ ra tin tức thế nhưng là rất nhiều. Đầu tiên chính là đối phương gọi Hồ Bằng Hỉ là Hồ Ca, cái này cũng không phải thật đơn giản một cái xưng hô mà thôi. Bằng vào một tiếng này ca, liền có thể biết hai người quan hệ không ít. Mặt khác Hồ Bằng Hỉ làm đài truyền hình đại trưởng, vậy mà đáp ứng đối phương loại này sáng tạo cái mới loại hình quảng cáo. Đổi lại người bình thường, đừng nói gọi ca, chính là gọi tổ tông, lấy lao hổ cái kia bảo thủ tính cách đều khó có khả năng đáp ứng. Lại thêm hắn là Quy Doanh Ngữ lao công, đủ loại này dấu hiệu đều có thể cho thấy, trước mặt mình người trẻ tuổi này thân phận khẳng định không đơn giản. Mặt khác Quy Doanh Ngữ thân phận Hứa Phàm Yến trải qua chuyện ngày hôm qua vậy tra được. Tại Đế Đô Quy họ người cũng không nhiều à, mà lại cùng Tề Quân Toàn gia quan hệ rất gần, trừ thân cư yếu chức vị kia Quy họ quan viên, nàng thật sự là nghĩ không ra người khác. Có thể cưới được vị nào khuê nữ, cái này Hạ Sơ Nhất. Hạ tiên sinh, ngài đây là nơi nào lời nói, nếu Hồ Đại phân phó, đây chính là công việc của ta. Coi như ngài không nói, ta cũng sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành. Hứa Phàm Yến nghĩ rõ ràng những này đằng sau hé miệng cười cười, mở miệng nói ra. Đối phương thân phận như vậy, lại có thể mời chính mình tới nhà dự tiệc, hiển nhiên là cho đủ chính mình mặt mũi. Mình còn có cái gì có thể chọn đâu? Ha ha, Hứa đạo bởi ngài câu nói này ta an tâm, đến động đũa đi tại bất động đũa một hồi đồ ăn nên lạnh. Lao hách, bồi tốt Hứa đạo, từ giờ trở đi ngươi chính là Hứa đạo thủ dưới đáy binh,
nàng chỉ cái nào ngươi liền đánh cái nào, chỉ cần là Hứa đạo phân phó ngươi phải tất yếu hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Sơ Nhất cho Hách Vân Bằng thử một ánh mắt, sau đó nghiêm trang nói: "Yên tâm đi lão bản, ta hiểu rồi." "Hứa đạo, Hách Vân Bằng hướng ngài đưa tin." Hách Vân Bằng lớn tiếng nói: "Các ngươi, cái này không đến mức, không đến mức." Hứa Phàm Yến liên tục khoát tay, nhưng từ nàng lún đồng tiền như hoa khuôn mặt đến xem, hiển nhiên nàng đối Hạ Sơ Nhất cùng Hách Vân Bằng một màn này làm vẫn rất hưởng thụ. Một bữa cơm, đám người vậy quen thuộc. Nhất là Hách Vân Bằng, mở miệng một tiếng hứa tạ, kêu gọi là một cái thân mật. Hứa Phàm Yến cũng là buông xuống tư thái, cùng Hách Vân Bằng đánh thành một mảnh. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Hạ Sơ Nhất đột nhiên cảm giác mình nhàn rỗi. Không chỉ chính mình, hắn cảm giác người bên cạnh mình cũng đều nhàn rỗi, đương nhiên rảnh rỗi người trong khẳng định không bao hàm Hách Vân Bằng. Bởi vì hắn mỗi ngày bận bịu đều nhanh muốn bay lên. Trải qua mấy ngày nữa cân nhắc cùng mãi, Âm Lãng quảng cáo bản thảo rốt cục xác định ra. Mấy ngày nay thế nhưng là đem Hứa Phàm Yến cùng mấy cái nổi tiếng người chủ trì dày vò quá sức. Nhưng ở Hách Vân Bằng nhiệt tình thế công bên dưới, mỗi người đều là làm không biết mệnh phối hợp với, không có người có bất kỳ không nhịn được cảm xúc. "Lão bà, ngươi lại muốn đi luyện ca?" Ăn xong điểm tâm, Hạ Sơ Nhất hề vải dựa vào trên ghế salon, nhìn xem đang thay quần áo Quy Doanh Ngữ không thôi hỏi. "Đúng vậy a, không có còn mấy ngày liền muốn lên đài ta cũng không muốn mất mặt." Quy Doanh Ngữ le lưỡi nói ra, nói xong nàng nghĩ nghĩ lần nữa mở miệng nói, "Bất quá hôm qua Dương tỷ nói cho ta biết, nói Hầu tổng tìm ta có việc, để cho ta luyện ca trước đó đi qua một chuyến." "Chuyện gì?" Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Dương tỷ không nói, đoán chừng không có việc lớn gì. "Đi, ta đi công ty, giữa trưa liền không trở lại." Quy Doanh Ngữ đem áo lông mặc được, đi đến Hạ Sơ Nhất bên người. Tại nam nhân trên mặt hôn một cái, sau đó nhỏ giọng nói ra: "Ta đưa ngươi đi." Hạ Sơ Nhất nói liền muốn đứng dậy. "Không cần rồi, bên ngoài lạnh, ngươi cái này một vào một ra dễ dàng mát, chính ta lái xe đi liền tốt." Bất quá không đợi hắn phát lực, liền bị Quy Doanh Ngữ đè xuống, một mặt kiên quyết bộ dáng. "Vậy được, ngươi chú ý an toàn." "Bất đắc dĩ." Hạ Sơ Nhất đành phải nhẹ gật đầu. Các loại Quy Doanh Ngữ lái xe tới đến Lạc Thần tổng bộ thời điểm, Dương tỷ sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu. "Dương tỷ, sớm a." Đi đến trước mặt của đối phương, Quy Doanh Ngữ cười lên tiếng chào hỏi. "Sớm." Dương tỷ sắc mặt có chút khó coi, gian nan nhẹ gật đầu. "Ngươi thế nào?" Phát giác được đối phương dị thường, Quy Doanh Ngữ quan tâm hỏi. "Ta không chút." "Ai, đi thôi, đi trước Hầu Thụy nơi đó lại nói." Dương tỷ lắc đầu, nói xong cũng từ phía trước dẫn đường hướng về Hầu Thụy phòng làm việc đi đến. Quy Doanh Ngữ không phải loại kia truy vấn ngọn nguồn người, nếu đối phương không nói, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Dù sao nên biết chính mình khẳng định sẽ biết, không nên biết đến nàng cũng không muốn biết. "Hầu tổng, người tìm ta?" Đi vào phòng làm việc, Quy Doanh Ngữ nhìn xem trên ghế làm việc Hầu Thụy, mở miệng hỏi. "Doanh Ngữ a, đến ngồi xuống nói, ngồi xuống nói." Nhìn thấy người tới, Hầu Thụy nguyên bản ngưng trọng biểu lộ chuyển đổi thành ý cười, tiếp lấy hắn đứng dậy tự mình mời đối phương ngồi xuống. "Hầu tổng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Sau khi ngồi xuống, Quy Doanh Ngữ nhìn một chút Hầu Thụy, lại nhìn một chút Dương tỷ, hồ nghi nói ra: "Doanh Ngữ, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?" Hầu Thụy không có nói thẳng sự tình, mà là đột nhiên hỏi vấn đề này. "Ngày gì?" Quy Doanh Ngữ theo bản năng lắc đầu. Năm nay cùng dĩ vãng khác biệt, năm nay cuộc sống của mình bên trong nhiều một cái Hạ Sơ Nhất. Loại này hai người cùng một chỗ cảm giác, để cuộc sống của nàng trở nên đơn giản lại hạnh phúc. "Đừng nói là ngày gì, chính là hôm nay là tuần lễ bài, là số mấy, nàng đều muốn xuất ra điện thoại trước nhìn một chút lại nói." "Doanh Ngữ, hôm nay là ngày Tết ông táo." Hầu Thụy trầm giọng nói ra. "Ngày Tết ông táo? Ngày Tết ông táo thế nào?" Quy Doanh Ngữ hơi nghi hoặc một chút. Hầu Thụy nhìn xem nhà mình nghệ nhân, đột nhiên hắn cảm thấy rất mỏi lòng. "Doanh Ngữ, hôm nay là âm nhạc, truyền hình điện ảnh những ngày điện lễ trao giải thời gian." Nhìn đối phương nửa ngày nói không đến trọng điểm, Dương tỷ bất đắc dĩ mở miệng nói ra. "A." Nghe vậy, Quy Doanh Ngữ kinh hô một tiếng. Sau đó sắc mặt của nàng vậy phát sinh biến hóa, một loại cảm giác mất mát từ trong lòng tự nhiên sinh ra. "Vội vàng năm đó liền để danh đều không có sao?" Tiếp lấy Quy Doanh Ngữ lẩm bẩm hỏi. Nàng trong lúc bất chợt rất là tự trách, cho rằng là chính mình nguyên nhân mới khiến cho Hạ Sơ Nhất cái ca khúc thu hoạch được không được giải thưởng. "Doanh Ngữ, không trách ngươi, không phải vấn đề của ngươi. Muốn nói ai hiểu rõ nhất Quy Doanh Ngữ, khẳng định không phải Dương tỷ, không còn ai." Nàng liếc mắt liền thấy được vấn đề, trực tiếp mở miệng nói ra. "Không phải vấn đề của ta." "Đó là cái gì vấn đề?" Quy Doanh Ngữ lắc đầu, nàng giờ phút này vẫn cảm thấy rất xin lỗi Hạ Sơ Nhất. "Là Lạc Phong hội." Sau một khắc, Hầu Thụy thấp giọng nói ra. "Lạc Phong hội?" Quy Doanh Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. "Không sai, chính là Lạc Phong hội." "Doanh Ngữ, đây cũng là ta hôm nay tìm ngươi nguyên nhân. Không chỉ vội vàng năm đó để danh bị cầm xuống tới, chỉ cần là Hạ Sơ Nhất ca khúc đều bị xuyên xuống dưới." Hầu Thụy nói tiếp. "Vì cái gì?" Quy Doanh Ngữ nhíu mày. "Bởi vì Lạc Phong hội muốn phong sát Hạ Sơ Nhất. Về phần tại sao muốn phong sát ta không rõ ràng, nhưng bây giờ Lạc Phong hội đã bắt đầu động tác, ngăn cản Hạ Sơ Nhất ca khúc lấy được thưởng chỉ là bước đầu tiên." Sau đó Hầu Thụy đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần một chút cũng không có dấu giếm. "Thì ra là thế." Sau khi nghe xong, Quy Doanh Ngữ sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Lạc Phong hội tại sao muốn đối phó Hạ Sơ Nhất, nàng đương nhiên biết, bởi vì mấy ngày nay chính mình vậy tại Hàn Thành." "Quy Doanh Ngữ, có một số việc ngươi khả năng không biết, kỳ thật chúng ta Lạc Thần cũng là Lạc Phong hội một thành viên." Tiếp lấy Hầu Thụy Ngữ không kinh người chết không lứt, tiếp tục nói: "Hầu tổng, ngươi cùng ta nói những này làm gì? Ngươi có ý tứ gì?" Quy Doanh Ngữ nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt trở nên có chút lạnh nhạt. "Ai?" "Doanh Ngữ, ngươi chớ nhìn ta như vậy."
Ngươi sở lấy lương tâm nói, Lạc Thần đối với ngươi như vậy. Nhìn thấy đối phương thái độ này, Hầu Thụy thở dài một hơi nói ra. Hầu tổng, Lạc Thần đối với ta rất tốt. Nhìn đối phương dáng vẻ, Quy Doanh Ngữ ngữ khí mềm nhũn ra. Doanh Ngữ, ngươi yên tâm, ta bên này đã cùng ban giám đốc bên kia đã đạt thành thống nhất. Lạc Phong hội cùng ngươi ở giữa, chúng ta lựa chọn ngươi. Nhưng là, Lạc Phong hội muốn phong sát ngươi chuyện này, Lạc Thần không ngăn cản được. Bất quá bọn hắn coi như phong sát ngươi, cũng liền đối với ngươi một chút thương vụ cùng thông cáo ra tay, để cho ngươi không có diễn xuất cơ hội mà thôi, nhưng mặt khác liền xem như Lạc Phong hội bọn hắn cũng không còn được, cũng tỷ như xuân muộn mời, ngươi cứ nói đi. Hầu Thụy cười cười, ra vẻ nhẹ nhõm trả lời. Hầu tổng, ta hiểu được, yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng, ta bên này không có vấn đề. Đối với có hay không thương vụ cùng thông cáo, Quy Doanh Ngữ căn bản cũng không quan tâm. Thậm chí nàng đều có chút phiền chán làm việc như vậy. Chỉ bất quá, không thể lên đài biểu diễn ca khúc, để nàng có chút thoáng nguyện bài. Doanh Ngữ, ta hướng Lạc Phong hội đòi hỏi 100 triệu, bây giờ cái này 100 triệu đã đánh tới công ty trong chương mục, trải qua ban giám đốc quyết định, cái này 100 triệu công ty một phần không cần, toàn bộ cho ngươi bồi thường. Cuối cùng, Hầu Thụy vẻ mặt thành thật nói ra. Nói thật, làm một nhà công ty giải trí, có thể làm đến điểm này, đúng là khó được. Đương nhiên vô luận Hầu Thụy cũng tốt, hay là công ty những cái kia hiểu chuyện cũng được. Mặc dù bọn hắn coi trọng tiền, nhưng càng thêm quan tâm Vi Doanh Ngữ bối cảnh. Cái này không được đâu. Văn luôn Vi Doanh Ngữ theo bản năng liền muốn tự tuyệt. Mỗi cái gì không tốt, kỳ thật cái này 100 triệu xem như ta lừa gạt tới. Mặc dù Lạc Phong hội muốn phong sát ngươi, nhưng công ty lại sẽ không, ta làm Lạc Thần tổng quản lý, hôm nay coi như mặt ngươi đem nói để đó, các loại mùa xuân này qua đi, công ty càng đem muốn lực nâng ngươi, năm nay chúng ta cộng đồng cố gắng, nhất định phải ngồi lên thiên hậu bảo tọa. Hầu Thụy đầu tiên là ngượng ngùng cười cười, nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ nghiêm túc, kiên định nói ra. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lại đi xoắn xuýt kim khúc thưởng sự tình, ta tin tưởng fan hâm mộ con mắt là sáng như tuyết sớm muộn cũng có một ngày nên ngươi liền là của ngươi. Nói xong, Hầu Thụy nghĩ nghĩ lại bổ sung. Hầu tổng, ta ơn ngài. Mặc dù vừa mới bắt đầu Quy Doanh Ngữ có chút tức giận, nhưng đằng sau Hầu Thụy như vậy lời từ đáy lòng vậy sát sát thật thật đưa nàng đả động. Đi, vậy cứ như thế định, ta chờ mong ngươi bài kiếp như nguyện tại xuân muộn trên sân khấu xuất ra đầu tiên, ủng hộ. Hầu Thụy chạm đứng dậy, động viên đạo. Ta biết. Quy Doanh Ngữ cũng là trịnh trọng trả lời. Cùng lúc đó, Phi Hồng giải trí. Cái gì muốn phong sát ta cùng Yến Hải Nam, dựa vào cái gì? Tổng quản lý phòng làm việc, Cao Phái Nhi nghe thấy Tào Diệu Tông lời nói sau, lập tức liền nổ. Sửa chữa một chút, không phải muốn phong sát các ngươi, mà là đã phong sát các ngươi. Xem một chút đi, đây đều là năm nay nguyên bản xác định rõ mời cùng thông cáo cùng thương vụ, hiện tại toàn bộ đều hủy bỏ. Tào Diệu Tông chỉ trên bàn làm việc một chồng văn kiện thật dày, bình tĩnh nói. Chương 341, Nam Cảnh Hoa, ngươi mẹ nó chính là không phải sống đủ rồi. Chương 341, Nam Cảnh Hoa, ngươi mẹ nó chính là không phải sống đủ rồi. Tào tổng, vì cái gì? So sánh Cao Phái Nhi tới nói, Tiến Hải Nam liền chấn định rất nhiều, chỉ gặp hắn cau mày hỏi. Nhạc Phong gặp ngươi bọn họ nghe nói qua chưa? Tào Diệu Tông trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, hồi đáp. Có chỗ nghe thấy, nghe nói trong nước ngành giải trí hơn phân nửa công ty giải trí đều muốn xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Chúng ta chọc tới bọn hắn. Tiến Hải Nam nhẹ gật đầu, hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngươi cái gì đang nói cái gì Nhạc Phong hội? Đó là cái vì cái gì đồ chơi? Cao Phái Nhi nhìn một chút Tiến Hải Nam lại nhìn một chút Tào Diệu Tông, không hiểu hỏi. Ai? Chúng ta không chọc tới bọn hắn, mà là Hạ Tiên Sinh. Tào Diệu Tông không để ý Cao Phái Nhi, thở dài một tiếng nói ra. Hạ Sơ Nhất. Chuyện gì xảy ra, hắn chọc tới người nào? Không phải, các ngươi có thể hay không làm trò bí hiểm. Cao Phái Nhi phẫn nộ trừng mắt Tào Diệu Tông nhe răng trợn mắt nói. Chủ yếu là Hạ Sơ Nhất ba chữ này, để trong nội tâm nàng tạo nên một tia gợn sóng. Hải Nam, ngươi cho nàng giải thích một chút. Nhìn xem nữ nhân không buông tha tư thế, Tào Diệu Tông nuốt nuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói. Đừng làm rộn, Nhạc Phong hội Yến Hải Nam nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó đem Cao Phái Nhi kéo lại, tiếp lấy hắn đem Nhạc Phong biết sự tình đại khái nói một chút. Bất kể hắn là cái gì cái này phong hội cái kia phong hội cũng dám phong sát lão nương, an gan hùm mật báo. Không được, lão nương không phải dây cốt mịp rồi lọc đỉnh, thứ gì. Sau khi nghe xong, Cao Phái Nhi có chút căm tức nói ra. Đi, ngươi đừng làm loạn thêm, để cho các ngươi tới là nói cho các ngươi biết chuyện này, để cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, không phải để cho các ngươi làm loạn. Lúc này, Tào Diệu Tông có chút tức giận, mặt âm trầm quát lớn. Lão Tào, ngươi chừng nào thì như thế sợ đầu sợ đuôi. Cùng lắm thì chúng ta liền cùng bọn hắn làm đến đấy. Ai sợ ai là cháu trai. Đối mặt tức giận Tào Diệu Tông, Cao Phái Nhi rụt cổ một cái, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Đi, ngươi im miệng đi. Tào tổng, nói như vậy hẳn là Hạ Tiên Sinh tại trong thời gian nửa năm này hành động, ảnh hưởng đến Nhạc Phong biết lợi ích đi. Yến Hải Nam vậy chừng Cao Phái Nhi một chút, chọc tới Cao Phái Nhi le lưới. Sau đó hắn mới tiếp tục nói. Cụ thể nguyên nhân gì ta không rõ ràng, nhưng ngươi phân tích hẳn là không sai biệt lắm. Kỳ thật không chỉ phong sát các ngươi đơn giản như vậy, các ngươi khả năng không biết, năm nay vô luận là Kim Khúc Thưởng hay là Tốt Nhất Ca Sĩ Thưởng, chỉ cần cùng Hạ Sơ Nhất có liên quan ca khúc hoặc là ca sĩ, liền đề danh tư cách đều không có. Tào Diệu Tông lắc đầu, có chút thổn thức nói, Nhạc Phong sẽ trả thật sự là bá đạo. Nghe vậy, Yến Hải Nam cũng là bất đắc dĩ cảm thán nói, nói như vậy, nếu như ta cùng Phái Nhi cái kia vài bài ca khúc không có bị Trung Tuyên Bộ thu nhập đến quốc hố, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đoan chừng sẽ đứng trước một dạng tình huống đi. Tiếp lấy Yến Hải Nam tiếp tục nói, không sai, liền Quy Doanh Ngữ vội vàng năm đó đều không có trúng tuyển, các ngươi càng không có khả năng. Tào Diệu Tông nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý cái kia Tào tổng, đón lấy làm sao bây giờ?
nhằm do Lạc Phong hội phong sát chúng ta. Nhìn nói không sai biệt lắm, Tiến Hải Nam trực tiếp hỏi một chút từ bên trên. Cụ thể làm sao bây giờ ta cũng không biết, bất quá loại sự tình này không cần ta đến quan tâm. Tào Diệu Tông đầu tiên là hai tay mở ra biểu thị chính mình vậy bất lực, nhưng rất nhanh khỏe miệng của hắn liền lộ ra một vòng ý cười. Tìm lão bản. Tiến Hải Nam thử hỏi. Đúng rồi, tìm lão bản chuẩn không sai. Đi, chuyện này cũng coi là thông chi các ngươi một hồi, ta liền đi tìm lão bản. Ai, hiện tại lão bản không tốt mang theo, đều bao lâu thời gian không đến công ty. Nói đến đây, Tào Diệu Tông không khỏi lẩm bẩm một câu. Đúng rồi, Hải Nam nhìn kỹ nàng, đừng để nàng phải dối, các ngươi nên làm gì, mấy ngày nay cho các ngươi nghỉ. Nói xong, Tào Diệu Tông đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào Cao Phái Nhi nói ra. Tào Tổng, yên tâm đi, Phái Nhi liền xúc động nhất thời, nàng không phải loại kia không biết đại của người. Tiến Hải Nam còn á á hồi đáp. Thử. Tiếp lấy Cao Phái Nhi cho đối phương một cái thức thời ánh mắt. Hai người sau khi đi, Tào Diệu Tông đem tư liệu đơn giản sửa sang lại một chút, sau đó liền đi ra công ty. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đã bắt đầu rơi ra tuyết lông ngỗng. Từ xa nhìn lại, trừ ngựa xe như nước khu phố, còn lại địa phương sớm đã biến thành một mảnh trắng xóa. Tào Diệu Tông lái xe dựa theo hướng dẫn đi tới một chỗ tại đế đô tới nói cấp cao nhất biệt thự cư xá. Nhìn trước mắt từng tòa không giống với phong cách biệt thự, Tào Diệu Tông trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ, lấy hắn bây giờ chức vị cùng giá trị bản thân, căn bản cũng không đủ để mua sắm nơi này phòng ở trước mặt hắn biệt thự cư xá xa hoa trình độ để cho người ta căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhà đầu tư vì hiện lộ rõ ràng cư xá độc nhất vô nhị, vậy mà tại cư xá bên ngoài đảo một đầu sông hộ thành người dám tin. Tại bảo an dẫn dắt bên dưới, Tào Diệu Tông rất nhanh liền đi tới khẽ động tiểu Trung Quốc biệt thự trước đại môn. A lão bà, ta sai rồi, mắt. Tào Diệu Tông vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến một người nam nhân tiếng cầu xin tha thứ. Thuận thanh âm nhìn lại, ở giữa cửa lớn cách đó không xa một người nam tử cả nằm tại trong đống tuyết điên cuồng rẽ rủa thân thể. Không phải là của mình lão bản Sở Lăng Tiêu còn có thể là ai? Mà trên người hắn thì nằm sấp một cái thiếu nữ tuổi trẻ, chính một mặt đắc ý hướng nam nhân chỗ cổ đốt lấy từng thanh tuyết động. Khu khu. Lão bản. Tào Diệu Tông cũng không muốn quấy rầy hai người nhà hứng, nhưng hôm nay thật sự là có chút lạnh. Đồng thời hắn chỉ mặc đồ tây, giờ phút này cóng đến đã có chút phát run. Lão bà, người đến, là lão Tào, nhanh, để cho ta đứng lên. Nghe được thanh âm, Sở Lăng Tiêu vội vàng ngồi dậy, vì phòng ngừa nữ nhân ngã sắp xuống, hắn cố ý vươn tay ôm lấy nữ nhân vòng eo. Ta đi cấp các ngươi làm điểm uống. Gặp có người ngoài ở đây, Hạ Chi Mộng khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng đứng lên liền trở về trong biệt thự. Lão Tào, đến, mau vào. Sở Lăng Tiêu cưng chiều đưa mắt nhìn nữ nhân đi vào biệt thự, sau đó lúc này mới nhớ tới cửa chính Tào Diệu Tông, lập tức đi tới mở cửa ra. Tào Diệu Tông trợn trắng mắt, hắn bị đông cứng căn bản liền không muốn nói chuyện. Tào tổng, nhanh ngồi xuống, uống chén trà ấm áp. Đi vào biệt thự, Hạ Chi Mộng đem nóng hôi hổi nước trà bỏ vào trên bàn trà, sau đó lễ phép nói ra. Tạ ơn, bà chủ. Tào Diệu Tông há to miệng, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Hạ Chi Mộng dùng con mắt nghiêng qua tả Sở Lăng Tiêu. Ý kia chính là ngươi xem một chút, đều tại ngươi, chậm trễ khách nhân. Lão bà, không có việc gì, lão Tào thân thể tốt, không có gì đáng ngại. Sở Lăng Tiêu một mặt không quan trọng nói. Phúc, ô, nghe được đối phương, Tào Diệu Tông kém chút liền đem uống đến trong miệng nước trà phun ra. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, vội vàng lại nuốt trở vào. Lão Tào, tình huống như thế nào? Ta không phải nói trong khoảng thời gian này không có việc gì đừng tới tìm ta thôi. Nhìn đối phương uống mấy ngụm trà nước chậm lại, Sở Lăng Tiêu hai chân nết lên không nhịn được nói. Hạ Chi Mộng vậy ngồi ở một bên, cũng tò mò nhìn xem trước mặt nam nhân trung niên. Cái này đại hạ trời tuyết chạy xa như vậy tới tìm đến, khẳng định là có chuyện. Hô, lão bản, là có một việc cần ngài xuất mã. Tào Diệu Tông đem chén trà yên tâm, thở ra một ngụm nhiệt khí mở miệng nói. Chuyện gì liền ngươi còn xử lý không được? Sở Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam bị phong sát, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, Tào Diệu Tông trực tiếp sáng tỏ nói ra. Cái gì? Bị phong sát? Bọn hắn bị bắt gian tại giường? Không có khả năng à? Cho dù có cầu tử chụp tới bọn hắn cùng một chỗ, hẳn là cũng không phải việc đại sự gì đi. Công ty phát cái tuyên bố liền tốt, vừa vặn xét một chút chính phủ. Vẫn là bọn hắn làm chuyện gì đó không hay. Sở Lăng Tiêu ngược lại là không có cảm thấy đây là việc đại sự gì. Tại trong sự nhận thức của hắn, nếu như là nghệ nhân phẩm đức quan hệ bị phong sát đó cũng là tự tìm. Vô luận nghệ nhân này cỡ nào đỏ, cỡ nào có lưu lượng, hắn cũng sẽ không đi quản. Lão bản, hai người bọn họ không có ở cùng một chỗ. Nghe được Sở Lăng Tiêu lời nói, Tào Diệu Tông mặt trực tiếp liền đen đứng lên. Không có ở cùng một chỗ? Không phải là bị phía quan phương phong sát? Đó là bởi vì cái gì? Ai phong sát? Bất kể là ai, chỉ cần người của chúng ta không có vấn đề, ngươi liền cho ta phản kích trở về à? Ta đã nói với ngươi như thế nào, có phải hay không nói qua cho ngươi, chỉ cần ta vẫn là công ty chúng ta lão bản, liền không cho phép người khác tại trên đầu ngươi đi. Lời nói của ta ngươi coi gió thoảng bên hai. Sở Lăng Tiêu nói chuyện cùng súng máy giống như, liên tiếp nói một tràng. Ngươi có thể hay không để cho Tào Tổng sẽ lại nói xong? Hay là Hạ Chi Mộng có chút nhìn không được trợn trắng mắt, nam nhân của mình cùng với chính mình thời điểm hay là rất bình thường. Làm sao trò chuyện lên làm việc, trở nên có chút nói nhảm đâu. Hắc hắc, nghe được lão bà của mình nói chuyện, Sở Lăng Tiêu gãi gãi đầu cười ngây ngô một tiếng. Hay là lòng của nam nhân trong tại quay phá, muốn tại trước mặt nữ nhân biểu hiện một chút chính mình. Tào Tổng, ngươi đừng để ý đến hắn, ngươi đem sự tình tiền căn hậu quả nói một chút. Hạ Chi Mộng cũng là một nhà tập đoàn công ty người cầm lái, nàng trầm ổn mà có sức mạnh.
cả người tản ra để cho người ta không cho cự tuyệt khí chàng. "Tốt bà chủ, chuyện là như thế này." Tào Diệu Tông nhẹ gật đầu, đem sự tình một năm một mười nói một lần.
"Cái gì? Phong Sát Nhị ca? Cái này cái gì biết, là An Hùng Tâm báo tử làm sao?"
"Phong Sát Nhị ca hắn dám?"
"Hắn cũng xứng."
Sau khi nghe xong, Sở Lăng Tiêu lúc này liền nhảy chân mắng:
"Lão bản, Hạ tiên sinh chỗ nào ta cũng không hiểu rõ tình hình, bất quá bây giờ là chúng ta nghệ nhân bị dính đến, sau đó phải làm thế nào?"
Tào Diệu Tông mở miệng hỏi:
"Lão bà, ngươi nói làm sao bây giờ? Là giết là phá, ngươi cho ta một câu, mẹ nó vậy không thể ra mà tự soi gương mình, nhị ca là kia cái gì hội có thể đắc tội sao?"
Không để ý đến Tào Diệu Tông, Sở Lăng Tiêu nhìn xem Hạ Chi Mộng mở miệng hỏi:
"Như vậy đi, ngươi chỉ cần quản các ngươi Phi Hồng Giải Trí hai tên ca sĩ bị phong sát sự tình liền tốt.
Ca ca sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, hắn khẳng định có chính hắn xử lý phương pháp. Nếu như chúng ta lung tung đúng tay, ta sợ trêu đến ca ca không cao hứng."
Trầm tư một lát, Hạ Chi Mộng mở miệng nói ra:
"Thật không cần phải để ý đến. Kỳ thật căn bản không cần nhị ca xuất thủ, ta liền có thể giúp hắn bãi bình.
Chờ chút, ta đánh trước điện thoại hỏi một chút đối phương là lai lịch gì."
Sở Lăng Tiêu có chút không cam lòng nói ra.
Bất quá hắn cũng sợ gió lớn đau đầu lưỡi, thế là lấy điện thoại di động ra muốn đánh trước nghe nghe ngóng.
"Tào tổng, yên tâm đi, hắn không có bao lớn vấn đề."
Nhìn thấy nam nhân gọi điện thoại, Hạ Chi Mộng đối với Tào Diệu Tông cười một cái nói:
"Ân, ta đã biết, bà chủ."
Tào Diệu Tông nghe vậy lập tức trở về đạo, bất quá trong nội tâm đã triệt để ổn định lại. Kỳ thật hắn cho đến bây giờ cũng không có nghe qua lão bản mình thân phận bối cảnh, chỉ biết mình lão bản tại Đế Đô năng lượng rất lớn, chuyện bình thường căn bản là khó không được đối phương.
"Tốt, ta đã biết, ngươi đem kia cái gì Nam Cảnh Hoa điện thoại phát cho ta, còn có hắn kia cái gì ca ca điện thoại vậy cùng nhau phát cho ta."
"Lão bà, tham dò được, cái kia Nhạc Phong biết hội trưởng, kêu cái gì Nam Cảnh Hoa, khoan hãy nói người này thật là có chút năng lực, ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm, ngay tại ngành giải trí đứng bước bước chân, không, không đúng, nói hắn tại ngành giải trí một tay che trời thích hợp hơn."
"Thử."
Sở Lăng Tiêu một mặt sát khí sau khi cúp điện thoại, hướng về phía Hạ Chi Mộng nói ra:
"Hắn có bối cảnh lai lịch gì?"
Hạ Chi Mộng cũng không phải tiểu hải tử, nói là người này có năng lực, nhưng vậy không thể rời bỏ nhất định quan hệ.
"Ha ha, không có gì bối cảnh, liền có một cái tại quốc gia quảng điện tổng cục khi phó cục trưởng ca ca, gọi Nam Cảnh Lân."
Sở Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, hồi đáp:
"Ân, chuyện còn lại chính ngươi xử lý đi."
Nghe vậy Hạ Chi Mộng nhẹ gật đầu, nghe được đối phương bối cảnh như vậy đằng sau, nàng cũng không có cái gì hứng thú. Thế là nói xong, liền đứng người lên nghĩ đến biệt thự tầng 2 đi đến.
"Đúng rồi, ca ca sự tình không cần phải để ý đến."
Mới vừa lên thang lầu, Hạ Chi Mộng quay đầu lần nữa dặn dò:
"Hắc hắc, yên tâm đi lão bà, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm thôi."
Sở Lăng Tiêu khoa tay một cái ok thủ thế. Thấy vậy Hạ Chi Mộng hướng về phía nam nhân cười cười, sau đó liền đi lên thang lầu.
"Hắc hắc."
Hắc hắc nhìn xem nữ nhân dáng tươi cười, Sở Lăng Tiêu cười ngây ngô không ngừng.
"Lão bản."
"A,
chuyện gì?
Sau đó làm sao bây giờ?"
Tào Diệu Tông im lặng hỏi.
"Làm sao bây giờ?"
"Thử, giao trộn.
Chờ lấy, ta hiện tại liền cho cái kia họ Nam gọi điện thoại."
"Mẹ nó."
Sở Lăng Tiêu hùng hùng hổ hổ nói xong, lại lần nữa lấy điện thoại di động ra.
Lúc này Nam Cảnh Hoa số điện thoại đã gửi đi qua.
Không có nửa phần do dự, Sở Lăng Tiêu trực tiếp liền đánh tới.
"Thâm Đô, Nhạc Phong hội."
"Hội trưởng, hết thảy đều làm xong, ngài yên tâm đi."
Trong văn phòng, Nhạc Thế Nhân cung kính hồi báo đạo:
"Không có xuất hiện ngoài ý muốn gì đi?"
Nam Cảnh Hoa nhàn nhạt phủi đối phương một chút, sau đó hỏi:
"Không có, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, những công ty kia rất nghe lời, biết là chúng ta ra tay đều hết sức phối hợp."
Nhạc Thế Nhân nói xong, nhếch miệng lên một vòng ý cười.
Loại này cao cao tại thượng cảm giác để hắn lưu luyến quên về.
Cũng là loại cảm giác này, để hắn thà rằng xuất ra chừng 3000 bảo trụ chính mình cái này vị trí.
"Rất tốt, thời gian rất lâu chúng ta không có xuất thủ, lần này coi như giết gà dọa khỉ, để những cái kia không thành thật người đều thành tỉnh một chút."
Nam Cảnh Hoa cười, cười thập phần vui vẻ.
Reng 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 đột nhiên, một trận chuông điện thoại đánh gây hắn mỹ hảo tâm tình.
Lấy điện thoại ra, nhìn xem điện báo biểu hiện, Nam Cảnh Hoa cao mày.
Là một cái số xa lạ.
Nhưng đây không phải chủ yếu là, cú điện thoại là này hắn tư nhân điện thoại.
Bình thường sẽ không có người khác đánh tới,
trừ phi là chính mình nhận biết người.
"Uy, vị nào?"
Nghĩ nghĩ hắn hay là lựa chọn kết nối.
"Nam Cảnh Hoa, ngươi mẹ nó có phải hay không chán sống?
Người của ta ngươi cũng dám động?
Muốn chết ngươi nói một tiếng."
Chương 342, ngươi không có việc gì đắc tội hắn làm gì?
Chương 342, ngươi không có việc gì đắc tội hắn làm gì?
"Ngươi là ai?"
Nghe thấy trong điện thoại đối phương thanh âm phách lối, Nam Cảnh Hoa trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, thanh âm lạnh lùng nói ra:
"Ta là ai?
Ta là thế này cha, ta là ai?"
"Nam Cảnh Hoa a, Nam Cảnh Hoa,
đến cùng là ai đưa cho ngươi lá gan dám động tiểu gia ta người?
Ngươi nghĩ như thế nào?
Vậy không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng?
Bất quá cũng được, đã ngươi lựa chọn tại động thủ trên đầu thái tuế, vậy cũng đừng trách ta.
Đã ngươi muốn chơi, lão tử vừa vặn nhàm chán, vậy thì bồi ngươi chơi đùa.
Nhớ kỹ, đừng sợ ai là cháu trai."
Tiếp lấy trong điện thoại nam nhân dùng đến khinh thường ngữ khí nói xong, trực tiếp liền đem điện thoại cho treo.
Nghe, trong tay truyền đến âm thanh bận, Nam Cảnh Hoa cả khuôn mặt đỏ bừng lên,
trên trán càng là nổi gân xanh,
toàn bộ lồng ngực kịch liệt chập trùng,
hiển nhiên bị đối phương tức giận không nhẹ.
"Hội
trưởng, ngài không có sao chứ?"
Nhạc Thế Nhân nhìn thấy đối phương cái dạng này, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Giờ phút này hắn quả thực là như ngồi bàn trông, căn này bạn công hội mặc dù rất lớn,
nhưng dù sao cũng là một cái không gian bị kín, lại thêm chung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm huyên náo. Điều này sẽ đưa đến Nam Cảnh Hoa cú điện thoại này hắn nghe cái nhất thanh nhị sở. Nam Cảnh Hoa không có trả lời đối phương, phẫn nộ qua đi hắn liền rất nhanh khôi phục lý tính. Chính mình cái này điện thoại chính hắn biết là chính mình điện thoại cá nhân, chứ người nhà bằng hữu bên ngoài không có người khác biết. Nhưng đối phương là thế nào biết được? Nghĩ đến cái này, Nam Cảnh Hoa trong đại não bắt đầu hồi ức những cái kêu biết mình điện thoại người. Có thể nghĩ đến muốn đi cũng không thể nghĩ đến cùng là ai đem hắn số điện thoại di động tiết lộ ra ngoài. Bất quá chuyện này hắn cũng liền suy nghĩ một chút liền không ở suy nghĩ, chính mình cái này tư nhân điện thoại cũng không phải là bí mật gì. Đối phương có thể biết cũng không đủ là lạ. Bất quá, nghe cú điện thoại này ý tứ, hẳn là chính mình đắc tội đối phương. Hội trưởng nhìn xem Nam Cảnh Hoa không có trả lời, Nhạc Thế Nhân đành phải kiên trì mở miệng lần nữa. Không có việc gì, hẳn là đánh tới cho hạ giận dâu ria. Thật lâu, Nam Cảnh Hoa lúc này mới ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp đem điện thoại của đối phương cho vào sổ đen. Là ai? Ai lớn gan như vậy? Nhạc Thế Nhân nghe xong lập tức trừng mắt nói ra. Không biết, bất quá hẳn là trong khoảng thời gian này bị ngươi phong sát trong những người này một vị đi. Không sao, loại người này không cần để ý tới. Nam Cảnh Hoa khoát tay háo nói ra. Hội trưởng, chuyện này liền giao cho ta, ta tự mình điều tra nhìn xem ai lớn gan như vậy dám cho ngài gọi điện thoại. Biểu trung tâm thời điểm đến Nhạc Thế Nhân làm chỗ làm việc kẻ ra đời, cơ hội này nếu là bắt không được liền toi công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Mặc dù lãnh đạo nói, không có việc gì, không sao chờ chút lời nói. Có thể lãnh đạo nói là lãnh đạo nói, hắn làm cấp dưới lại không thể chỉ là nghe một chút. Ha ha. Lão Nhạc đã ngươi muốn giúp ta xuất khí, vậy liền nhìn xem xử lý đi, đừng chậm trễ chính là liền tốt. Quả nhiên như là Nhạc Thế Nhân phỏng đoán như vậy, Nam Cảnh Hoa lập tức vừa cười vừa nói. Yên tâm đi hội trưởng, tra được người này chỉ là vấn đề thời gian. Đúng rồi, còn có một việc muốn cùng ngài hồi báo một chút. Nhạc Thế Nhân chạm đến là thôi, sau đó liền chuyển đổi một đề tài. Dù sao lãnh đạo mất mặt sự tình, ngươi không có khả năng tổng treo ở bên miệng. Chuyện gì? Nam Cảnh Hoa hỏi. Là Lạc Thần giải trí sự tình. Nói ra Lạc Thần thời điểm, Nhạc Thế Nhân đấy mắt hiện lên một vòng âm sắc. Hiển nhiên hắn hay là tại vì đó trước Hầu Thụy đối với hắn chuyện vô lý canh cánh trong lòng. Lạc Thần giải trí. Thế nào? Nam Cảnh Hoa nghe được cái này bốn chữ cũng là sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng lên. 100 triệu A, đến bây giờ ngẫm lại tim của hắn còn tại ẩn ẩn làm đau. Là Lạc Thần giải trí quy doanh ngữ, mặc dù theo phân phó của ngài đã đem nàng năm nay tất cả đối ngoại hoạt động toàn bộ đều ngăn trở. Nhưng theo ta được biết, Xuân Muộn đã đối với nàng tiến hành mời, cũng đã thành công trúng tuyển Xuân Muộn nhân tuyển danh sách. Nhạc Thế Nhân thấp giọng nói ra. Xuân Muộn. Nam Cảnh Hoa trong miệng thì thầm một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Chuyện này ngươi đi liên hệ Ngụy Thừa Trạch, hắn hẳn là có thể đủ giúp ngươi giải quyết. Ngụy phó đại trưởng. Nhạc Thế Nhân kinh ngạc hỏi. Không sai, đúng là hắn, ngươi liền nói là ta nói, chúng ta một mực nuôi hắn, nên dùng thời điểm liền muốn dùng. Nam Cảnh Hoa khỏe miệng mang theo ý cười ai nói. Không riêng gì Đế Đô, một chút thành phố lớn đài truyền hình Nhạc Phong hội đều có quan hệ hợp tác. Mà đối với hợp tác những người này tới nói, cho không tiền ngu sao không cầm. Coi như mình không cầm, cũng sẽ có người khác cầm. Dạng này liền không có vấn đề. Ừ, cái này Hầu Thụy trước đó tại trước mặt ngài cố ý không nói, muốn ở chỗ này lợi dụng sơ hở, hắn nghĩ hay thật. Nhạc Thế Nhân nghe vậy lại hỉ, sau đó hừ lạnh một tiếng, thâm trầm nói. Cái này dày nhỏ để hắn mặc đơn giản chính là không chê vào đâu được. Đi, không có chuyện, ra ngoài đi. Nghe xong đối phương, Nam Cảnh Hoa ánh mắt lộ ra có chút khói mù, sau đó mở miệng nói ra. Tốt, hội trưởng. Nhạc Thế Nhân lập tức đứng người lên túi lầu nói. Bất quá hắn khỏe miệng lại mang theo được như ý cười. Đông đông đông. Đông 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 ngay tại Nhạc Thế Nhân vừa định lúc rời đi. Chuyển đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Tiến. Nam Cảnh Hoa nhíu nhíu mày, sau đó đối với cửa ra vào phương hướng mở miệng nói. Hô. Hô. Hội trưởng, không xong, rất nhanh một nữ nhân đi đến, hô hấp dồn dập nói. Hiển nhiên nàng là một đường chạy trước tới. Đội cái gì? Đến cùng chuyện gì? Nam Cảnh Hoa nhìn thấy tiến đến sự tình thư ký của mình, quát lớn. Hội. Hội trưởng, văn lữ, thuế vụ, thị trường giám thị, phòng cháy những ngành này, liên hợp chấp pháp muốn đối với công ty chúng ta tiến hành kiểm tra. Nữ bí thư không ngừng thở phì phò, thần sắc hốt hoảng nói. Bọn hắn nói cái gì thời điểm tới rồi sao? Nghe được đối phương, Nam Cảnh Hoa biểu lộ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù tại ngành giải trí hắn nói 102, nhưng đối mặt chính phủ chức năng bộ môn, hắn cũng không dám lãnh đạo. Hắn, bọn hắn đã đến công ty. Lâu, dưới lầu, bí thư khóc tang mặt nói ra. Cái gì? Đối phương một câu, lập tức liền để Nam Cảnh Hoa sắc mặt đại biến. Tiếp lấy hắn gằn một chút đứng dậy, co cẳng liền hướng bên ngoài đi. Ngươi làm sao không nói sớm? Nhạc Thế Nhân sắc mặt cũng không tốt, vô năng khiển trách nữ bí thư một câu đằng sau. Vậy đi theo Nam Cảnh Hoa sau lưng hướng công ty cửa chính đi đến. Mà bị tự dưng gian dạy, nữ bí thư sắc mặt cũng biến thành rất là không tốt. Nàng nhận được tin tức thời điểm, đối phương đều đã đến. Quý cục trưởng, ngài làm sao đích thân đến, mau mau mời đến mời đến. Khi Nam Cảnh Hoa đi vào công ty lầu một đi ra thang máy sau, đã nhìn thấy công ty sân khấu chỗ ô ương ương đứng một đám người. Trong lòng lập tức liền lộ bột một chút, một loại dự cảm không tốt cũng theo đó mà đến. Tập trung nhìn vào, cầm đầu chính là Thâm Đô Văn Lữ cục trưởng, Quý Dương. Nam tổng, ngươi có ý tứ gì? Muốn ảnh hưởng chúng ta chấp pháp phải không? Quý Dương nhìn thấy chính chủ tới, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Mặc dù Nam Cảnh Hoa tại ngành giải trí đối ngoại xưng là Nhạc Phong hội, nhưng phía quan phương đăng ký vẫn như cũng là công ty. Không dám, không dám,
các ngươi làm cái gì vậy, nhanh để lãnh đạo tiến đến. Nam Cảnh Hoa thấy đối phương như vậy dáng vẻ, bất an trong lòng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó hắn liền đối với ngăn tại thông đạo vị trí bảo an mở miệng uống đến. Xem ra, chỉ là chúng ta mấy cái này bộ môn còn chưa đủ, còn cần điều phối một chút công an cảnh lực tới mới được. Quý Dương đi vào công ty thông đạo sau, trầm trọng nói: "Quý cục, ngài sao lại nói như vậy, nghiêm trọng, nghiêm trọng." Nam Cảnh Hoa sờ lên mồ hôi trên đầu, liên tục cười bồi: "Tốt, các vị bắt đầu đi. Làm như thế nào cha liền làm sao cha, nhớ kỹ phải tất yếu đem vấn đề toàn bộ tìm ra." Không để ý đến đối phương, Quý Dương quay đầu lại đối với sau lưng nhân viên công tác mở miệng nói ra: "Là." Đám người đáp lại một tiếng, sau đó mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu điều tra. "Quý cục, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút." Nhìn thấy chung quanh liền thừa Quý Dương một người sau, Nam Cảnh Hoa thử nói ra: "Không cần, Nam tổng nguyên nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi thôi, không cần ở chỗ này buổi tiếp." Quý Dương lắc đầu thản nhiên nói. Nghe được đối phương, cùng nhìn đối phương mặt không thay đổi bộ dáng, Nam Cảnh Hoa trên mặt trở nên âm tình bất định. "Quý cục, nếu như thuận tiện, có thể hay không cáo chi hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đội vã như vậy, mà lại nhiều như vậy bộ môn liên hợp chấp pháp, khẳng định không phải thông thường kiểm tra đơn giản như vậy đi." "Quý cục, còn xin chi tiết cáo chi, Nam Mỗ tất có hậu báo." Nam Cảnh Hoa tiến đến đối phương bên người, hạ giọng nói: "Không thể trả lời, Nam Cảnh Hoa ta cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi những cái kia bài môn tâm tư, ngươi cho chúng ta những này chính phủ chức năng bộ môn là cái gì? Lại có một lần, không phải ta nói chuyện cùng ngươi mà là cục công an đồng chí, ngươi hiểu chưa?" Quý Dương căn bản bất vi sở động, con mắt nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng nói ra: "Minh bạch, minh bạch." Nhìn đối phương ánh mắt, Nam Cảnh Hoa run lên trong lòng, lập tức trả lời đạo. Tiếp lấy Quý Dương liền không nói chuyện, an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn bất động, Nam Cảnh Hoa cùng Nhạc Thế Nhân cũng không dám động. "Nam tổng, chúng ta bộ môn Nhạc Thế Nhân, ngươi đi xử lý." Rất nhanh một tên nhân viên vội vã chạy tới, mở miệng liền muốn nói cái gì. Nhưng hắn nhanh nhưng không có Nam Cảnh Hoa nhanh, trực tiếp đánh gãy cũng đối với Nhạc Thế Nhân phân phó nói: "Là, hội trưởng." Nhạc Thế Nhân cũng biết tình huống khẩn cấp, cho nhân viên một ánh mắt, sau đó liền đi ra ngoài. "Nam tổng, thêm lời thừa thãi không cần nói nhiều. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, niêm phong các ngươi công ty này mà thôi." Khi cả phòng liền thừa Quý Dương cùng Nam Cảnh Hoa hai người sau, Quý Dương nhìn thấy đối phương mấy lần muốn nói lại thôi, thế là lắc đầu mở miệng nói: "Hai người cùng tồn tại sâu đều, hơn nữa còn là thượng hạ cấp quan hệ, không có khả năng không biết. Tối thiểu nhất, hai người vậy nếm qua mấy lần cơm, chưa nói tới thâm hậu cỡ nào giao tình, nhưng cũng coi như lẫn nhau biết rõ." Mà Quý Dương lời nói, lập tức liền để Nam Cảnh Hoa cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được cái gì? Niêm phong công ty của mình? Nói bừa? Làm sao có thể? Mà lại đối phương nói phụ mệnh làm việc, phụ mệnh của ai? Ai muốn làm chính mình? Nghĩ đến cái này, Nam Cảnh Hoa đột nhiên nhớ tới trước đó nhận được cái kia thông điện thoại. Nhưng rất nhanh hắn liền tự giễu cười một tiếng, xem ra chính mình là cử chỉ điên rồ, loại kia cho hạ giận lời nói chính mình cũng sẽ coi là thật. "Quý cục, Niêm Phong, cái này có chút không hợp quy củ đi. Dù sao các ngươi không có cái quyền lợi này. Bất kể là ai muốn nhắm vào mình, hiện tại khẩn yếu nhất chính là bảo trụ công ty. Nếu như công ty thật bị Niêm Phong, như vậy sự tình liền muốn không xong. Nam tổng, ta khuyên ngươi đừng có lại vùng đấy, ngươi nghĩ rằng chúng ta lần này tới mang phòng cháy là vì cái gì?" Quý Dương lắc đầu khuyên nhủ. "Phòng cháy?" Nghe được hai chữ này, Nam Cảnh Hoa mặt soát một chút liền trắng. "Quý cục, ngài nhìn tốt như vậy không tốt, kiểm tra xuất ra bất cứ vấn đề gì chúng ta nhận, ngài nên phạt liền phạt, phạt bao nhiêu ta đều nhận, đồng thời đằng sau chúng ta nhất định hảo hảo chỉnh đốn và cải cách. Công ty có thể hay không đừng phong?" Giờ phút này Nam Cảnh Hoa cơ hồ là cầu khẩn nói. "Nếu như mình Nhạc Phong sẽ bị phong, hậu quả khó mà lường được. Ta nói, không có khả năng." Nói xong, Quý Dương trực tiếp đứng người lên đi ra ngoài, không còn cho đối phương tại nói nhiều một câu cơ hội. Đằng sau không đến thời gian nửa tiếng, Quý Dương liền dẫn đầu nhân viên kết thúc lần này đột nhiên xuất hiện kiểm tra. Cũng đúng như hắn lời nói một dạng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phòng cháy một tờ giấy niêm phong đưa đến Nam Cảnh Hoa trước mặt. Hội trưởng, cũng may là bởi vì phòng cháy vấn đề tạm thời niêm phong, không phải vậy chỉ sợ có ít người sẽ thêm tâm a." Các loại tất cả mọi người sau khi đi, Nhạc Thế Nhân mặt tái nhợt đi vào Nam Cảnh Hoa trước mặt, mở miệng nói ra: "Kỳ thật không riêng gì phòng cháy, lần này kiểm tra mặc dù thời gian không dài, nhưng trong ngoài bên ngoài hết thảy cho bọn hắn đưa ra hơn 30 đầu vấn đề. Chỉ là những vấn đề này chỉnh đốn và cải cách liền đủ bọn hắn uống một bầu. Cha, cha cho ta, đến cùng là ai đang làm chúng ta?" Nam Cảnh Hoa song quyền nắm chặt, câu nói này cơ hồ là tại trong kẽ răng gạt ra. "Ta biết, không lắm nữa. Hội trưởng, điều tra ra đằng sau đâu? Đối phương có thể đồng thời điều động văn lữ, thuế vụ, thị trường giám thị những ngành này, lai lịch khẳng định cũng nhỏ, chúng ta sau đó phải làm thế nào?" Câu nói kế tiếp Nhạc Thế Nhân chưa hề nói. Nhưng Nam Cảnh Hoa cũng hiểu được hắn có ý tứ gì. Reng reng reng, ngay tại Nam Cảnh Hoa đang suy nghĩ đến cùng nên như thế nào giải quyết chuyện này thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên lần nữa. Lần này đồng dạng vẫn là hắn điện thoại cá nhân. Nghe được chuông điện thoại, Nam Cảnh Hoa theo bản năng nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. "Ca." Nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên danh tự, Nam Cảnh Hoa trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. "Nam Cảnh Hoa, ngươi có phải hay không ăn no rừng mỡ? Ngươi không có việc gì đắc tội hắn làm gì? Nói cho ngươi, mau chóng đem chuyện này giải quyết, không phải vậy ta cũng muốn bởi vì ngươi bị liên lụy, biết không?" Trong điện thoại rất nhanh liền truyền tới một người nam nhân cưỡng chế thanh âm tức giận. "Ca, ca, đến cùng là ai? Ta đến cùng đắc tội người nào?" "Đối phương,
để Nam Cảnh Hoa cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, nhưng hắn hay là gian nan mở miệng hỏi. Lúc này cả người hắn đều tuyệt vọng đứng lên. Liên tưởng đến trước đó Niêm Phong, đến hiện thân vì quốc gia phát thanh TV tổng cục phó cục trưởng Kaka tự mình gọi điện thoại tới. Nếu là hắn còn không biết mình đã đá trúng thiết bản, hắn cũng liền toi công lăn lộn thời gian dài như vậy. Ai? Là Sở Lăng Tiêu, Sở công tử. Nam Cảnh Hoa, ta cho ngươi biết, nếu như lần này ngươi nếu là giải quyết không được lời nói, ngươi cùng ta tuyệt sẽ không có ngày sống dễ chịu. Trong điện thoại Nam Cảnh Lân thở dài một hơi, chậm rãi nói,